Chương 1 hệ thống khóa lại, bắt đầu đền bù tổn thất cực đạo đế binh thêm đại đế tu vi. Chương 1 hệ thống khóa lại, bắt đầu đền bù tổn thất cực đạo đế binh thêm đại đế tu vi. Bắt đầu đại lục. Đông vực, Hoàng Châu. Đỗ Nhi, vi sư đi trước, Thái Huyền Tông chính là giao cho ngươi rồi, ngàn vạn đừng cho truyền thừa vạn năm buồn tông truyền thừa tại ngươi này thay mặt đoạn tuyệt a, bằng không thì về sau vị sư thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua. Một tòa lẻ loi trơ trọi trên ngọn núi, một cái lão giả tóc bạc hơi thở mong manh nói ra. Lão giả chính là Thái Huyền Tông cuối cùng một đại truyền nhân, tông chủ Vạn Tiên Phong. Lão đầu trước mặt còn có một cái tướng mạo tu lãng, nhưng xuyên rách dưới thiếu niên, giờ phút này vẻ mặt tuyệt vọng. "Lão đầu, ngươi đừng bịp ta à, vừa đem ta mang về này phá đỉnh núi, để cho ta làm tông chủ. Ta một cái thối thể cảnh nhất trọng thiên mực kê, tay trói gà không chặt, khi cái gì tông chủ à? Ngươi tối thiểu đem bổn tông truyền thừa công pháp giao cho ta, cho điểm linh đan rượu dược, thần binh lợi khí cho ta. Không có cực đạo đế binh, ít nhất đến điểm thần binh cũng được a." Truyền thừa bí mật tại. Lão đầu vừa muốn mở miệng, nghèo đầu liền ở ra rắm. "Ngoa tào." Thiếu niên trừng to mắt, triệt để tuyệt vọng, hồi tưởng qua đi, hắn chỉ cảm thấy chính mình nhân sinh đó là sống tởi tởi bi kịch. Hắn tên vì Diệp Tiên, kiếp trước 8 tuổi thời điểm đụng phải một cái thầy bói, nói hắn 24 tuổi sẽ khoác hoàng bào, từng bữa ăn đều có thịt cá làm bạn. Quả nhiên, về sau hắn đã trở thành một vị đẹp đoàn người cưới, thật không ngờ tại một lần tiễn đưa cơm hộp thời điểm gặp được bùn đầu xe lật nghiêng bị đè chết. Về sau liền xuyên qua đến này bắt đầu đại lục, cũng chính là một cái cao võ tu tiên thế giới. Nơi đây, cường giả kiếm khai thiên môn, đốt núi nấu biển, kẻ yếu lại như là con kiến hôi bị người xâm lược. Hơn nữa cũng là một cái mạnh được yếu thua thế giới, yêu tộc, hung thú khắp nơi đều là. Hắn liền đã từng gặp một cái yêu tộc cường giả hóa ra bản thể, che khuất bầu trời, một ngụm liền cắn nuốt một tòa đại thành. Cũng chứng kiến có nhân tộc kiếm tiên, một kiếm chạng khoảnh khắc một tôn yêu tộc cường giả. Cũng chứng kiến cường giả đấu pháp, dư ba tại mặt đất, thiết cắt ra hơn 10 dặm khủng bố khe rãnh. Càng là nghe nói qua trong truyền thuyết hắc ám náo động tồn tại. Mà hắc ám náo động một khi bộc phát, đó chính là động đổ máu thế giới, hàng tỷ tinh vực bị hủy diệt, hàng tỷ vạn sinh linh biến thành huyết thực. Xuyên qua đến như vậy thế giới, Diệp Thiên tự nhiên là cũng cảm giác nguy cơ, nghĩ muốn tu luyện tăng thực lực lên, vượt qua kiếp trước xem qua cái kia một ít tiểu thuyết nhân vật chính một dạng sinh hoạt, khắp nơi có kỳ ngộ, mỹ nhân lấy lại. Thật không ngờ, chính mình làm công rất lâu, toàn một ít tiền đi thánh địa bái sư thời điểm, phát hiện mình căn bản không có linh căn, tự nhiên không có tông môn nguyện ý thu thập hắn. Kết quả vòng vo cũng tại trên đường là dùng hết, cũng may lúc này thời điểm, ân nhân của mình xuất hiện, chính là trước mặt này ở ra giám tiện nghi sư phó. "Thiếu niên, ta xem ngươi cốt cách tinh kỳ, là vạn người không có một võ học kỳ tài, có đại đế chi tử, tương lai tổ chức hắc ám náo động, bảo vệ bản giới hòa bình phải dựa vào ngươi rồi. Ta chính là Thái Huyền môn đệ 99 thay mặt tông chủ, không biết ngươi có thể nguyện ý bái ta làm thầy lâu này." Ngay lúc đó Diệp Thiên kia gọi là làm một cái kích động không được, tự nhiên là không hề do dự chính là quỳ xuống hành đại lễ, "Bái sư." Về sau hắn càng là trọn vẹn hao tốn nửa năm thời gian, dắt dìu lấy sư phụ của mình về tới Thái Huyền tông môn. Thật không ngờ lao đầu trực tiếp ở ra giám, chính mình đã trở thành Thái Huyền tông đệ 100 đại truyền nhân. Nhất thê thảm chính là, giờ phút này Diệp Thiên mới là phát hiện lao đầu trong miệng tất cả đều là gạt người. Đã nói xong đã từng xuất hiện đại đế tông môn, Đông Hoang bát đại siêu cấp đại thế lực một trong. Giờ phút này, toàn bộ tông cao thấp, ngoại trừ một ít đổ nát thế lương, mấy gian cỏ tranh phòng cái gì đều không thừa rơi xuống. Đã nói xong đỉnh phong mấy bạn đệ tử, đại đế truyền thừa, liền cái giám đều là nhìn không tới. Lập tức, tuyệt vọng Diệp Thiên nhìn xem xung quanh, triệt để đánh mất lòng tin, mấu chốt là hắn trên người bây giờ đồ ăn cũng bị mất, vùng núi này lại là chim không địa phân. Hắn còn có thể nghe được xa xa không ngừng truyền đến yêu thú tiếng gầm, mấu chốt hắn còn căn bản không có tu vi, đoán chừng mình là không có cách nào khác sống. Lao đầu chết rồi, đoán chừng ta không phải là bị hung thú ăn hết, chính là chết đói, không bằng cho mình thoải mái một chút. Diệp Thiên nhìn phía trước vách núi, liền nhắm mắt lại, ý định nhảy đi xuống lúc này thời điểm, đột nhiên một giọng nói ở bên tai của hắn vang lên. "Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, hệ thống đã là một lần nữa tìm được chủ nhân tọa độ, vạn giới đệ nhất tông hệ thống đã vì chủ ký sinh đăng tải thành công." "Ngoa tạo." Diệp Thiên nghe thế tự nhiên là sợ ngây người. "Hệ thống, ngươi tờ mở rốt cục đến a, ngươi biết ta đây 10 năm là thế nào qua đây sao?" "Cho bẹn 10 năm à?" Lúc này thời điểm, hệ thống cũng là đáp lại. "Đinh, thật có lỗi chủ ký sinh, xuyên qua gặp được ngoài ý muốn, bởi vì thời không loạn lưu, mất đi chủ ký sinh tọa độ, dẫn đến muộn 10 năm, xin chủ nhân lưỡng giới." "Ngoa tạo." Nguyên lai vừa xuyên qua liền kích hoạt lên, kết quả bị này cẩu mông hệ thống đem ta làm ném đi. Diệp Thiên triệt để bó tay rồi, trong lòng cũng là một hồi phát thảo mã lao nhanh mà qua. Hắn rốt cục nhịn không được, tức giận mắng đứng lên. "10 năm a, ngươi biết ta đây 10 năm là thế nào qua đấy sao? Bị bao nhiêu bị khuất sao? Ta bao nhiêu lần thiếu chút nữa chết đói, thiếu chút nữa bị hung thú giết chết ngươi biết không?" "Đinh, thật có lỗi chủ ký sinh, bởi vì bản hệ thống sai lầm, sẽ cho chủ ký sinh đền bù tổn thất." "Đền bù tổn thất?" "Tốt, ngươi nói một chút đền bù tổn thất là cái gì?" Diệp Thiên lập tức biến sắc đạo. "Đền bù tổn thất, chủ nhân đại đế tu vi một phần." "Có thể chứ?" Hệ thống yếu ớt mà hỏi. "Cái gì?" Diệp Thiên mở to con ngươi, không thể tin tưởng. Dù sao đại đế kia chính là bắt đấu đại lục đỉnh phong cảnh giới. Nhất là bây giờ bắt đấu đại lục, tựa hồ là đến mạt pháp thời đại, đại đế đã nhiều năm không có xuất hiện, thánh nhân chính là hầu như trong mắt mọi người nhất định phong tồn tại. Thật không ngờ, hệ thống trực tiếp chính là phần thưởng Diệp Thiên đại đế cảnh giới. Mà đã nghe được Diệp Thiên kinh ngạc lời nói, hệ thống còn tưởng rằng Diệp Thiên không hài lòng. Cung quyết tiếp tục nói, nếu là chủ ký sinh không hài lòng, thì thêm vào đưa tặng một thanh cực đạo đế binh, hôn độ trùng, đây đã là hệ thống lớn nhất đền bù tổn thất khoản độ, chủ nhân. thật là lớn nhất. Diệp Thiên bán tín bán nghi hỏi. Thật sự? Hệ thống lời thề son sắt nói. Có hay không nhận lấy? Là. Diệp Thiên mặt ngoài bảo trì bình tĩnh, nhưng là trong lòng đã sớm là trong bụng nở hoa. 10 năm thời gian, đổi lấy đại đế cảnh giới tăng thêm cực đạo đế binh quá đáng giá. Đại đế kia chính là Bắc Đấu đại lục cảnh giới cao nhất. Được xưng đại đế phía dưới đều con kiến hôi, ta là đại đế, có thể trấn sát thế gian hết thảy địch. Mặc dù truyền thuyết đại đế phía trên còn có người có thể hồng trần thành tiên, vĩnh sinh bất diệt, nhưng là tiên chưa bao giờ chân chính xuất hiện qua, lại để cho tất cả mọi người hoài nghi này cảnh giới bất quá là vô căn cứ, chẳng qua là một ít truy cầu trường sinh giả tưởng tượng mà thôi. Bên ngoài, đại đế chính là toàn bộ đại lục tối cường sức chiến đấu. Một giọt máu có thể áp sập vạn cổ tuyết nguyệt, một luồng phát có thể chạm nhật nguyệt sao trời. Cũng không phải là vui đùa. Đến mức cực đạo đế binh, vậy cũng không cần nhiều lời, cũng là cường đại đến cực hạn tồn tại, mới là bị kêu là cực đạo đế binh. Là duy chỉ có đại đế có thể luyện chế vũ khí. Hơn nữa luyện chế cực đạo đế binh vũ khí, vô cùng rất thưa thất khó khăn, thậm chí là cho dù là một ít đại đế, cả đời đều không thể thu thập đủ một thanh cực đạo đế binh. Phàm là có cực đạo vũ khí đại đế, đều là mạnh mẽ đến kinh khủng tồn tại, thậm chí truyền thuyết đảo ngược đi phạt tiên. Thậm chí là cực đạo đế binh bản thân thì có thần niệm tồn tại, liền cùng loại với một dạng khí linh, cho dù là đại đế vẫn lạc, bọn hắn như cũng là có thể tự chủ sống lại, quét ngang tất cả đại đế cảnh giới phía dưới tu sĩ. Liên chuẩn đế cường giả cũng không phải tự chủ sống lại cực đạo đế binh đối thủ, có thể thấy được kinh khủng. Ha ha ha, đại đế tu vi thêm cực đạo đế binh, còn có ai có thể đả thương ta? Trừ phi là trong truyền thuyết vạn cổ không có thiên đế hoặc là hư vô mở mị tiên, coi như là trong truyền thuyết hắc ám náo động hàng lâm, ta cũng không cần lại sợ hãi. Diệp Thiên con ngươi ở trong tràn đầy tự tin chi sắc, chính mình thực lực hôm nay, cho dù là cực tận thăng hoa chí tôn, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chủ nhân, đại đế tu vi dung hợp bên trong, xin chú ý dung hợp. Quyển sách cảnh giới đẳng cấp, thối thể, tu khí, thần hải, đạo cung, niết bàn, dương thần, tạo hóa, sinh tử, động thiên, chuẩn thánh, thánh nhân vương, đại thánh, chuẩn đế, chí tôn, đại đế, tiên. Từng cái cảnh giới lại chia làm cửu trọng thiên. Chương 2, uy năng khủng bố của cực đạo đế binh, phần thưởng kinh người khi thu nhận đệ tử. Chương 2, uy năng khủng bố của cực đạo đế binh, phần thưởng kinh người khi thu nhận đệ tử. Ầm ầm ầm. Ngay lập tức, thiên địa linh khí xung quanh Diệp Thiên đột nhiên bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, như thủy triều rót vào cơ thể hắn. Diệp Thiên cũng đội vàng toàn tâm toàn ý tiếp nhận. Dưới sự quán đỉnh linh khí khủng bố, cảnh giới của hắn cũng bắt đầu tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đột phá tôi thể cửu trọng thiên, đến tụ khí cảnh. Mà còn chưa hết, chút tu vi này đến cảnh giới đại đế chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc, còn kém mười mấy tiểu cảnh giới nữa. Ầm. Tu khí cửu trọng thiên. Ầm. Thân hải cửu trọng thiên. Ầm. Đạo cung cửu trọng thiên. Niết bàn cảnh. Dương thần cảnh, động thiên cảnh. Thánh nhân cảnh. Đại thánh. Chuẩn đế cảnh. Mà khi tu vi của Diệp Thiên đột phá chuẩn đế cảnh, nhục thân của hắn cũng bắt đầu lộ sắc điên cuồng. Toàn thân hàng tỷ tỷ tế bào đều đang tiến hóa. Tứ chi ngũ hải siêu thoát hết thảy, thậm chí xuyên qua sự trói buộc của thiên địa, cuộc sống như chân long hấp thụ vô số linh khí. Thậm chí vô số đại đạo phù văn bắt đầu dung nhập vào cuộc sống và huyết nhục của hắn. Không biết bao lâu sau, Diệp Thiên cũng có thể cảm nhận được mình đã hoàn thành sự tiến hóa khủng bố nhất. Mỗi tấc huyết nhục của hắn đều có đại đạo pháp tắc tồn tại. Cho dù hắn thọ nguyên cạn kiệt, nhục thân vẫn có thể vĩnh hằng bất hủ, hàng tỷ tỷ năm. Thậm chí nếu hắn hoàn toàn không che giấu khí tức, uy áp phóng ra có thể khiến cả đại lục bắt đầu vỡ nát. Cảm nhận sự khủng bố của thân thể đại đế, trong mắt Diệp Thiên tràn đầy vẻ hưng phấn vô tận. Mẹ kiếp! Truyền thuyết nói một giọt máu của đại đế có thể đè sập trời xanh, chém giết vô số sinh linh, một sợi tóc có thể cắt đôi một đại tinh vực, nhịp tim bình thường có thể làm vô số cường giả tim đau nhói, cách bạn rằng một cái búng tay có thể tạo ra vực sâu lớn. Nếu tỏa ra uy áp có thể khiến tất cả kẻ ở dưới, thậm chí cường giả cấp chuẩn đế đều trực tiếp quy phục. Ta còn tưởng lão đầu kia trước đây chém gió, kết quả lại là thật. Chậc chậc. May mà hệ thống áp chế khí tức thăng cấp của ta, nếu không e rằng cả Đông Hoang đều bị uy áp làm vỡ nát, thậm chí chìm nghỉ mất. Cảm nhận sức mạnh quần quật trong cơ thể, mắt Diệp Thiên tràn đầy hưng phấn vô tận. Lúc này, Diệp Thiên nghĩ đến chuyện cực đạo đế binh. Hệ thống, cực đạo đế binh đâu? Đinh, chủ nhân, cực đạo đế binh, hỗn độn trùng, có thể nhận ngay lập tức. Nhận. Ầm. Ngay lập tức, hư không rách toạc, không gian vỡ nát. Trên cao, bay ra một chiếc đại trung khí tức mênh mông vô biên. Cực đạo đế binh, hỗn độn trùng. Trên đó vô số tỷ tỷ đại đạo phù văn lượn lờ, hỗn độn khí nồng đậm vô biên. Vừa mới xuất hiện, thiên địa vạn đạo dường như đều bắt đầu bị thương, không chịu nổi uy áp cực đạo của chiếc trung này. Thậm chí cả dãy núi Thái Huyền cũng bắt đầu rung dậy, dường như sắp sụp đổ. Mẹ kiếp, cực đạo đế binh này quá khủng bố rồi. Chỉ riêng uy áp đã khiến vạn đạo bị thương, vạn dặm non sông sụp đổ, đỉnh thật. Diệp Thiên mặt đầy hạnh phúc lại hưng phấn. Đây mới là cực đạo đế binh chứ. Vũ khí mà cổ chi đại đế, cổ hoàng, thiên tôn mới có thể sở hữu. Nhân đạo mạnh nhất mới có thể xưng cực đạo. Trên toàn bộ đại lục bắt đầu, lịch sử dài đằng đẵng, cũng chỉ có mấy thánh địa và hoàng cổ thế gia đỉnh cấp nhất loại thế lực siêu cấp truyền thừa ngàn vạn năm tuế nguyệt này mới sở hữu cực đạo đế binh. Bởi vì tổ tiên của họ từng xuất hiện cường giả cấp cổ chi đại đế, mà bây giờ hắn chỉ dựa vào hệ thống thành lập đã trực tiếp sở hữu một món cực đạo đế binh. Diệp Thiên bây giờ cũng có tu vi đại đế, tự nhiên có thể dễ dàng áp chế hỗn độn trùng, chỉ cần khẽ chạm, uy áp liền thu liếm lại, dường như hóa thành một chiếc cổ trùng bình thường. Nhưng cũng biết hỗn độn trùng này một khi toàn lực ra tay, chuẩn đế cũng đỡ không nổi. Đại đế không xuất, cực đạo đế binh tương đương vô địch, trừ phi cường giả cấp chí tôn, thăng hoa cực hạn mới có thể một trận chiến. Thử uy lực xem sao. Diệp Thiên nhìn cực đạo đế binh trước mắt, cũng có chút ngửa tay. Đương nhiên, hắn không dám dùng bừa, cực đạo đế binh tùy tay một kích, có thể đánh chìm cả một đại châu. Trên mặt đất không thể thử rồi, xem ra chỉ có thể bắn một phát lên trời thôi. Diệp Thiên lập tức tâm niệm vừa động. Ngay lập tức, một luồng khí tức từ hỗn độn trung tỏa ra, trực tiếp lao lên 9 tầng mây. Chỉ là một luồng khí tức, trực tiếp khiến một ngôi sao băng khổng lồ trên không trung hóa thành một biển. Sau đó hủy diệt một vùng tinh vực lớn. Từ ngôi sao khổng lồ vô tận bị hỗn độn trung đánh nát hóa thành bột. Mà đó chẳng qua chỉ là một luồng khí tức mà thôi. Ngôi sao này chắc không phải là sinh mệnh cổ tinh chứ? Diệp Thiên nhìn hỗn độn trung trong tay, yêu thích không rời tay, chiếc trung này quả không hổ danh là hỗn độn, e rằng trong các cực đạo đế binh cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Mà lúc này, đại lục bắt đầu, các cường giả của các thánh địa và hoang cổ thế gia đỉnh cấp nhất, tự nhiên cũng nhận ra khí tức kỳ lạ này. Nhất thời từng người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mẹ kiếp, tình hình gì vậy? Cả một vùng tinh vực bị diệt rồi. Tuy không thuộc về sinh mệnh nguyên tinh, không có cường giả gì, nhưng cũng quá khủng bố rồi. Ai đang ra tay? Là cực đạo đế binh của nhà nào, đột nhiên khinh xuất hành động vậy? Vô số cường giả bị dọa sắc mặt trắng bệnh, một số lao tổ thì nhìn về phía Sơn Môn Thái Huyền Môn nơi Diệp Thiên đang ở đây dường như là khí tức của đại đế. Cực đạo đế binh thức tỉnh rồi. Xem ra thật sự có đại đế đang ra tay. Chắc không phải đại đế đương thời, nếu không đại đạo sẽ chiếu cáo cửu tiên thập địa, là đại đế viễn cổ thức tỉnh sao? Chẳng lẽ là thành tiên lộ sắp mở ra sao? Hy vọng không phải hắc ám đại đế, nếu không cả đại lục bắt đầu đều phải gặp tai ương. Một đòn tùy tay của Diệp Thiên đã gây ra sự hoảng loạn và lo lắng cho vô số đại thế lực. Mà bản thân Diệp Thiên đương nhiên không biết, trong mắt hắn, chỉ như là ném một viên đá xuống nước mà thôi. Lúc này, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, túc chủ, phần thưởng đã phát xong, bây giờ phát nhiệm vụ, khởi đầu tông môn, trong vòng 10 ngày, thu một đồ đệ. Phần thưởng nhiệm vụ, quyết định dựa trên tư chất đồ đệ, thất bại trừng phạt, Thái Huyền môn đóng cửa. Diệp Thiên nghe thấy hình phạt, cũng có chút cả lời. Hình phạt này đối với hắn căn bản không tính là hình phạt gì, dù sao hắn cũng không có tình cảm gì với Thái Huyền môn đóng cửa, liên quan gì đến hắn? Hệ thống, ngươi có ý gì đây? Ta bây giờ đã là tu vi đại đế rồi, còn làm nhiệm vụ gì nữa? Diệp Thiên đảo mắt chẳng nói. Hệ thống cắt lời, nhưng sợ Diệp Thiên nằm im mặc kệ, vội vàng nói, chủ nhân đừng vội mà. Hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên là có phần thưởng rất tốt. Hệ thống này chưa từng bạc đãi chủ nhân đúng không? Hơn nữa, túc chủ phải biết, đại đế mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vĩnh hằng bất tử, có giới hạn thọ nguyên. Trừ phi, ngươi tự chém một đao, rồi tự phong ấn trong tiên nguyên ngủ say, nhưng đó và ngồi tù không có gì khác biệt, chủ nhân nói có phải không? Hệ thống nhẹ giọng nói, sợ Diệp Thiên tên này nhận được cực đạo đế binh và tu vi đại đế thật sự nằm im mặc kệ. Diệp Thiên nghĩ cũng đúng, dù sao cũng phải ít nhất trở thành tiên, vĩnh sinh bất tử rồi hay nói. Lập tức hắn nói, được, ta có thể làm nhiệm vụ, nhưng phải xem phần thưởng của ngươi thế nào. Hệ thống cũng đội vàng tiếp tục nói, yên tâm chủ nhân, phần thưởng là rất lớn, hệ thống này tên là Vạn Giới Đệ Nhất Tông, đương nhiên là giúp đỡ chủ nhân phát triển tông môn Thái Huyền môn thành tông môn mạnh nhất chư thiên vạn giới. Mà túc chủ cần phải thu nhận đệ tử, tư chất càng cao càng tốt, để tông môn mạnh lên. Để khuyến khích túc chủ thu nhận đệ tử, phần thưởng như sau: thu nhận một đệ tử tiềm lực trên 10 sao, thưởng gói quà thu đồ siêu cấp vô địch, trong gói quà bảo đảm có một thẻ triệu hoán hồng trần tiên, các phần thưởng khác ngẫu nhiên. Thu nhận một đệ tử tiềm lực 10 sao, thưởng gói quà thu đồ sa hoa, trong gói quà bảo đảm có một thẻ triệu hoán đại đế, các phần thưởng khác ngẫu nhiên. Thu nhận một đệ tử tiềm lực 9 sao, thưởng gói quà thu đồ tinh phẩm, trong gói quà bảo đảm có một thẻ triệu hoán chuẩn đế, các phần thưởng khác ngẫu nhiên. Thu nhận một đệ tử tiềm lực dưới 9 sao, trên 6 sao, thưởng gói quà thu đồ thông thường, bên trong có một thẻ triệu hoán thánh nhân, các phần thưởng khác ngẫu nhiên. Chú thích: tất cả cường giả triệu hoán bằng thẻ triệu hoán đều có 100 điểm trung thành với túc chủ, là tử trung. Và cứ 5 thẻ triệu hoán cung cấp có thể dung hợp thành thẻ cường giả cao cấp hơn. Chương 3, thiên tài 10 sao xuất hiện, hoang cổ thánh thể Diệp Phàm. Chương 3, thiên tài 10 sao xuất hiện, hoang cổ thánh thể Diệp Phàm. Mà Diệp Thiên sau khi nghe thấy lời nhắc nhở, cũng vui mừng hẳn lên. Thẻ triệu hoán cường giả, thậm chí có thể triệu hoán ra cường giả cấp hồng trần tiên, lại còn trung thành tuyệt đối sao? Vậy thì đây là thứ tốt rồi, xem ra ta thật sự phải thu nhận vài đồ đệ thôi. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Diệp Thiên cũng không lo lắng chuyện không thu được đồ đệ. Tuy rằng khá hà khắc, nhưng đại lục bắt đầu lớn đến không thể tưởng tượng nổi, dân số hàng tỷ tỷ, đệ tử tiềm lực cao chắc chắn là vô số, thực sự không được thì hắn với tu vi cấp đại đế cũng có thể vượt qua thế giới, đi các đại lục khác thu đồ đệ, hàng tỷ tinh vực, trong mắt đại đế cũng chỉ là chuyện một bước chân mà thôi. Ngay lập tức, hắn trực tiếp nhận nhiệm vụ. Hệ thống tiếp tục nói: "Để giúp túc chủ tìm kiếm đệ tử chất lượng cao, tặng gói quà tân thủ, một bản nguyên chi nhãn, có thể kiểm tra giá trị tiềm lực, thân phận lai lịch, thiên phú và thuộc tính nhận của mọi người. Hai, chức năng bản đồ nhỏ, có thể hiển thị vị trí một phần đệ tử và tình hình khu vực lân cận, bản đồ nhỏ sau này có thể nâng cấp. Không tệ nha, hệ thống ngươi rất nhân tính hóa đó." Diệp Thiên trong lòng vui mừng, ngay lập tức mở bản đồ, quả nhiên phát hiện hệ thống đã giúp hắn chỉ dẫn ra vị trí của một vị đệ tử. Hơn nữa màu sắc là màu vàng kim, cũng khiến Diệp Thiên vui mừng hẳn lên. Đệ tử màu vàng kim đại diện cho tiềm lực 10 sao, thứ tốt nha. Thất thải là tiềm lực vượt qua 10 sao, màu tím là tiềm lực 9 sao, màu lam là tiềm lực dưới 9 sao, trên 6 sao, 5 sao đến 3 sao là màu xanh lá, 1 sao, 2 sao thậm chí không sao, là màu trắng. Đệ tử tiềm lực 10 sao, tương đương với một thẻ triệu hoán đại đế, chưa kể các phần thưởng khác, nhất định phải có được. Ngay lập tức, Diệp Thiên liếc nhìn, người này ở Đông Hoàng, tuy cách Mây Châu, đối với Diệp Thiên mà nói, khoảng cách này chỉ là một bước chân. Đông Hoang, Đạo Châu. Trên không một khu rừng tiền sử khổng lồ, không gian đột nhiên vỡ nát như mạng nện, một thiếu niên áo trắng một bước bước ra. Hắn tướng mạo tuấn mỹ phi thường, nhất là khí chất lại càng siêu phàm thoát tục, phản phất nhở tiên như vậy, đặc biệt là không gian xung quanh hắn càng không ngừng vỡ nát rồi lại hồi phục một cách kỳ dị. Người này, không cần nói, chính là Diệp Tiên. Hắn liếc nhìn xuống dưới, đó là rừng nguyên sinh, tràn đầy khí tức hùng hoàng, phản phất tiếng gầm của hung thú, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kêu của các loại yêu thú. Tên nhóc đó ở đâu nhỉ? Thần thức của Diệp Tiên bắt đầu quét xuống dưới, tìm kiếm như trải thảm. Mà lúc này, bên trong khu rừng, đang có hai phe thế lực lại đang giao chiến. Trưởng lão có lệnh, bắt lấy hắn. Thượng lớn, thánh thể, chỉ là một phế vật mà thôi, còn dám chống cự? Nhân tộc không đại đế, cửu đại thánh thể chiến tương cung. Ta thấy chỉ là chuyện cười mà thôi, thời đại của thánh thể sớm đã qua rồi. Đúng vậy, cái gì hoang cổ thánh thể, chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi, bây giờ thời thế đã thay đổi, linh khí kém xa năm xưa, ngươi ngay cả tôi thể khai mạch cũng không làm được, đừng nói đến việc khai mở linh hải trong đan điền. Ngay cả người thường cũng không bằng. Lúc này từng tiếng chế nhạo vang lên. Lại là mấy tên đệ tử mặc trường bào ngoại môn của tông môn đang vây công một vị tạp dịch đệ tử. Thiếu niên kia, tuy một chọi năm, nhưng lại không hề rơi vào thế hạ phong. Đặc biệt đáng sợ là, lúc này máu hắn chảy ra lại là màu vàng kim. Thiếu niên dung manh phi thường, tiếc là đối phương đông người, lại có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thậm chí có cường giả tụ khí cảnh, lúc này hắn cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Ta là phế vật. Năm người các ngươi tu vi cao hơn ta rất nhiều, kết quả không bắt được ta, chẳng phải càng phế vật hơn sao? Cho ta đủ thời gian, các ngươi chẳng qua chỉ là lũ gà đất chó sành mà thôi, là các ngươi sợ ta rồi phải không, muốn sớm bóp chết ta. Thiếu niên kia mày rậm mắt to, không hề sợ hay nói. Một người trong đối phương cười lạnh. Diệp Phàm, ta biết ngươi không đơn giản, nhưng phép khích tướng đối với chúng ta vô dụng. Là Vân Hải trưởng lão muốn giết ngươi, hôm nay ngươi nói gì cũng phải chết, vẫn nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói, để ngươi chết một cách thoải mái. Thiếu niên Diệp Phàm nghe thấy lời này, trong lòng cũng cả kinh. Đây là tình huống gì? Mình chỉ là một tạp dịch đệ tử mà thôi. Hơn nữa, hoang cổ thánh thể năm xưa huy hoàng, nhưng thời đại này chỉ có thể coi là phế thể. Nhưng tại sao một vị trưởng lão lại muốn giết hắn? Nhưng không phải lúc suy nghĩ kỹ, đối diện lại giết tới. Chết đi cho ta. Một người cầm một thanh trường đao lưng thẳng bằng thép tốt, liền như hổ điên chém về phía Diệp Phàm. Không ngờ, Diệp Phàm hét giận một tiếng, trực tiếp không né tránh, tay không đỡ đòn, mà dựa vào cường độ cơ thể, tay hắn cũng không bị chặt đứt, chỉ xuất hiện vết máu nhàn nhạt. Người đối diện sợ ngây người. Hoang cổ thánh thể này, lại khủng bố như vậy. Hắc Long đao của ta, còn không phá được phòng ngự của hắn. Chính là trong lúc ngây người này, Diệp Phàm nắm bắt cơ hội, trực tiếp hất văng trường đao, một tay nắm lấy một cánh tay hắn, dùng sức xé một cái, lại là sức mạnh kinh người, trực tiếp xé đối phương thành hai nửa. Máu tươi phun tung tóe, trong nháy mắt bị giết chết. Mà nhìn thấy cảnh tượng máu tanh này, bốn người còn lại đều biến sắc, suýt nữa nôn mửa, bọn họ làm sao cũng không ngờ lại lật thuyền trong mương. Năm người bọn họ, một cường giả tụ khí cảnh, dẫn theo bốn người tôi thể cảnh, vây công Diệp Phàm một tu sĩ tôi thể cảnh cấp thấp, lại ngược lại bị áp chế, hoang cổ thánh thể này lại khủng bố như vậy. Không hổ là đại thành thánh thể trong truyền thuyết có thể chiến đại đế, bây giờ cho dù trở thành phế thể, con đường tu luyện đều đã đứt đoạn, lại vẫn sở hữu sức chiến đấu khủng bố như vậy. Lên, báo thủ cho Vương sư đệ. Một tên cầm đầu là đệ tử tụ khí cảnh hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp thúc động mười mấy thanh phi đao, bắt đầu điên cuồng bay về phía Diệp Phàm. Mấy vị đệ tử còn lại cũng ào ào thúc động pháp khí, hóa thành từng đạo lưu quang, giết về phía Diệp Phàm. Không ngờ, Diệp Phàm không hề chống cự, cứ thế dựa vào nhục thân chống đỡ tất cả công kích, chỉ là trên người nhiều thêm vài vết thương mà thôi. Hắn trong nháy mắt đã tiếp cận tên đệ tử tụ khí cảnh cầm đầu Lý Thành kia. Người con quái vật này, chết đi cho ta. Lý Thành kinh hãi thất sắc, một trường mang theo cương khí sắc bén vô cùng đánh về phía Diệp Phàm. Đây là cương khí chỉ có cảnh giới tụ khí mới có thể điều khiển. Không ngờ, lòng bàn tay hắn như chạm vào thép tinh, tuy đánh lõm xuống, nhưng Diệp Phàm vẫn không ngã xuống. Ngược lại lập tức bị Diệp Phàm bóp cổ nhấc lên không trung, nhất thời hắn sợ hãi vô cùng, phía dưới đều mất kiểm soát. Dừng tay. Đồ xuất sinh này. Các đệ tử khác gầm lên, nhưng không kịp nữa rồi, Diệp Phàm dùng sức trực tiếp vặn gãy cổ Lý Thành. Sau đó dùng thi thể hắn làm vũ khí, trực tiếp quăng về phía đệ tử tiếp theo, đệ tử kia trực tiếp bị sức mạnh kinh người của hoàng cổ thánh thể đập bay ra ngoài, hung hăng đập vào một gốc cây lớn cách đó mấy chục mét, nội tạng lập tức vỡ nát. Mầm củ tỏi rồi. Hai đệ tử còn lại cũng sợ tè ra quần. Bọn họ một tụ khí bốn tôi thể, lại không phải là đối thủ của một tôi thể cảnh. Đây đúng là quái vật mà, hoang cổ thánh thể chưa thức tỉnh đã khủng bố như vậy rồi, sớm biết không nghe lời trưởng lão truy sát hắn rồi. Bọn họ lúc này nhìn Diệp Phàm đều là một mặt sợ hãi. Lúc này Diệp Phàm toàn thân đều là máu tươi, nhìn từ xa giống như một vị đại đế tắm máu vậy, quá đáng sợ. Quái vật. Bọn họ hét thảm một tiếng, lập tức quay đầu bắt đầu bỏ chạy. Nhưng trong rừng rậm hoang vu vô cùng, tốc độ của bọn họ làm sao có thể là đối thủ của Diệp Phàm sở hữu hoang cổ thánh thể, nhục thân cường hãn vô cùng. Trong nháy mắt, Diệp Phàm liền đuổi kịp bọn họ, sau đó nắm đấm trong tay như búa sắt rơi xuống, đem bọn họ toàn bộ đập thành thịt nát, máu tươi bắn tung tóe. Chương 4, nhân tộc không đại đế, cửu đại thánh thể chiến thương khung. Chương 4, nhân tộc không đại đế, cửu đại thánh thể chiến thương khung liên tục giết chết ba vị đệ tử của Tử Dương Động Tiên, rõ ràng cho dù là thánh thể cũng là nỏ mạnh hết đà. Diệp Phàm thở hổn hển, toàn thân đều là vết thương, đang không ngừng chảy máu. Hắn nheo mắt lại, đầy vẻ nghi hoặc và kiêng kỵ. Giết ngược lại mấy tên rác rưởi này cũng không phải chuyện gì khó khăn, quan trọng là vị trưởng lão Tử Dương Động Tiên kia, tại sao lại muốn truy sát ta? Không được, phải nhanh chóng tìm chỗ trốn đi, nếu không ông ta tìm thấy ta thì xong đời. Diệp Phàm kéo Lê thân thể bị thương muốn rời đi. Lúc này, đột nhiên một luồng sức mạnh khủng bố từ trên không trung ập đến, đánh vào thân thể hắn. Ầm. Diệp Phàm vốn đã trọng thương, không phòng bị, trực tiếp bị một đòn này đánh nôn ra máu tươi. Trong thoáng chốc, xương cốt và ngũ tạng đều vỡ nát, gắng gượng lắm mới đứng dậy được lần nữa. Hắn nhìn lên trời, liền thấy một lão giả tóc trắng, sắc mặt âm u, ngự không mà đến, toàn thân khí tức khủng bố, ép không gian đều đang run rẩy. Dường như lấp đầy cả thiên địa xung quanh, đè nặng lên người Diệp Phàm, nặng nề như núi non. Lão giả này nhìn xem, khắp nơi là thi thể, lại nhìn Diệp Phàm, lộ vẻ tham lam, sau đó trong mắt lộ ra sát khí nói: "Một thiếu niên, lại độc ác như vậy, lại giết hại 5 vị đồng môn đệ tử, tội ác này, trời đất không dung." Lão giả tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Lão đương nhiên cũng biết Diệp Phàm là hoang cổ thánh thể có thể nói là uy danh lừng lẫy. Nhưng đó cũng là chuyện của nhiều năm trước. Năm xưa được xưng nhân tộc không thánh thể, cửu đại thánh thể chiến thương khung. Nói cách khác là những năm tháng nhân tộc không xuất hiện đại đế, đã có 9 vị hoang cổ thánh thể liên tiếp xuất thế, che chở nhân tộc, chống lại hắc ám độc loạn cường đại và chí tôn khủng bố. Nhưng mà, đó đã là chuyện không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Từ sau khi vị đại thành thánh thể cuối cùng hy sinh khi trấn áp độc loạn, cộng thêm thiên địa linh khí biến hóa, hoang cổ thánh thể đời sau không còn thích hợp tu luyện, không còn huy hoàng nữa, thậm chí dần dần trở thành phế thể. Năm xưa, khi Tử Dương động thiên thu nhận đệ tử, sự xuất hiện của Diệp Phàm cũng gây chấn động, nhưng rất nhanh, tông môn phát hiện bồi dưỡng hắn cần tốn tài nguyên khổng lồ, lại chưa chắc thành công, liền từ bỏ hắn. Dần dần, Diệp Phàm trở thành trò cười của cả tông môn, ai cũng có thể đạp một chân. Đây chính là sự bất lực của thế giới này, lúc huy hoàng, vạn người kính ngưỡng, nhưng một khi xuống dốc, mỗi người đều có thể nhổ nước bọt vào ngươi. Trưởng lão Vân Hải lúc này cũng nhìn về phía Diệp Phàm, lạnh lùng nói: "Giết hại đủ 5 vị sư huynh đệ, theo luật lệ của Tử Dương Độc Tiên, đây là tử tội, ta sẽ giết ngươi, ngươi có phục tội không?" Diệp Phàm cười lạnh nói: "Vân trưởng lão, ông thật không nói lý lẽ rồi, những đệ tử kia trước đó, chẳng lẽ bọn họ có thể động thủ giết hại ta sao?" Vân trưởng lão nghe thấy lời này, đại nộ, trợn tròn mắt nói: "Thằng nhãi con khá lắm, còn dám mồm mép láo lỉnh, quỳ xuống cho ta." Nói xong, uy áp khủng bố như biển cả bắt đầu giáng xuống, như núi non đè nặng lên thân thể Diệp Phàm. Phụt. Ngay lập tức, miệng Diệp Phàm lại phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí toàn thân xương cốt đều bắt đầu kêu răng rắc, nhưng hắn vẫn đứng thẳng tắp, tức giận nhìn trưởng lão Vân Hải kia. Vân trưởng lão cũng không nhịn được cảm thán: "Thằng nhãi con khá lắm, không hổ là hoang cổ thánh thể, quả thực có khí phách của đại thành thánh thể trong dòng sông lịch sử quá khứ." Mà cho dù đối mặt với trưởng lão, Diệp Phàm cũng không hề sợ hãi, lúc này miệng gầm lên: "Vân Hải, rốt cuộc ông vì sao muốn truy sát ta? Ta hoang cổ thánh thể, thời đại này chỉ là một phế thể, hà tất phải đuổi cùng giết ta?" Vân Hải nhìn chằm chằm hắn, lộ vẻ tham lam, cười lạnh: "Cũng tốt, thánh thể, cứ để ngươi làm một con quỷ rõ ràng đi, lão phu đã dừng lại ở dương thần cảnh cựu trọng thiên nhiều năm rồi, vẫn luôn vì tư chất bình thường không thể đột phá, nhưng không lâu trước đây, ta nhận được một phương thuốc đặc biệt, có thể chế tạo ra đan dược thăng cấp tạo hóa cảnh, nhưng một vị dược dẫn trong đó chính là cần dùng nhục thân màu vàng kim của hoang cổ thánh thể trong truyền thuyết làm dẫn. Cho nên, tiểu tử, xin lỗi nhé. Dù sao hoang cổ thánh thể ở thời đại này đã là phế thể rồi, không bằng thành toàn cho ta đi." Trong mắt Vân Hải tràn đầy vẻ hùng. Lại là như vậy. Diệp Phàm nhất thời cười khổ. Không ngờ sự quý giá của hoang cổ thánh thể lại mang đến cho mình tai họa như vậy, tuy rằng hoang cổ thánh thể ở thời đại này không thích hợp tu luyện, nhưng thể chất quý giá vẫn bị các phe thèm muốn. "Vân trưởng lão, ông dám giết ta? Tông môn sẽ không tha cho ông đâu." Vân Hải cười lạnh: "Hôm nay ta cứ nói trong tử luyện, ngươi phát điên giết chết 5 vị đệ tử bản tông, lão phu bất đắc dĩ dựa theo tông pháp giết ngươi, thần không biết quỷ không hay, ai sẽ biết chuyện này?" "Ông vô sỉ." Diệp Phàm tức giận trợn mắt nói, nhưng nội tâm hoàn toàn tuyệt vọng, hắn chỉ là một tu sĩ tôi thể cấp thấp, làm sao là đối thủ của trưởng lão Dương Thần cảnh cựu trọng thiên? "Chết đi, ta cho ngươi một cái chết thống khoái." Vân trưởng lão đột nhiên bạo khởi phát tác, uy áp khủng bố tỏa ra. Sau đó một tay duỗi ra, bàn tay hắn liền hóa thành bàn tay khổng lồ như núi non, muốn đập Diệp Phàm thành thịt nát. Mà lúc này, Diệp Thiên tự nhiên cũng ra tay rồi, thực ra hắn trước đó vẫn luôn ẩn mình một bên, quan sát tâm tính của Diệp Phàm có thích hợp để thu đồ không. Nhận được kết luận là không tệ, nhất là tôi thể lại có thể nghịch phạt tu sĩ tụ khí, thể hiện hết sự bá đạo của hoang cổ thánh thể. Hắn cũng cười lạnh: "Hoang cổ thánh thể là phế thể, hoàn toàn là mấy tông môn kia nói bậy, chỉ là thời đại này là thời mạt pháp, mấy tông môn này linh khí tài nguyên không đủ để bồi dưỡng thánh thể mà thôi. Đến dưới chúng ta, để ngươi tái hiện huy hoàng năm xưa nhân tộc không đại đế, cửu đại thánh thể chiến thương cung." Ngay lập tức, Diệp Thiên ra tay. Dừng tay. Hư không rách toạc, Diệp Thiên một chân bước ra, chỉ một luồng khí tức tỏa ra, đã đánh nát bàn tay lớn như núi non mà trưởng lão kia hiện hóa ra. "Ngươi là ai?" Vân trưởng lão kinh hãi nhìn Diệp Thiên, vừa nhìn đã biết Diệp Thiên không phải người thường, khí thế kia quá khủng bố. Hơn nữa chỉ một luồng khí tức, lại hóa giải được chiêu thức của ông ta, sâu không lường được. Chẳng lẽ là đại năng siêu thoát cảnh? Vân Hải mặt đầy kiêng kỵ. Diệp Thiên cười lạnh: "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hoang cổ thánh thể này, bản tọa bảo vệ rồi." Vân trưởng lão nhất thời biến sắc, đứa nhỏ này là dược dẫn cho đan dược đột phá cảnh giới của ông ta, sao có thể dễ dàng nhường cho người khác? Nhất thời đại nộ nói: "Người trẻ tuổi, ta biết có chút thực lực, nhưng ra ngoài lan lộn, xem là bối cảnh, ta là trưởng lão Tử Dương Động Tiên, hơn nữa, tiểu tử này vốn là đệ tử Tử Dương Động Tiên của ta, và ngươi có quan hệ gì?" "Tử Dương Động Tiên, vậy ngươi có biết ta là ai không?" Diệp Thiên lạnh lùng nói. "Ngươi lại là ai?" Vân trưởng lão mặt đầy nghi hoặc. Diệp Thiên cười nói: "Tại hạ là trưởng môn đời thứ 100 của Thái Huyền Tông." Thái Huyền môn, đây là cái tông môn chó má gì, ta chưa từng nghe nói qua. Vân trưởng lão mặt đầy mờ mịt, ông ta từng nghe qua Thái Sơ Thánh địa, Giao Chỉ Thánh địa của Đông Hoàng, đều là những thánh địa tuyệt đỉnh nổi danh lừng lẫy. Cái gì Thái Huyền tông, quả thực chưa từng nghe thấy. Không quan trọng nữa, dù sao ngươi đã là một người chết rồi. Diệp Thiên chỉ nhàn nhạt nói, dùng ánh mắt nhìn con kiến nhìn ông ta. Chương 5, bí mật thánh thể thánh đế, Diệp Phàm kinh ngạc. Chương 5, bí mật thánh thể thánh đế, Diệp Phàm kinh ngạc vừa nói, thuận tiện dùng bản nguyên chi nhãn, xem xét bảng thuộc tính của vị trưởng lão trước mắt. Tên: Vân Hải, tuổi 680, tuổi cảnh giới Dương Thần cảnh, cựu trọng thiên thân phận, trưởng lão đời thứ 2 Tử Dương động thiên, tư chất tu luyện huyền giai hạ phẩm tư chất. Chú thích: tư chất chia làm hoàng huyền địa thiên hoàng thánh đế tiên. Thiên phú khác: hoàng giai thượng phẩm đao đạo thiên phú, hoàng giai thượng phẩm thương đạo thiên phú, huyền giai hạ phẩm linh hồn thiên phú, vân vân. Thể chất: không công pháp, thương hải luyện khí quyết, huyền giai trung phẩm, vân vũ đao quyết, huyền giai hạ phẩm, thần thông, không tiềm lực, ba sao khí vận, vàng, cấp bậc khí vận, đen trắng vàng lục xanh lam đỏ tím cam vàng kim vân vân, 10 loại màu sắc khí vận. Kinh lịch: trưởng lão đời thứ 2 Tử Dương động thiên. Nhiều năm dừng lại ở Dương Thần cảnh cựu trọng thiên không thể đột phá, vì thế muốn mượn thánh thể luyện chế đan dược đột phá, không ngờ gặp phải trưởng môn Thái Huyền tông. Tiềm lực ba sao? Chỉ là Dương Thần cảnh. Diệp Thiên bĩu môi, lộ vẻ khinh thường. Mà nhìn ra vẻ khinh thường của Diệp Thiên, Vân Hải cũng đại nộ, ông ta dù sao cũng là trưởng lão một đại tông môn, cường giả Dương Thần cảnh, ở bên ngoài cũng không phải mèo chó gì có thể đụng vào, lại bị một người trẻ tuổi xem thường. Ngay lập tức, ông ta bạo khởi phát tác. Người trẻ tuổi, đừng quá kiêu ngạo, chết đi cho ta. Lập tức, ông ta lại thúc động công pháp, một trưởng đánh ra, nhất thời chân khí bàn tay hóa thành một ngọn núi khổng lồ vô biên chấn áp về phía Diệp Thiên, khí thế so với trước đó càng khủng bố. Tuy nhiên Diệp Thiên chỉ tùy tay điểm một cái, bàn tay kia liền vỡ nát trên không trung, một đạo chân khí đánh tới, đem thân thể Vân Hải đánh thành phấn vụn. Diệp Thiên cũng sửng sốt, đây ra, lần đầu sử dụng tu vi đại đế, có chút không quen, không cẩn thận liền giết chết luôn rồi. Hắn vốn là muốn giữ lại một hơi, để Diệp Phàm tự mình giải quyết, không ngờ không khống chế tốt. Mà Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng này cũng kinh ngạc đến ngây người. Thiếu niên này rốt cuộc là lai lịch gì? Một chiêu giết chết Vân trưởng lão, trông còn nhỏ tuổi hơn ta, chẳng lẽ là lao yêu quái ngàn vạn năm sao? Hắn cũng biết, một số lao yêu quái có sở thích xấu thích giả non, không thể địch lại. Vân Hải sợ tè ra quần, bên trong thân thể vỡ nát, một đạo hồn thể đen tuy bay vút lên trời, chạy về phía Tử Dương động tiên. Chỉ cần đến cảnh giới Dương Thần, linh hồn có thể ban ngày xuất hiếu, cho dù nhục thân bị hủy diệt, chỉ cần linh hồn còn đó liền có thể tiếp tục sống sót. Linh hồn kia vừa chạy trốn, miệng vẫn đang nói mấy lời hung ác. "Tiểu tử, đừng kiêu ngạo, đợi ta trở về Tử Dương động tiên, nhất định triệu tập các vị trưởng lão tông môn, thái thượng trưởng lão diệt Thái Huyền tông của ngươi." Diệp Tiên toát mồ hôi lạnh, người này thật không biết sống chết, lúc này còn đang la lối. Hắn trực tiếp tay vung lên, trên không trung xuất hiện một bàn tay linh khí che trời lấp đất, trực tiếp một phát bắt lấy hồn thể kia, như con muỗi bóp nát. Mà Diệp Phàm lúc này mới phản ứng lại, mình gặp được cao nhân tuyệt thế rồi, trực tiếp phụt một tiếng liền vì xuống nói: "Vạn bối, đa tạ tiền bối. Ân cứu mạng, ân nhân của tiền bối, tiểu tử từ nay nguyện vì ân nhân, vào nước sôi lửa bỏng, cầm roi sách dép, làm trâu làm ngựa, quyết không chối tử." Không thể không nói, Diệp Phàm rất lãnh lợi, biết gặp cao thủ, trực tiếp quỳ xuống ôm đùi. Diệp Tiên cũng không nhịn được gật đầu. Đứa trẻ có thể dạy dỗ. Thuận tiện dùng bản nguyên chi nhãn quét qua, bản thuộc tính của Diệp Phàm này cũng liền hiện ra trước mắt mình. Tên: Diệp Phàm, tuổi 20, tuổi cảnh giới Tôi thể cảnh 2 trọng thiên, thân phận tạp dịch đệ tử đạo nhất động thiên, tư chất tu luyện đế giai hạ phẩm tư chất thiên phú khác, đế cấp trung phẩm quyền đạo thiên phú, đế giai hạ phẩm lục thân thiên phú, thánh giai cực phẩm thương đạo thiên phú. Thể chất: hoang cổ thánh thể công pháp, thổ nạp tâm pháp, hoàng giai trung phẩm công pháp, thần thông, không tiềm lực, 10 sao khí vận, vàng kim. Kinh lịch: là thể chất nhân tộc mạnh nhất cũng là nổi tiếng nhất thời đại hoang cổ thánh thể, nhưng vì thời đại không phù hợp trở thành phế thể, trở thành tạp dịch đệ tử Tử Dương động thiên, bị trưởng lão bản tông coi trọng mà truy sát, được Diệp Thiên cứu rút. Diệp Thiên sau khi nhìn thấy bảng thuộc tính của Diệp Phàm, tự nhiên trong mắt cũng đột nhiên sáng lên. Tiềm lực 10 sao, khí vận bằng kim, tư chất đế giai hạ phẩm. Điều này tuyệt đối dùng 4 chữ để hình dung, đó chính là tư chất đại đế. Nhất là thiên phú quyền đạo đế cấp trung phẩm phối hợp với hoang cổ thánh thể nhục thân mạnh nhất, tuyệt đối là thể chất nhục thân vô địch quét ngang bản cổ. Thiên phú của hắn gần như toàn năng, thiên phú của tất cả các đạo đều không thấp, tuyệt đối là con cưng của trời, nhân vật chính của thời đại tương lai. Ngay lập tức, Diệp Thiên vui mừng, trực tiếp nói: "Đồ nhi, có bị thương không?" Vân Hải kia, ra tay tàn độc, vãn bối quả thực bị thương rồi. Diệp Phàm nghiến răng nói, khoe miệng đã tràn ra máu tươi. Trong lúc nói chuyện, sinh cơ của hắn đã nhanh chóng trôi đi, mắt thấy sắp không sống nổi rồi, cho dù là hoàng cổ thánh thể, nhưng tu vi của hắn quá thấp, đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Diệp Thiên cũng đội vàng truyền một luồng sinh cơ vào cơ thể hắn, trong nháy mắt, dù chỉ là một tia sinh cơ của đại đế cũng vô cùng khủng bố. Lập tức, toàn thân Diệp Phàm tỏa ra ánh sáng bảy màu, có đại đạo phù văn lượn lờ, trong nháy mắt, vết thương sâu đến xương tủy trên thân thể hắn, cùng với ngũ tạng lục phủ và kinh mạch tất cả thương thế, đều hoàn toàn khỏi hẳn. "Ta lại hồi phục rồi." Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, cũng biết gặp được cao nhân rồi, lập tức quỳ xuống bái lạy. "Đa tạ tiền bối ân cứu mạng." "Đúng rồi, tiền bối trước đó gọi ta là gì?" "Đồ nhi." Diệp Phàm đột nhiên sửng sốt, sau đó liền mừng như điên. Chẳng lẽ vị tiền bối sâu không lường được này muốn nhận mình làm đồ đệ? Diệp Thiên nhìn hắn, rất thích, tiểu tử này mày rậm mắt to, vừa nhìn đã biết không phải người xấu. Hắn lập tức bày ra bộ dáng tiên phong đạo cốt, mở miệng nói: "Thiếu niên, ta thấy ngươi cốt cách kỳ lạ, là kỳ tài võ học vạn người có một, có tố chất đại đế, tương lai ngăn chặn hắc ám động loạn, bảo vệ hòa bình thế giới này đều trông cậy vào ngươi, ta là tông chủ đời thứ 99 của Thái Huyền môn, không biết ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không?" Diệp Phàm nhất thời mừng rỡ, gật đầu như gà mổ thóc, tự nhiên là bằng lòng. Hắn trực tiếp không chút do dự quỳ xuống, tam quỳ cửu khấu. Nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ đến thể chất của mình là phế thể, buồn bã nói: "Nhưng sư phụ, ta là hoàng cổ thánh thể, bây giờ đã không phải thời đại hoàng cổ, đã là phế thể rồi." Hắn cũng rất ấm ức, sắp khóc rồi. Nghĩ năm xưa, thánh thể huy hoàng biết bao, thời đại hắc ám động loạn đáng sợ nhất, nhân tộc không có đế, là đủ 9 tôn thánh thể liên tiếp thay thế đại đế mà đại chiến với hắc ám chí tôn, tạo nên truyền thuyết bất hủ, chống đỡ cho đến khi nhân tộc đại đế ra đời. Không ngờ, đến đời mình, trực tiếp thánh thể thành phế vật, sinh không gặp thời. Diệp Thiên lạnh lùng nói: "Phế thể?" Chuyện cười, chỉ là Minh Châu bị bụi phủ, cộng thêm mấy tông môn kia không biết phương pháp tu luyện thánh thể, lại thêm tài nguyên không đủ hỗ trợ mà thôi. Ở thời đại này, ngược lại là thời đại thích hợp nhất để thánh thể tu luyện, dù sao thánh thể vốn chú trọng nghịch thiên mà đi, đương thời vô địch. Ngươi nếu có thể ở kỷ nguyên này nghịch thiên mà đi, thánh thể đại thành, thì sẽ vượt qua tất cả thánh thể xưa nay, thậm chí vượt qua cựu đại thánh thể trong truyền thuyết. Phá vỡ lời nguyền thánh thể không thể thành đế. Thánh thể thành đế? Điều này làm sao có thể? Diệp Phàm nghe thấy lời này, nhất thời há hốc mồm, như bị sét đánh. Chương 6, Tử Dương động thiên tìm đường chết, cái giá của việc nhìn trộm đại đế. Chương 6, Tử Dương động thiên tìm đường chết, cái giá của việc nhìn trộm đại đế. Dù sao nhiều năm như vậy, ngay cả cựu đại thánh thể cũng chưa từng thành đế, thánh thể không thể thành đế, gần như là quy tắc ngầm trong mắt mọi người, nhưng sư phụ của mình lại nói mình có thể thành đế, thật sao? Nhưng ta thực sự được không? Sư phụ, nếu ta vẫn không thể tu luyện, ta sẽ chủ động rời khỏi bản tông, không làm Thái Huyền tông mất mặt. Diệp Phàm nghiến răng nói. Diệp Thiên nghiêm mặt nói, ngươi nói gì vậy? Đây là xem thường sư tôn sao? Sư tôn nói ngươi có thể thành đế, ngươi liền có thể, ngươi nói cho ta biết, các đời đại thành thánh thể sở dĩ có thể trấn áp cựu thiên thập địa, tín niệm của họ là gì? Tín niệm của thánh thể là đương thời vô địch, có ta vô địch, nghịch tiên mà đi. Trong mắt Diệp Phàm lộ ra một tia khao khát nói, các đời đại thành thánh thể đều có thể nói là tồn tại như trong truyền thuyết, rõ ràng không phải đại đế, lại có thể chiến đấu với đại đế thực sự, đây là huy hoàng biết bao. Lớn tiếng nói ra tín niệm của ngươi, lấy ra tín niệm đại thành thánh thể có thể chiến chí tôn, có thể chiến đại đế. Diệp Thiên tiếp tục mở miệng nói. Diệp Phàm khẽ gật đầu, trên người cũng có một luồng tín niệm vô địch của hoàng cổ thánh thể hiện lên, hắn nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời gầm thét. Ta là thánh thể, phải trấn áp thế gian, hết thảy kẻ địch. Cũng chính là khoảnh khắc lời này xuất hiện, đột nhiên trên không trung phong vân biến sắc, mây đen dày đặc, thần lôi to bằng miệng bắt hiện ra. Đây là Diệp Thiên meo mắt nhìn lên không trung, thậm chí hắn nhìn ra một số điều kỳ lạ, trong đó lại có khí tức của hắc ám chí tôn lượn lờ trong mây đen. Hơn nữa đáng sợ nhất là lại không chỉ có một luồng, thậm chí có khí tức vô hạn tiếp cận, thậm chí đạt tới cấp đại đế tồn tại. Quả nhiên thánh thể ở thời đại này sở dĩ đường đứt đoạn, không chỉ đơn giản là thời mạt pháp như vậy, e rằng có người sợ hãi uy lực của đại thành thánh thể, đã hạ lời nguyền lên thánh thể, nhưng đó là ai? Chẳng lẽ là những cấm khu sinh mệnh kia sao? Diệp Thiên nheo mắt, suy tư. Cút cho ta. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, một luồng khí tức đại đế hoàn chỉnh, không chút bảo lưu phóng thích ra, trong nháy mắt, linh khí trong phạm vi trăm dặm đều đang cuồng bạo, cuốn ra ngoài, mây đen và vô số thần lôi trên không trung cũng bị nghiền nát trong nháy mắt. Đế. Trên không trung dường như truyền đến một tiếng thì thầm nhỏ bé khó có thể nghe thấy, sau đó tất cả mây đen đều tan biến, ánh mặt trời vàng nóng lại xuất hiện, dường như không có gì xảy ra. Sư tôn, lại cứu ta một lần nữa, rốt cuộc là lai lịch gì? Lúc này, Diệp Phàm cũng vô cùng sùng bái nhìn Diệp Tiên. Hắn cũng nhìn ra rồi, nếu không phải Diệp Tiên che chở, e rằng mình đã chạm đến thiên cơ, bị Cửu Thiên Thần Lôi kia đánh chết rồi. Diệp Phàm, theo ta đi thôi, từ nay ngươi chính là đại sư minh của Thái Huyền Tông. Diệp Tiên cười nói. Vâng, sư phụ. Diệp Phàm nghe thấy mình là đại sư minh, nhất thời cũng vui mừng. Cùng lúc đó, Tử Dương Động Tiên, bên trong một tông miếu, có mấy chục linh bài, trên đó đều là tiền trưởng lão, đột nhiên một linh bài vỡ nát. Một đệ tử xông vào, mặt đầy sợ hãi. Linh bài của Vân trưởng lão sao lại vỡ rồi? Mau đi bẩm báo trưởng môn. Trưởng môn và trưởng lão biết chuyện này xong, tự nhiên đều đại nộ. Kẻ nào to gan như vậy, dám ra tay với trưởng lão bản tông, chẳng lẽ là Âm Dương giáo? Trưởng giáo Tử Dương Động Tiên lạnh lùng nói, các ngươi bình tĩnh chờ đợi, ta đi tìm Thái thượng trưởng lão bản tông suy diễn ra người này, nhất định bắt hung thủ phải cho Tử Dương Động Tiên chúng ta một lời giải thích. Bên trong cấm điện, rất nhanh, trưởng giáo tìm đến một vị Thái thượng trưởng lão giỏi suy diễn. Người này tóc trắng xóa, dáng người gầy gò, da bọc xương, nhưng sinh mệnh lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Trước mặt ông ta đặt mấy mảnh mai rùa, rõ ràng đang suy diễn. Một lát sau, khoe miệng ông ta đột nhiên dỉ máu, mặt đầy kinh ngạc. Làm sao có thể? Ta lại không tìm thấy một tia dấu vết nào, dường như tất cả dòng thời gian, dòng số mệnh đều bị chặt đứt, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trường môn cũng mặt đầy chấn động, ngày thường vị thái thượng này ra tay chưa từng thất bại, lần này rốt cuộc là ai độc thủ? Thái thượng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão giả kia nheo mắt nói, e rằng người này làm việc xấu chuẩn dạng, dùng bí pháp xóa đi dấu vết, ta không tin, ở cả Đông Hoàng có người ta không tra ra được, đợi lão phu thử lại một lần nữa. Ngay lập tức, ông ta phun ra một ngụm máu tươi, phun lên mai rùa. Đồng thời miệng ông ta lẩm bẩm, vô sinh vô diệt, chân không ra hương. Trong hư không nhất thời xuất hiện vô số sợi tơ nhỏ bé mắt thường không thể thấy, đại diện cho nhân quả, bắt đầu với tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà kéo dài ra. Cuối cùng, ông ta đến một khu rừng, lại chính là khu rừng Diệp Thiên giết Vân Hải kia. Ông ta cuối cùng nhìn thấy một bóng người mơ hồ, cuối cùng dưới sự suy diễn bí pháp của ông ta, bóng người kia càng ngày càng rõ ràng. Nhưng khuôn mặt quan trọng nhất vẫn luôn mơ hồ, không thể nhìn rõ. Bất luận ông ta suy diễn thế nào cũng như vậy. Sao lại như vậy, người này rốt cuộc là tu vi gì? Lao giả mặt đầy kinh hãi. Không ngờ, đột nhiên người kia nhìn qua, khuôn mặt vẫn mơ hồ, duy chỉ có một đôi mắt đặc biệt rõ ràng. Đây là... Lão giả cảm thấy không ổn, mà chỉ một cái liếc mắt, tất cả sợi tơ nhân quả bắt đầu bốc cháy đứt gãy. Sau đó, ngay cả đầu của ông ta ở xa trong cấm địa, cũng như quả dưa hấu phình to, sau đó nổ tung, máu tươi bắn tung tóe lên mặt trưởng môn bên cạnh. Rốt cuộc là ai? Khối máu kia phát ra tiếng gầm gừ tức giận, trong đó bắt đầu thần quang bạt trượng, còn muốn tổ hợp lại, không ngờ vừa mới tổ hợp được một nửa, lại một tiếng bộp nổ tung, đầy cả căn phòng. Lần này là hoàn toàn ngọn cụ tỏi. Sư tôn, đây là... Trường giáo Tử Dương Động Thiên sờ sờ máu trên mặt, ông ta tự nhiên lập tức sợ ngây người, ngay lập tức, ông ta biết đã chọc phải tồn tại khủng bố, có thể là một số lao yêu quái của thánh địa, ít nhất cũng là tồn tại cấp thánh nhân. Cương giả bậc này, không phải Tử Dương Động Thiên bọn họ có thể chọc vào, thế là vội vàng hạ lệnh tông môn không được truy cứu chuyện này nữa. Lúc này, Diệp Thiên đang cùng Diệp Phàm trên đường trở về núi Thái Huyền, đột nhiên dừng bước lại. Diệp Phàm cũng mặt đầy mờ mịt, hỏi: "Sư tôn, sao vậy?" Diệp Thiên cười cười: "Một con kiến nhỏ, nhìn trộm sư tôn của ngươi thôi." Trên mặt Diệp Thiên cũng lộ ra vẻ chế giễu, chỉ là một thái thượng trưởng lão dương thần cảnh, lại dám dò xét dấu vết một vị đại đế để lại, chỉ riêng đại đế pháp tắc cũng đủ để đánh chết ông ta rồi, đây đúng là mỏ đèn trong hố phân, tìm chết. Được rồi, tiểu phàm tử, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi. Ngay lập tức, Diệp Thiên trực tiếp một tay nhấc Diệp Phàm lên, sau đó bắt đầu với tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà bay vút lên. Diệp Phàm cũng đội vàng hét lớn: "Sư tôn, ta sợ độ cao." Rất nhanh, hai người đáp xuống ngọn núi cao nhất trong dãy núi Thái Huyền, chính là nơi sơn môn của Thái Huyền Tông. Mà Diệp Thiên nhìn xung quanh vẻ tiêu điều, tường đổ nát, mấy gian nhà tranh, chim không thèm bị, không đúng, thật sự còn có mấy cục phân chim. Diệp Thiên cũng mặt trắng bệnh. Xong rồi, vừa rồi trên đường khoác lác với Diệp Phàm một trận, quên mất mình tuy là tu vi đại đế, nhưng tông môn vẫn còn rách nát. Diệp Phàm tự nhiên cũng mờ mịt, nói là tông môn tuyệt thế đâu. Vốn tưởng rằng phải là nơi linh khí nồng đậm đến mức hóa thành sông linh dược triệu năm có thể hóa thành hình người chạy khắp nơi, kết quả chỉ có thế này. Sư tôn, nơi này chẳng lẽ chính là sơn môn của Thái Huyền Tông chúng ta sao? Diệp Phàm mặt đầy mờ mịt nghi hoặc hỏi. Chương 7, phần thưởng kinh thiên, đại thành hoang cổ thánh thể. Thiên đế kinh. Chương 7, phần thưởng kinh thiên, đại thành hoang cổ thánh thể. Thiên đế kinh. Diệp Thiên vội vàng chắp tay sau lưng, đứng ở vách đá, ra vẻ tiên phong đạo cốt nói: "Đồ nhi, ngươi hiểu lầm rồi, đây không phải là dáng vẻ của tông môn ta, chỉ là bị ta dùng đại trận vô thượng che giấu chân dung đi mà thôi. Dù sao, Thái Huyền môn ta là tông môn thần bí đệ nhất đại lục bắt đầu, chỉ thu nhận đệ tử tư chất tuyệt luân. Mà chân dung tông môn cũng không phải người thường có thể thấy được, đây cũng là bước đầu tiên ta dạy ngươi vào tông, làm người phải khiêm tốn. Dù sao tu sĩ mạnh đến đâu cũng phải biết đạo lý núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, cầu đạo mới là chuẩn tắc đầu tiên để đứng bước trong giới tu luyện." Diệp Phàm trong lòng chấn động, nhất thời cảm thấy sư phụ của mình quả thực rất không đơn giản, rõ ràng tu vi mạnh như vậy, còn khiêm tốn như thế. Thậm chí ngay cả tông môn cũng ngụy trang thành bộ dạng rách nát. Lập tức hắn hoàn toàn bị thuyết phục, cũng gật đầu như gà mổ thóc. "Vâng, sư phụ, cầu đạo, ta hiểu rồi, xin sư tôn hiển lộ chân dung tông môn ra đi." Vừa ra vẻ ta đây, Diệp Thiên cũng đội vàng liên lạc với hệ thống. "Đúng rồi, hệ thống, có phần thưởng xây dựng tông môn nhanh chóng không? Không thể để đệ tử nhìn thấy bộ dạng tông môn chúng ta được." "Chủ nhân yên tâm, thu nhận một đệ tử tiềm lực 10 sao, thưởng gói quà thu đồ xa hoa, trong gói quà bảo đảm có một thẻ triệu hoán đại đế, các phần thưởng khác ngẫu nhiên. Trong phần thưởng ngẫu nhiên này chính là có thẻ xây dựng tông môn. Có nhận ngay lập tức không?" "Có." Diệp Thiên lập tức mở gói quà thu đồ xa hoa được thưởng. "Đinh, gói quà thu đồ xa hoa mở thành công. Thưởng một thẻ triệu hoán đại đế, phần thưởng bảo đảm. Tất cả cường giả triệu hoán bằng thẻ triệu hoán đều có 100 điểm trung thành với tộc chủ, là tự trung. Và cứ 5 thẻ triệu hoán cung cấp có thể dung hợp thành thẻ cường giả cao cấp hơn. Chúc mừng túc chủ nhận được thẻ thể chất hoang cổ thánh thể. Đại thành hoang cổ thánh thể, mỗi hạt tế bào đều ẩn chứa vô số khí huyết, nhục thân trí cường, đại thành có thể chiến đại đế hoàn chỉnh. Chúc mừng túc chủ nhận được đế kinh, thiên đế kinh. Chúc mừng túc chủ nhận được thẻ xây dựng tông môn nhanh chóng, có thể trong vòng 10 hơi thở nhanh chóng xây dựng tông môn. Chúc mừng túc chủ nhận được thẻ cơ sở vật chất tông môn, bao gồm đại trận tụ linh khổng lồ tiên giai. Chúc mừng túc chủ nhận được thẻ cơ sở vật chất tông môn, bao gồm 9 long mạch tiên cấp. Chúc mừng túc chủ nhận được tiên kinh vô thượng, Hỗn Độn Thôn Tiên Kinh. Hỗn Độn Thôn Tiên Kinh là công pháp do một vị cường giả vô danh thái cổ trong 3000 đại thế giới quan sát hỗn độn khai thiên để lại, có thể nuốt trời nuốt đất, thôn phệ hết thể kẻ địch, thôn phệ văn vật, cường hóa bản thân. Theo từng phần thưởng kinh người đến tài khoản, Diệp Thiên trong lòng cũng đột nhiên chấn động. Không hổ là gói quà thu đồ xa hoa, điều này cũng quá khoa trương rồi. Hơn nữa đại thành hoang cổ thánh thể là cái quỷ gì, ai cũng biết hoang cổ thánh thể muốn đạt đến đại thành khó khăn đến mức nào, nhất là trong thời mạt pháp này, càng không biết phải nuốt bao nhiêu đan dược và tiên nguyên, cũng chưa chắc đạt được. Mà cũng vô cùng mạnh mẽ. Đại thành có thể chiến đại đế rồi, hệ thống này trực tiếp thưởng cho mình đại thành hoang cổ thánh thể. Diệp Thiên nghi hoặc hỏi: "Hệ thống, phần thưởng này thật sự là đại thành thánh thể sao?" Hệ thống trả lời: "Đúng vậy, chính là đại thành thánh thể, cũng chính là đại thành thánh thể đỉnh cao có thể chiến đại đế. Nhưng ta bây giờ đã là cấp đại đế rồi. Không mâu thuẫn, tu vi đại đế có thể cộng dồn với đại thành thánh thể, tăng cường thêm sức chiến đấu của chủ nhân." "Mẹ kiếp, điều này cũng quá đỉnh rồi." Diệp Thiên nghe thấy lời này của hệ thống, cũng hít vào một hơi khí lạnh. Ai cũng biết, thánh thể chỉ cần đạt đến đại thành, liền có thể đại chiến đại đế hoàn chỉnh đương thời, lại có lời nguyện không thể thành đế, nhiều năm như vậy, không có một tôn thánh thể nào thành đế. Thậm chí cuối đời sẽ gặp điểm xấu, toàn thân mọc đầy lông đỏ lông xanh, đủ loại lông, phát điên mà chết, chưa từng có ngoại lệ. Diệp Thiên nhớ trong giới này có một truyền thuyết, từng có một tôn đại thành thánh thể và một vị nữ đại đế thành hôn, nhưng vị nữ đại đế kia không giải quyết được chuyện này, cuối cùng vị đại thành thánh thể kia toàn thân mọc lông đỏ mà chết, tức đến nội nữ đế đánh lên các cấm khu sinh mệnh lớn đòi lời giải thích, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì, liền có thể thấy sự khủng bố lớn đến mức nào. Mà nếu Diệp Thiên bản thân đã có sức chiến đấu cấp đại đế, lại dung hợp đại thành thánh thể, chẳng phải là thánh thể thành đế trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ là sức chiến đấu cấp thiên đế rồi? Hơn nữa vừa thu nhận Diệp Phàm liền thưởng cho hắn đại thành thánh thể, chẳng lẽ sau này thu nhận các đệ tử thể chất đặc biệt khác, đều sẽ thưởng cho hắn thể chất đặc biệt đại thành tương ứng sao? Vậy cũng quá nghịch thiên rồi. Diệp Thiên cũng không nhịn được trợn tròn mắt, không thể tin được hỏi, thu nhận một vị đệ tử hoàng cổ thánh thể, liền thưởng cho ta đại thành thánh thể, vậy chẳng lẽ thu nhận các thể chất khác, cũng sẽ thưởng cho ta thể chất đại thành sao? Hệ thống tiếp tục ngoan ngoãn trả lời, đúng vậy, chủ nhân, thu nhận các thể chất khác, cũng sẽ thưởng thể chất đại thành đỉnh cao tương ứng. Mẹ kiếp, điều này cũng quá mạnh rồi. Sướng. Diệp Thiên sướng không chịu nổi. Nếu sau này mình thu nhận hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể đạo thai, hồng mông bất diệt thể, trùng đồng, trí tôn cốt, lục đạo phàm thể, các thể chất đặc biệt khác sẽ thưởng cho mình thứ gì? Nhất thời Diệp Thiên nội tâm tự nhiên cũng vô cùng mong đợi, lại vô cùng hưng phấn. Nhưng hắn lại nghĩ đến một thứ gì đó, nếu mày rất nghi hoặc khó hiểu hỏi, chỉ là nếu ta lựa chọn dung hợp đại thành thánh thể, chẳng phải là không thể dung hợp các thể chất khác sao? Sau này nhận được thể chất đỉnh hơn, cái gì hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể đạo thai, hồng mông bất diệt thể, lục đạo luân hồi thể thì phải làm sao đây? Hệ thống rất chu đáo, đưa ra giải pháp. Chủ nhân yên tâm, thể chất mà hệ thống này cung cấp có thể dung hợp hoàn hảo với tốc chủ, có thể dung hợp nhiều loại thể chất, lại loại bỏ tất cả hiệu ứng tiêu cực, chỉ giữ lại hiệu ứng tích cực của thể chất. Đương nhiên, trong chiến đấu chỉ có thể chọn một loại thể chất để chiến đấu, nhưng hiệu quả tăng cường gia trì của thể chất vẫn được giữ lại, lại có thể tùy thời chuyển đổi trong lúc chiến đấu. Ma ơi, đỉnh! Diệp Thiên lại không nhịn được kinh hô lên, không thể không nói hệ thống này thật sự rất nhân tính hóa, các loại thể chất đặc biệt khác nhau Diệp Thiên đều có thể sở hữu, gia trì bản thân. Như vậy, sau này Diệp Thiên dung hợp rất nhiều thể chất đỉnh cấp, cho dù hắn là tu vi đại đế, cũng không cần sợ tiên trong truyền thuyết rồi. Đến lúc đó, phối hợp với cực đạo đế binh lịch hành phạt tiên. Nói như vậy, cho dù ta dung hợp đại thành thánh thể, cũng không có hiệu ứng tiêu cực, sẽ không cuối đời gặp điểm xấu rồi, điều này ngược lại không có ý nghĩa lắm. Ta còn muốn tra rõ chân tướng đằng sau nữa chứ. Nhưng Diệp Phàm nếu sau này thánh thể lại thành, nhất định sẽ xuất hiện lời nguyền lông đỏ, đến lúc đó, ta có lẽ có thể lần theo manh mối, tra rõ tất cả sự khủng bố lớn đằng sau. Diệp Thiên meo mắt cũng suy nghĩ, đệ tử của mình hắn chắc chắn sẽ bảo vệ, dù sao một ngày làm thầy cả đời làm cha. Bây giờ, dung hợp đại thành hoang cổ thánh thể. Vâng chủ nhân. Ngay lập tức, một luồng kim quang chỉ có Diệp Thiên có thể nhìn thấy xuyên qua cựu trọng thiên, trực tiếp rót vào cơ thể Diệp Thiên, còn mang theo vô số đại đạo phù văn và đạo vận tiến vào thân thể hắn, khiến khí huyết và cường độ nhục thân của hắn tăng lên một cách bùng nổ. Nhục thân cấp đại đế vốn đã khủng bố vô tận, sau khi dung hợp hoang cổ thánh thể đại diện cho một trong những thể chất nhục thân mạnh nhất tự nhiên càng khủng bố hơn, đến mức khó có thể tưởng tượng. Chương 8, đại trận tụ linh khổng lồ tiên giai, khai mạch cho thánh thể. Chương 8, đại trận tụ linh khổng lồ tiên giai, khai mạch cho thánh thể. Sau vài hơi thở, Diệp Thiên mở mắt ra, trong đó dường như có vô số vũ trụ sinh diệt không ngừng. Hắn có thể cảm nhận được, nhục thân của hắn bây giờ ít nhất lại mạnh gấp mấy lần trước đó, hắn bây giờ tuyệt đối chỉ một luồng khí tức khí huyết đan, liền có thể đè sập một đại tinh vực. Vô địch rồi, không hổ là thánh thể cộng với sức chiến đấu đại đế hoàn chỉnh. Ta bây giờ nhìn khắp vô số đại đế cũng tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp nhất. Diệp Thiên nắm chặt nắm đấm rất tự tin. Hắn cũng không dừng lại, trực tiếp sử dụng thẻ xây dựng tông môn nhanh chóng. Có thể trong vòng 10 hơi thở nhanh chóng xây dựng tông môn, thẻ cơ sở vật chất tông môn, trong đó bao gồm một đại trận tụ linh khổng lồ tiên giai. Đinh, thẻ xây dựng tông môn nhanh chóng sử dụng thành công, đại trận tụ linh khổng lồ tiên giai sử dụng thành công. Ngay lập tức, chỉ trong nháy mắt, dãy núi Thái Huyền, những ngọn núi thấp bé ban đầu, bắt đầu nhanh chóng cao lên, biến thành những ngọn núi cao chọc trời. Những ngôi nhà tranh trên đó lập tức biến thành những cung điện xa hoa vô tận. Khắp nơi đều toát ra khí tức vô cùng hùng vĩ và huy hoàng. Các loại kỳ hoa dị thảo bắt đầu mọc lên từ hư không. Mà đại trận tụ linh khổng lồ tiên giai cũng bắt đầu lộ ra đường vân và trận đồ của trận pháp dưới chân núi. Sau đó đại trận khổng lồ tiên giai khởi động, vô số linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ về đây, nồng độ linh khí xung quanh ít nhất tăng lên một lần. Thậm chí vì linh khí quá nồng đậm, trực tiếp trên mặt đất xuất hiện từng dòng sông linh, nước bên trong đều là biểu hiện của linh khí thực chất hóa. Sau đó, thậm chí hội tụ lại với nhau, hình thành một thác nước màu xanh lam, đổ vào hồ linh bao quanh các ngọn núi bên dưới. Thiên địa linh khí khủng bố này, thậm chí ngay cả hoàng cổ thánh thể của Diệp Phàm vốn khó tu luyện, lúc này cũng đang bất giác điên cuồng hấp thu linh khí. Diệp Phàm thậm chí cảm thấy tu vi không đổi của mình đang lung lay, tiến về phía tôi thể tam giai. Nhìn xung quanh hắn hoàn toàn kinh ngạc. Đây mới là bộ mặt thật của Thái Huyền Tông sao? Thật sự quá khủng bố, linh khí ít nhất gấp vạn lần Tử Dương Động Thiên trước đây. Tử Dương Động Thiên nơi ta ở trước đây cũng được xưng là thế lực cấp bá chủ đông hoàng, chỉ đứng sau mấy thánh địa và trường sinh thế gia, nhưng so với Thái Huyền Tông thì chính là sự khác biệt giữa ổ ăn mày và cung điện đế quốc. Lúc này, Diệp Phàm nhìn Diệp Thiên, cũng tràn đầy vẻ sùng bái. Trong lòng cũng âm thầm thề, sau này nhất định phải ở lại trong Thái Huyền Tông. Đỗ Nhi, chúng ta vào đại điện tông môn, ta sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Diệp Thiên mở miệng nói. Vâng, sư tôn. Diệp Phàm lúc này ngoan ngoãn không thôi, liền đi theo sau Mông Diệp Tiên. Nhưng đi được một lúc, hắn lại phát hiện có gì đó không đúng. Bởi vì nơi này tuy linh khí vô cùng nồng đậm, phảng phất như tiên cảnh nhân gian, nhưng kỳ lạ là thật yên tĩnh. Đi hồi lâu, hắn lại không nhìn thấy một người nào, không có trưởng lão, không có đệ tử, thậm chí tạm dịch cũng không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Sư tôn, sao trong tông môn chỉ có hai chúng ta? Các đệ tử và trưởng lão khác đâu? Diệp Phàm mặt đầy mở miệng hỏi. Diệp Thiên khẽ cười, trực tiếp nói, là thế này. Bản tông, đó là tông môn ẩn thế trong truyền thuyết, tự nhiên đồ đệ sẽ không tùy tiện thu nhận, duy chỉ có tư chất tuyệt thế mới có thể vào bản tông. Hơn nữa bình thường đồng thời chỉ có vài vị đệ tử, trước đây ta từng thu nhận mấy đệ tử, nhưng đều đã xuất sư rồi, bây giờ đều đi các đại lục khác du lịch rồi. Về phần trưởng lão bản tông, cũng đều là cao nhân tuyệt thế, nhưng bọn họ cũng thích đi khắp nơi trên đại lục tìm kiếm đệ tử thiên tài, tự nhiên sẽ không ở lại trong bản tông. Nói ra, Diệp Phàm, ngươi cũng là đệ tử đầu tiên ta thu nhận trong 10 vạn năm qua, ngươi phải biết quý trọng đó. Lời này vừa nói ra, Diệp Phàm cũng kinh ngạc đến ngây người. Một tông đồng thời chỉ có vài vị đệ tử, ta là đệ tử đầu tiên sư tôn thu nhận trong 10 vạn năm qua. Nói như vậy, ta chính là thiên tri tiêu tử, hơn nữa là đại sư minh của bản tông ẩn thế này. Ha 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 ha, quá sướng. Diệp Phàm lúc này nội tâm bắt đầu cười như điên, trước đây hắn còn vì hoang cổ thánh thể thời đại này trở thành phế thể mà khó chịu không thôi, bây giờ lại sướng không chịu nổi. Không có gì sướng hơn việc trở thành đại sư minh của tông môn ẩn thế. Diệp Thiên thấy Diệp Phàm mặt đầy hưng phấn, cũng thở phào một hơi, biết mình đã lừa gạt qua được rồi. Hắn đương nhiên cũng có thể dùng thẻ triệu hoán đại đế kia trực tiếp triệu hoán một vị đại đế trấn giữ tông môn, nhưng nghĩ lại không sử dụng. Dù sao bây giờ sức chiến đấu của mình đã là đỉnh cấp đại đế rồi, đại đế đối với hắn không có sức hấp dẫn gì nữa. Hơn nữa thẻ triệu hoán của hệ thống, cứ 5 thẻ cung cấp có thể dung hợp thành thẻ bài cao cấp hơn, hắn đương nhiên là muốn dùng 5 thẻ triệu hoán đại đế, hợp thành một thẻ triệu hoán hồng trần tiên. Hắn cũng muốn triệu hoán ra một vị tiên, biết đâu có thể biết được đại đế ở thế giới này làm thế nào để đột phá thành tiên. Tuế nguyệt như đao chạm tiên tiêu, thành tiên lộ thượng tháng yêu nhiều, cổ lai không biết bao nhiêu đại đế và cổ hoàng theo đuổi tiên hư vô mở mịt kia đều thất bại. Không phải vì thế mà phát điên thành hắc ám chí tôn, chính là tự chém một đao, trở thành quái vật không ra người không ra ma, hoặc là hồn đoạn trên thành tiên lộ. Ta bây giờ cho dù là, nhưng ít nhất ta có tồn tại của thẻ triệu hoán, chỉ cần thông qua tích lũy thẻ bài triệu hoán. Có lẽ có thể từ miệng người đó chỉ là không biết sẽ triệu hoán ra cái gì. Nếu là mỹ nhân tuyệt thế như ngoan nhân nữ đế thì tốt rồi. Nghĩ nghĩ lại nghĩ đến dung nhan tuyệt đại phong hoa của ngoan nhân đại đế, nước dãi của Diệp Thiên sắp chảy ra rồi. Rất nhanh, Diệp Thiên liền dẫn Diệp Phàm đến bên trong đại điện tông chủ. Cũng là nơi tông chủ ngày thường ở, Diệp Thiên đối với Diệp Phàm vẫy tay nói, "Đồ nhi, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử của ta, ta sẽ dạy ngươi tu luyện." Diệp Phàm lộ vẻ khổ sở, "Chỉ là sư tôn, kinh mạch của ta rất khó mở ra, từ Dương động tiên kia, tốn vô số tài nguyên, ta mới chỉ là tôi thể nhị trọng tiên thôi." Diệp Thiên cũng gật đầu, hoang cổ trước đây từng xuất hiện 9 vị đại thành hoang cổ thánh thể sức chiến đấu sánh ngang đại đế, vô cùng bá đạo. Nhưng bây giờ đã là hậu hoang cổ thời đại, theo sự thay đổi của quy tắc thiên địa linh khí dần dần không đủ, tiến vào thời đại mạt pháp, khiến cho rất nhiều hoàng cổ thánh thể ngay cả khổ hải cũng rất khó khai mở. Mà muốn khai mở linh hải bước lên con đường tu hành, cần dùng thần dược hoặc phương pháp đặc biệt kích hoạt, rót vào lượng lớn tinh khí mới có thể thực sự khai mở khổ hải. Điều này căn bản không phải là thế lực tông môn bình thường có thể chịu đựng được. Thứ nhất, muốn bước vào tụ khí cảnh, khai mở linh hải rất khó khăn, bởi vì thiên địa nguyên rủa, thánh thể linh hải khó hóa giải, cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên và tinh khí. Chỉ có thánh đế và hoàng cổ thế gia những đại thế lực như vậy mới có năng lực làm được. Cho dù linh hải khai mở rồi, con đường tu luyện sau này cũng cần lượng lớn tài nguyên. Tài nguyên cần thiết cho thánh thể tu luyện động một cái là vắt kiệt nội tình của một môn phái. Duy chỉ có đại đế và hoang cổ thế gia mới có thể bồi dưỡng thánh thể. Nhưng bọn họ cũng sẽ không làm đầu tư thua lỗ, bởi vì có nhiều tài nguyên như vậy, không bằng đi bồi dưỡng các đệ tử khác, đủ để họ đạt được thành tựu không tồi. Đây cũng là lý do tại sao bây giờ thánh thể bị gọi là phế thể. Nhưng Diệp Thiên đương nhiên không quan tâm, bản thân hắn chính là tu vi đại đế, hơn nữa Thái Huyền Tông chỉ cần không ngừng tu đồ, liền có nguồn tài nguyên liên tục, bồi dưỡng một thánh thể không tính là gì. Không sao, vi sư giúp ngươi khai mạch. Ngay lập tức, trên người Diệp Thiên tỏa ra uy áp đại đế, cả người trở nên vô cùng thần thánh đến cực điểm. Trên bầu trời có kim quang đại đạo rủ xuống thân thể, còn có thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước tứ đại thượng cổ thần thú dị tượng lượn lờ quanh thân, dị tượng khủng bố lấp đầy trong thiên địa, vô số thần thú nhảy múa trên không trung, có thể nói là dị tượng ngập trời. Chương 9, Thiên Đế Kinh, Diệp Phàm sợ kẻ ra quần. Chương 9, Thiên Đế Kinh, Diệp Phàm sợ kẻ ra quần. Thời đại này đại đế không xuất hiện, thánh nhân không hiển lộ, hoang cổ thánh thể được gọi là phế thể. Đương nhiên không phải là không thể tu luyện, chỉ là muốn khai mạch cho hắn quá khó khăn. Nhưng đây là đối với người bình thường mà nói, Diệp Thiên với tu vi cấp đại đế, tự nhiên giúp thánh thể khai mạch vô cùng đơn giản. Rất nhanh, xung quanh thân thể Diệp Phàm, kim quang vô biên lan tỏa, đạo vận hội tụ, tiến vào cơ thể hắn. Đem kinh mạch trong cơ thể hắn bốn như thép tinh đều dần dần bắt đầu đả thông. Thậm chí Diệp Thiên cảm thấy quá chậm, trực tiếp đầu ngón tay bay ra một giọt máu. Đây không phải máu bình thường, là đại đế tinh huyết. Một giọt máu, liền có thể đè sập thiên địa, trong chiến đấu nếu bắn ra, có thể hủy diệt một đại tinh vực. Nếu không phải Diệp Thiên cố ý thu liễm uy áp trong đó, e rằng Diệp Phàm cho dù là hoàng cổ thánh thể, cũng là trong nháy mắt liền bị một giọt tinh huyết này đè sập thành thịt nát. Diệp Thiên xóa bỏ hết thể uy áp và vô số pháp tắc trong tinh huyết này, chỉ giữ lại năng lượng tinh túy nhất, rót vào cơ thể Diệp Phàm. Bằng 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 bằng. Ngay lập tức, tất cả kinh mạch trong cơ thể Diệp Phàm đều lập tức được đả thông, trực tiếp đả thông 9 đại kinh mạch, lập tức từ tôi thể cảnh nhị trọng thiên, đột phá đến tôi thể cảnh cửu trọng thiên. Điều này còn chưa xong, tuy rằng đại đế tinh huyết phần lớn đều bị Diệp Thiên phong ấn trong đan điền Diệp Phàm, nhưng còn có một tia tản ra, chỉ là năng lượng một phần nghìn này. Ngay lập tức, lại khiến tu vi của Diệp Phàm tăng vọt, đột phá tôi thể cảnh, đến cảnh giới thứ 2 tụ khí cảnh. Trong đan điền cũng xuất hiện biến hóa kinh người, linh hải vốn khó mở ra, dưới sự xung kích mạnh mẽ của năng lượng cuồng bạo vô cùng vô tận, lại trực tiếp mở ra, một mảnh linh hải nhỏ bé xuất hiện trong đan điền Diệp Phàm. Đến đây, Diệp Thiên cũng thu lại pháp quyết, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước các loại dị tượng thần thú tiêu tan, kim quang đầy trời cũng dần dần tan biến trên không trung. Diệp Phàm nhận ra biến hóa kinh người trong đan điền của mình, cũng mừng như điên. Sư tôn, trong đan điền của ta thật sự xuất hiện linh hải rồi, ta đột phá đến tụ khí cảnh rồi. Phá vỡ lời nguyền thánh thể mấy vạn năm không thể tu luyện, Diệp Phàm đều kích động sắp khóc ra. Hắn làm sao cũng không ngờ được, Diệp Thiên chỉ giơ tay nhấc chân, đã giúp mình từ tôi thể nhị trọng thiên tăng lên đến tụ khí nhất trọng thiên, đủ tăng một đại cảnh giới. Người bình thường cần tu luyện mấy năm mới làm được chuyện này, hắn một ngày liền hoàn thành. Đây là sức mạnh vĩ đại khủng bố như nào. Quan trọng là hắn còn là hoang cổ thánh thể, kinh mạch như thần thiết, cực kỳ khó phá vỡ, hội tụ linh hải càng khó hơn lên trời, nhưng dưới tay Diệp Thiên ra tay, lại đơn giản như vậy. Cho dù là thái thượng trưởng lão của Tử Dương Động Thiên, cũng tuyệt đối không thể làm được chuyện này. Theo linh hải mở ra, thân thể Diệp Phàm cũng bắt đầu xuất hiện dị tượng, toàn thân kim quang lưu chuyển, linh khí vận chuyển, càng có khí huyết màu vàng kim lan tỏa, khí huyết ngút trời. Mới chỉ tụ khí đã có phong thái như vậy, có thể tưởng tượng nếu sau này thánh thể đại thành sẽ khoa trương đến mức nào. Truyền thuyết nói, hoang cổ thánh thể là thể chất đục thân mạnh nhất, duy chỉ có thương thiên bá thể trong truyền thuyết mới có thể miễn cưỡng chống lại. Mà hoang cổ thánh thể tu luyện đến đỉnh phong, khí huyết bao trùm cửu thiên thập địa, người chưa đến, khí huyết ngập trời bao phủ chư thiên vạn giới, thanh máu đến trước. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Diệp Thiên cũng không nhịn được cười. Dù sao trước đó đã thưởng cho mình đại thành thánh thể càng mạnh, Diệp Thiên càng mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phàm nhìn Diệp Thiên, cũng cảm động sắp khóc, trực tiếp phục một tiếng liền quỳ trước mặt Diệp Thiên. Đại ân đại đức của sư tôn, đồ nhi vinh thế khó quên. Từ nay về sau, đệ tử sống là người của Thái Huyền Tông, chết là ma của Thái Huyền Tông. Nếu sư tôn một lời, đệ tử dù là trả giá chân hồn, hình thần câu diện, cũng là cam tâm tình nguyện. Diệp Thiên vội vàng đỡ hắn dậy, cười nói, đồ nhi, mau đứng lên, bản tọa muốn ngươi hình thần câu diện làm gì? Sau này ngựa hải tu luyện, phát dương quang đại mộ hiện bản tông mới là chính đạo. Nhưng Diệp Phàm vẫn quỳ dài không dậy. Diệp Thiên cưỡng ép kéo hắn dậy, "Được rồi, giữa sư đồ chúng ta, không cần như vậy, sau này chính là người một nhà rồi. Sau này sư tôn có chỗ cần dùng đến ngươi, sẽ không khách khí." "Tạ sư tôn." Diệp Phàm lại bái một cái mới đứng dậy. Nhưng rất nhanh, Diệp Phàm liếc nhìn đan điền của mình, lại biến sắc, bởi vì hắn phát hiện linh hải của mình lại nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. So với hạt vừng cũng không lớn hơn bao nhiêu, chỉ khoảng bằng hạt đậu tương, lại mặt đầy vẻ khổ sở nói, "Sư tôn, tại sao linh hải của ta khai mở rồi, nhưng linh hải lại nhỏ như vậy, ngay cả hạt đậu tương cũng không bằng." Diệp Thiên cũng bất đắc dĩ nói, "Hoang cổ thánh thể, mạch như thần thiết, linh hải khó mở, quả thực như vậy, nhưng ngươi không cần lo lắng, vi sư đã sớm phong ấn một giọt tinh huyết trong đan điền của ngươi, ngươi có thể hấp thu năng lượng trong đó để lớn mạnh linh hải bản thân. Hơn nữa, linh khí của bản tông nồng đậm gấp vô số lần bên ngoài, ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề tài nguyên tu luyện, chỉ cần công phu sâu, chảy sắt mài thành kim, sau đó chính là kiên nhẫn tu luyện thôi." Diệp Phàm nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, lại cảm kích quỳ xuống nói, "Sư tôn, đại ân đại đức, đồ đệ vĩnh sinh khó quên." Đồng thời hắn cũng càng thêm kinh ngạc thực lực của sư tôn mình. Sư tôn chỉ dựa vào một giọt máu đã đả thông kinh mạch của mình, vì thánh thể phá vỡ lời nguyền vạn năm, khai mở linh hải. Thậm chí nói một giọt máu liền có thể thay thế vô số linh đan rượu dược giúp hắn lớn mạnh linh hải. Sư tôn, rốt cuộc là tu vi gì? Ít nhất là thánh nhân chứ? Chẳng lẽ là chuẩn đế trong truyền thuyết? Diệp Phàm suy nghĩ lung tung, đương nhiên, hắn làm sao cũng không ngờ được, sư tôn của mình lại là tu vi đại đế, nếu bị hiện, e rằng sẽ sợ chết khiếp. Diệp Thiên cũng lại đưa tay ra, đem một quyển sách cổ điển tỏa ra kim quang, vừa nhìn đã biết không tầm thường, giao cho Diệp Phàm. "Quyển sách này cầm đi, là vi sư chuẩn bị công pháp cho ngươi, phù hợp với hoang cổ thánh thể đây là." Diệp Phàm nhận lấy, liền nhìn thấy ba chữ lớn trên sách: "Thiên Đế Kinh." Nhất thời Diệp Phàm sợ đến há hốc mồm, gần như có thể nhét vào 10 quả trứng gà. "Thiên Đế? Đó là tồn tại cỡ nào? Duy chỉ có nhân vật tuyệt đỉnh trong đại đế mới có thể gọi là Thiên Đế. Một vị Thiên Đế, truyền thuyết nói là tất cả tồn tại khủng bố trong cấm khu sinh mệnh cùng nhau xuất hiện, vẫn sẽ bị Thiên Đế trấn áp. Đại lục bắt đầu, tuế nguyệt vô tận, không biết đã xuất hiện bao nhiêu đại đế, nhưng có thể gọi là thiên đế cũng chỉ có vài người, gần như đều là nhân vật chính duy nhất của một đại thời đại. Thiên đế, vượt lên trên mọi đế cổ kim tương lai. Ta là thiên đế, phải trấn áp hết thảy kẻ địch trên thế gian. Mà sách lại dám tự xưng thiên đế kinh, có thể thấy sự khủng bố rồi, nhân quả lớn như vậy, hắn nhận nổi không? Diệp Phàm trực tiếp tò mò nhận lấy mở sách ra, nội dung bên trong càng gần như làm hắn hôn mê bất tỉnh. Hoang cổ thánh thể một khi thành đế, chính là đế trung vô địch, cố xưng thiên đế, đây là công pháp do một vị thái cổ hoang cổ thánh thể thành đế sau khi viết ra. Bộ công pháp này tu luyện đến đại thành sau đó nhất định sẽ thành đế. Thiên đế kinh bao gồm cảm ngộ cả đời của một vị thiên đế, vô cùng đáng sợ, có thể nói là nghịch thiên cải mệnh, vì tất cả hoang cổ thánh thể đời sau để lại con đường nghịch thiên thành đế.
Chương 10, Chí đạo tiên mạch dung hợp, tông môn vượt qua tiên vực. Chương 10, Chí đạo tiên mạch dung hợp, tông môn vượt qua tiên vực. Hoang cổ thánh thể, thật sự có người từng thành đế. Hơn nữa công pháp này tu luyện đến cực hạn liền nhất định trở thành đại đế. Điều này cũng quá đáng sợ rồi. Diệp Phàm không thể tin được nhìn chằm chằm kinh văn trong tay, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Sư tôn, công pháp này ông thật sự muốn đưa cho ta sao? Đây chính là công pháp có thể thành tựu đại đế đó. Sư tôn bản thân ông không tu luyện sao? Diệp Phàm rụt rè hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên đảo mắt trắng. Đây không phải lời nói nhảm sao? Nếu không phải hắn có thứ tốt hơn rồi, sao lại đưa cho Diệp Phàm tu luyện, bản thân trực tiếp dùng rồi. Hơn nữa Diệp Thiên sớm đã để hệ thống sao lưu trước rồi, tuy rằng hắn không định chủ tu, nhưng cũng có thể tham khảo một hai. Thiên đế kinh này là đế kinh mà hệ thống thưởng trước đó. Hơn nữa trong đế kinh cũng là tồn tại đỉnh cấp nhất, dù sao cũng là do tiên đế để lại. Nhưng Diệp Thiên đã có tiên kinh, hỗn độn thôn thiên quyết rồi, tự nhiên không cần tu luyện đế kinh này nữa. Hơn nữa, thiên đế kinh này vốn là công pháp do hoang cổ thánh thể thành đế sau khi để lại, phù hợp nhất với Diệp Phàm không gì bằng. Ngay lập tức, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cầm đi tu luyện thôi, chỉ là vật bình thường thôi, vi sư tự nhiên có thứ tốt hơn. Cái gì sư tôn còn có công pháp tốt hơn à? Diệp Phàm trợn mắt há mồm, hoàn toàn sợ tè ra quần. Đây chính là đế kinh trong truyền thuyết đó, còn không phải đế kinh bình thường. Là đế kinh do thiên đế để lại đó. Kết quả sư phụ lại nói mình có thứ tốt hơn. Chẳng lẽ là tiên kinh trong truyền thuyết hư vô mờ mịt, chưa từng có ai nhìn thấy do tiên để lại sao? Mình rốt cuộc là bái nhập vào tông môn thần tiên lịch thiên nào vậy? Sau đó hắn liền mừng như điên, mình không chỉ là tiến vào tông môn đỉnh như vậy, hắn còn là đại sư minh đó. Sau này cho dù là thiên tài yêu nghiệt hơn nữa tiến vào tông môn thì sao, chẳng phải vẫn phải gọi hắn một tiếng minh. Ngay lập tức, Diệp Phàm hắn cũng hạ quyết tâm, nhất định phải tu luyện, không thể làm mất mặt Thái Huyền tông của hắn. Ngay lập tức, Diệp Phàm cũng không thể chờ đợi được nữa liền mở kinh văn này ra bắt đầu tu luyện. Nô, hoang cổ thánh thể, sinh ra ở nơi nhỏ bé, trải qua ngàn kiếp vạn nạn mà không chết, cuối cùng thấy được chân ngã. Nay thành đạo rồi, muốn đem hết sở học cả đời truyền lại cho hậu thế, mong người đời sau đừng quên sơ tâm, kiên trì bền bỉ, cho đến khi đăng phong tạo cực, siêu thoát sinh tử, thành tựu vô thượng đại đạo. Kinh này không chỉ giới hạn giữa các văn tự, mà cần dùng thân chứng đạo. Người tu đạo phải biết vạn vật trong trời đất đều có linh tính, đều có thể làm thầy. Sơn xuyên thảo mục, nhật nguyệt tinh thần, cho đến hết thảy tồn tại trên thế gian, đều là thể hiện của đạo. Một lát sau, Diệp Phàm nhắm mắt lại, rõ ràng tiến vào trạng thái quên mình. Thời gian trôi đi, thậm chí khí huyết màu vàng kim bên cạnh hắn càng ngày càng nồng đậm, phảng phất như đại dương màu vàng kim, mạnh mẽ như sóng biển xé trời. Thậm chí ngưng tụ thành một con kim long, quấn quanh thân thể. Đứa trẻ có thể dạy dỗ. Diệp Thiên cũng không khỏi hài lòng gật đầu. Trong lòng cũng có cảm giác sảng khoái khó tả, đây là cảm giác bồi dưỡng sao? Không tệ. Hắn coi như đã hiểu, tại sao những lao yêu quái trong tiểu thuyết kia, việc khác không thích làm, chỉ thích đi khắp nơi thu đồ đệ. Đồ nhi, vi sư đi kiểm tra tình hình trận pháp tông môn một chút, ngươi cứ từ từ tu luyện trước đi. Diệp Thiên nhìn thấy chín đạo tiên mạch trong ba lô chưa sử dụng, mở miệng nói. Vâng, sư tôn. Diệp Phàm mặt đầy cảm kích nói. Hắn cũng nhận ra sự phi thường của thiên đế kinh, cảnh giới vốn khó tiến bộ của thánh thể giới kinh này lại đột phá với tốc độ chóng mặt, thậm chí linh hải cũng đang lớn dần. Rất nhanh, Diệp Thiên một bước liền đến độ cao vạn dặm, sau đó tay vung lên, trực tiếp chín con cự long nửa trong suốt liền xuất hiện trong tay Diệp Thiên, là hóa thân của tiên mạch. Sau đó, một tiếng long âm vang vọng vạn dặm, sau đó chín con cự long kia liền lao xuống mặt đất. Trong cung điện, Diệp Phàm nghe thấy tiếng long âm cũng ngây người, bất giác bước ra khỏi đại điện, liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh người vô tận. Chín con cự long nửa trong suốt giống như phát điên, bắt đầu lao xuống mặt đất, cũng khiến Diệp Phàm sợ ngây người. Đây là đang tự sát sao? Mấy con rồng này đang tự sát sao? Không đúng, đây không phải rồng, đây là linh mạch. Cũng không đúng, Tử Dương Động Thiên cũng có một linh mạch, nhưng căn bản không thể so với linh mạch này. Chẳng lẽ là thần mạch trong truyền thuyết, thậm chí tiên mạch? Diệp Phàm há hốc mồm, trợn mắt há mồm. Phải biết linh mạch là kỳ vật bẩm sinh do thiên địa linh khí hội tụ mà thành, thường là do trời đất thai nghén mà thành, vô cùng quý giá. Thần mạch thì càng không cần phải nói, duy chỉ có thánh địa đỉnh cấp nhất từng xuất hiện đại đế mới có khả năng sở hữu vật này. Về phần tiên mạch thì càng là tồn tại mà mọi người đều chưa từng nhìn thấy. Mà hôm nay, sư tôn của mình lại đang bố trí tiên mạch sao? Ngay lập tức, lại khiến Diệp Phàm sợ đến ngây người. Ầm. Rất nhanh, con cự long nửa trong suốt đầu tiên lao vào lòng đất, dung nhập vào núi sông. Quả nhiên là nồng độ linh khí gần đó bắt đầu tăng vọt, thậm chí pháp tắc thiên địa đều đang biến hóa. Cảm nhận được sự thay đổi do tiên mạch đầu tiên mang lại, Diệp Thiên vui mừng. Đủ tăng 1000 lần nồng độ linh khí. Không hổ là tiên mạch. Ầm. Rất nhanh, tiên mạch thứ hai cũng dung hợp rồi. Nồng độ linh khí cũng tiếp tục tăng vọt. Đã là 2000 lần rồi. Quan trọng là pháp tắc thiên địa cũng rõ ràng xuất hiện biến hóa kinh người, muốn lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa và đại đạo đạo vận sẽ càng dễ dàng hơn. Diệp Thiên trợn tròn mắt, lúc này cũng vô cùng vui mừng. Mới chỉ dung hợp hai tiên mạch đã khủng bố như vậy rồi, khó có thể tưởng tượng, nếu chín tiên mạch cùng nhau dung hợp, nồng độ linh khí của bản tông sẽ tăng lên đến mức độ khủng bố nào. Ngay lập tức, hắn không lãng phí thời gian, tiên mạch trong tay bắt đầu không ngừng đánh xuống, rót vào trong núi. Con thứ ba, con thứ tư, con thứ chín. Trong nháy mắt, chín tiên mạch lúc này đều hóa thành hình rồng, gầm thét dung nhập vào lòng đất núi sông. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, theo chín tiên mạch toàn bộ dung hợp, Diệp Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được tông môn của mình, nồng độ linh khí đã đủ tăng một vạn lần. Hơn nữa, phải biết, tông môn trước đó đã có đại trận tụ linh khổng lồ tồn tại.
nồng độ linh khí vốn đã là khoảng hơn 1 vạn lần linh khí bên ngoài rồi. Hai cái cộng dồn lại, nồng độ linh khí của Thái Huyền Tông hiện tại cũng chính là đủ 2 vạn lần bên ngoài rồi. Mà điều này khủng bố đến mức nào, cũng không cần phải nói nữa. Thậm chí, Diệp Thiên đã là tu vi cấp đại đế rồi. Theo lý mà nói, tu vi bậc này đã không phải là chỉ hấp thu thiên địa linh khí có thể tăng lên. Nhưng một khi ở trong phạm vi sơn môn Thái Huyền Tông này, Diệp Thiên đều cảm thấy tu vi của mình đang tăng lên, tuy rằng cực kỳ chậm chạp, nhưng cũng là vô cùng kinh người. Linh khí của Thái Huyền Tông chúng ta bây giờ quá khủng bố rồi, thậm chí ta cảm thấy, nếu ta có thể trường sinh bất tử, cứ ở trong tông môn treo máy, có lẽ đều có thể treo máy đến cảnh giới tiên trong truyền thuyết. Trong mắt Diệp Thiên tràn đầy vẻ vui mừng. Đinh, 9 tiên giai linh mạch đã bố trí thành công, phát hiện sơn môn Thái Huyền Tông nơi ngươi ở nồng độ linh khí vượt qua cấp tiên vực, mở khóa giảm yếu hạn chế thiên địa, các loại đạo vận, quy tắc thiên địa, nồng độ đại đạo phù văn tăng mạnh, vượt qua tiên vực. Nghe thấy lời nhắc của hệ thống, trong lòng Diệp Thiên cũng đột nhiên chấn động. Đây là một khái niệm gì vậy? Điều này cũng quá khủng bố rồi. Chương 11, Chết In Tiên Kinh khủng bố, Hỗn Độn Thôn Tiên Kinh. Chương 11, Chết In Tiên Kinh khủng bố, Hỗn Độn Thôn Tiên Kinh. Tông môn của mình lại đã vượt qua tiên vực, điều này cũng quá khủng bố rồi. Phải biết, từ xưa đến nay vô số đại đế cổ hoàng chí tôn xông vào thành tiên lộ, để lại vô số thi cốt và tiếc nuối, chính là vì tiến vào tiên vực. Mà tông môn của mình lại ở nhân gian đã vượt qua nồng độ linh khí của tiên vực rồi. Điều này đáng sợ đến mức nào, không cần phải nói nữa. Từng có một số đại đế kinh tài tuyệt diễm, muốn ở nhân gian diễn hóa tiên vực cầu trường sinh, nhưng không có ngoại lệ đều thất bại, mà Diệp Thiên lại lúc này trực tiếp thành công rồi. Hơn nữa, hắn phát hiện, lúc này bên trong Thái Huyền Tông, không chỉ là các chủ phong nồng độ linh khí đều đến trên 2 vạn lần, ngay cả những nơi hóc bò có cũng là nồng độ ít nhất trên 1 vạn 5 nghìn lần. Thậm chí do hạn chế rào cản thiên địa bị phá vỡ, các loại đạo vận, quy tắc, đại đạo phù văn trong thiên địa đều hoàn toàn là mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây mới là mức độ khủng bố nhất. Dù sao tu luyện sợ nhất chính là khó cảm ngộ, tốn vô số thời gian khổ tu vẫn không thể tiến bộ. Đây cũng là lý do tại sao ngộ đạo thạch, ngộ đạo trà quý giá đến vậy. Mà lúc này Thái Huyền Tông thì đã có thể coi là thánh địa ngộ đạo hoàn mỹ bẩm sinh rồi. Bây giờ tông môn của Thái Huyền Tông cũng có thể coi là môi trường tông môn đỉnh cấp rồi. Có thể cho đệ tử tiếp theo một bất ngờ. Diệp Thiên không nhịn được nhàn nhạt cười. Mà Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, tự nhiên cũng mừng như điên. Hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của linh khí tông môn, thậm chí vô số đạo vận đều phản phất như không cần tiền tiến vào cơ thể hắn, lại là ngay cả hoàng cổ thánh thể mạch như thần thiết, ở trong môi trường như vậy cũng đang tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là Thái Huyền Tông của ta, nồng độ linh khí này cũng quá cao rồi. Sư tôn tạo cho ta môi trường tu luyện tốt như vậy, ta nhất định phải tu luyện, không thể phụ lòng sư tôn. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, toàn tâm tu luyện. Khí huyết màu vàng kim quanh thân hắn càng ngày càng nồng đậm, phản phất như kim long lượn lờ. Bố trí xong linh mạch, Diệp Thiên thở phào nhẹ nhõm. Trở lại đại điện tông chủ, liền thấy Diệp Phàm vẫn đang chuyên tâm tu luyện. Không khỏi gật đầu, đứa trẻ có thể dạy dỗ, cứ thế này, thánh thể đại thành là chuyện sớm muộn, đến lúc đó ta có lẽ có thể giải mã bí mật tại sao thánh thể lại bị lời nguyền lông đỏ. Diệp Thiên chỉ quét qua, bằng tu vi của hắn tự nhiên cũng nhìn ra, lúc này Diệp Phàm lại chỉ trong thời gian ngắn đã đến tụ khí cảnh tam trọng thiên. Cũng chính là lại tăng thêm 2 tiểu cảnh giới, khiến hắn kinh ngạc. Không phải nói hoang cổ thánh thể khó tu luyện sao? Tốc độ tu luyện của Diệp Phàm sao lại nhanh như vậy? Nhưng Diệp Thiên nghĩ lại cũng hiểu tại sao rồi. Một là môi trường Diệp Phàm ở quá tốt, nồng độ linh khí vượt qua bên ngoài trên 2 vạn lần, đã không khác gì gian lận rồi. Hai là lúc này trong phạm vi Thái Huyền Tông rào cản thiên địa bị phá vỡ, các loại đại đạo phát tắc, đạo vận tùy ý có thể cảm ngộ, Diệp Phàm không cần lo lắng vấn đề xuất hiện bình cảnh. Ba là công pháp Diệp Phàm tu luyện Thiên Đế Kinh là Đế Kinh, còn là công pháp do một vị hoang cổ thánh thể thành đế kết hợp cảm ngộ cả đời sáng tạo ra. 3 cái kết hợp lại, tự nhiên tốc độ tu luyện của Diệp Phàm giống như ngồi tên lửa vậy. Đỗ Nhi Ngoan, xem ra tu vi của ngươi đã đến tụ khí cảnh tam trọng tiên rồi. Diệp Thiên cười hỏi. Vâng, sư phụ, linh khí tông môn quá nồng đậm, quả thực như tiên cảnh vậy, hơn nữa không biết tại sao, trong tiểu cảnh giới, ta đều không cảm nhận được bình cảnh gì, liền trực tiếp đột phá rồi. Diệp Phàm mặt đầy hưng phấn, so với Tử Dương Động Thiên, Thái Huyền Tông lợi hại hơn nhiều, nếu hắn còn ở Tử Dương Động Thiên, e rằng cả đời cũng không thể hoàn thành thông cửu mạch, đột phá tu khí. Được rồi, ta dẫn ngươi đi chọn một động phủ trước đã. Diệp Thiên nói. Vâng, sư phụ. Diệp Phàm ngoan ngoãn gật đầu. Rất nhanh, giúp Diệp Phàm chọn một động phủ yêu thích, dưới yêu cầu cố ý của Diệp Phàm, cách đại điện tông chủ không xa. Chủ yếu là tiện cho hắn đến tỉnh giáo. Diệp Thiên trở lại bên trong đại điện tông chủ, bắt đầu nghiên cứu tiên kinh nhận được trước đó, Hỗn Độn Thôn Thiên Kinh. Tiên kinh, đó chính là tồn tại ngay cả đế kinh cũng không thể sánh bằng, chỉ có tồn tại đạt đến cảnh giới tiên trong truyền thuyết mới có thể sáng tạo ra. Hơn nữa rõ ràng, ngay cả trong tiên kinh, Hỗn Độn Thôn Thiên Kinh đều là đỉnh cấp. Công pháp dính đến hỗn độn, không có loại nào là đơn giản. Pháp này là do thái cổ đại năng quan sát hỗn độn khai thiên sáng tạo ra, có thể thôn phệ hết thảy kẻ địch, cũng có thể sáng tạo hết thảy. Thú vị. Hắn chậm rãi thổ nạp, dựa theo chỉ dẫn trong Hỗn Độn Thôn Thiên Kinh bắt đầu vận chuyển linh khí trong cơ thể. Theo hơi thở của hắn, không khí xung quanh dường như bị một loại sức mạnh vô hình hút lấy, dần dần hội tụ xung quanh hắn. Trong đan điền của Diệp Thiên, một luồng hỗn độn chi lực bắt đầu cuộn trào, nó khác với ngũ hành linh khí bình thường, mà là một loại năng lượng thuần túy và mạnh mẽ hơn. Loại sức mạnh này phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, lại phảng phất có thể thai nghén bật bật. Theo mỗi lần hô hấp, luồng sức mạnh này dần dần lớn mạnh, như một hạt giống bén rễ nảy mầm trong cơ thể. Mấy canh giờ sau, Diệp Thiên cuối cùng mở hai mắt ra. Trong mắt hắn, là càng ngày càng khủng bố, dường như có hỗn độn chi khí lưu chuyển, 3000 thế giới trong đó sinh rồi lại diệt. Rõ ràng hắn đã sơ bộ nắm giữ hỗn độn thôn thiên kinh. Hỗn độn thôn thiên kinh là tiên kinh tự nhiên cũng là công pháp vô cùng khủng bố. Bên trong bí pháp vô số, nhưng chủ yếu là hai hiệu quả lớn. Một là, đơn giản thô bạo, có thể trực tiếp tăng cường sức chiến đấu của người tu luyện. Trong đó tổng cộng có 10 tầng, mỗi tầng đều đại diện cho một cảnh giới tu vi. Một tầng có thể tăng cường người tu luyện 10 lần sức chiến đấu. Hai tầng có thể tăng cường người tu luyện 20 lần sức chiến đấu cứ thế suy ra. 10 tầng liền có thể tăng cường người tu luyện 100 lần sức chiến đấu. Đây còn không phải là chỗ khủng bố nhất của nó, quan trọng nhất là, hiệu quả tăng cường sức chiến đấu này, lại còn có thể cộng dồn với các loại bí pháp, cấm thuật trong đó, thậm chí là thần cấm lĩnh vực trong truyền thuyết. Phải biết, bản thân đại lục bắt đầu chính là có vô số bí thuật có thể tăng cường, ví dụ như giai tự bí nổi danh lừng lẫy trong cửu bí, tu luyện đến cực hạn chính là có thể tăng cường 10 lần sức chiến đấu. Đến lúc đó nếu Diệp Tiên có thể lại học được giai tự bí, thần cấm các loại bí thuật, chẳng phải là cộng dồn lại rồi, đó chính là hoàn toàn vô địch rồi. Tuyệt đối là cho dù gặp phải tiên nhân trong truyền thuyết, đều có cơ hội phối hợp với cực đạo đế binh hỗn độn trùng trước đó của mình nghịch hành phạt tiên. Hơn nữa sự khủng bố của hỗn độn thôn tiên kinh còn không chỉ dừng lại ở đó, điểm khủng bố thứ hai chính là nó có thể thôn vệ hết thảy, trưởng thành vô hạn. Có thể thôn vệ kẻ địch, có thể thôn vệ bản nguyên thể chất của người khác, có thể thôn vệ thiên tài địa bảo. Có thể nói là không gì không ước, khiến sức chiến đấu của người tu luyện trưởng thành vô hạn, đạt đến mức độ sâu không lường được, không thể tưởng tượng nổi. Điều này ngược lại rất giống với một loại kỳ công tên là Thôn Thiên Ma Công mà Diệp Tiên từng nghe nói, nhưng rõ ràng là mạnh hơn Thôn Thiên Ma Công không biết bao nhiêu lần. Hai chức năng cơ bản này đã khủng bố như vậy, càng không cần nói đến trong đó còn bao gồm đủ loại bí thuật khủng bố. Mà các bí thuật trong đó đều là những bí thuật khủng bố đủ để người nghe kinh hãi, có thể thôn phệ bản nguyên người, có thể biến người khác thành nô lệ hoàn toàn, có thể ẩn nấp khí tức, không kể xiết. Chương 12, đệ tử tiềm lực 10 sao mới, Vân Lan Tiên Tông. Chương 12, đệ tử tiềm lực 10 sao mới, Vân Lan Tiên Tông. Diệp Tiên cũng không khỏi sau khi tìm hiểu, có mấy phần kinh ngạc, hít vào một hơi khí lạnh. Không hổ là tiên kinh vô thượng, hỗn độn thôn thiên kinh này thực sự quá nghịch thiên rồi, cũng không biết là nhân vật kinh tài tuyệt diễm nào sáng tạo ra công pháp này. Diệp Tiên sau khi tu luyện xong, đi dạo trong tông môn, cũng lại nảy sinh ý nghĩ thu đồ đệ, không thể không nói, thu đồ đệ là sẽ nghiện, giống như kiếp trước hắn thích những game thu thập thẻ bài kia vậy, có một cảm giác thành tựu đặc biệt. Tông môn hoàn mỹ như vậy, sánh ngang với nhân gian diễn hóa tiên vực trong truyền thuyết rồi, nếu chỉ có Diệp Phàm và ta thì vẫn quá lạnh lẽo, xem ra vẫn phải thu thêm vài đồ đệ nữa. Không biết có phải hệ thống phát hiện ra suy nghĩ của hắn không, lập tức lại nhảy ra. Đinh, chủ nhân, phát hiện Vân Châu mới xuất hiện một vị tiên tài tiềm lực 10 sao, mời túc chủ tranh thủ thời gian thu đồ, tránh để rơi vào tay người khác. Diệp Thiên nghe thấy lời này, không vui rồi. Hệ thống, ngươi đang đùa sao? Ta bây giờ là tu vi cảnh giới đại đế đó, còn dung hợp hoang cổ thánh thể, còn tu tập tiên kinh hỗn độn thôn tiên kinh trong truyền thuyết đó. Lại là nếu thật sự có người dám cùng ta tranh đồ đệ, ta không phải là trực tiếp diện hắn sao? Hệ thống yếu ớt nói, chủ nhân, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút thôi. Được rồi, đừng giả bộ đáng thương nữa, nói cho ta biết vị trí của đồ đệ kia đi, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, ta lập tức xuất phát. Diệp Thiên mở miệng nói. Hệ thống vui vẻ hẳn lên. Đinh, vâng chủ nhân, vị thiên tài tiềm lực 10 sao kia, vị trí xuất hiện ở Vân Châu, đã hiển thị vị trí cụ thể của nàng trên bản đồ nhỏ, chủ nhân trực tiếp đến vị trí đó tìm kiếm là được. Nàng. Diệp Thiên nhìn thấy chữ này, trong mắt cũng sáng lên. Chẳng lẽ vị thiên tài tiềm lực 10 sao này là một nữ tử sao? Điều này ngược lại cũng là chuyện tốt, dù sao, đồ đệ nam làm sao tốt bằng đồ đệ nữ ngoan ngoãn thơm tho mềm mại, biết cảm thông lòng người, không đúng biết cảm thông ý người. Hy vọng là một manh muội tử, lập tức xuất phát. Diệp Thiên lập tức một chân bước ra, trực tiếp phá nát hư không, không biết bao nhiêu và dặm. Đã trực tiếp xuất hiện trên bầu trời Vân Châu, sau đó hắn nhìn về phía bản đồ nhỏ, cũng phát hiện, lần này đệ tử xuất hiện lại ở bên trong một tông môn. Là một tông môn tên là Vân Lan Tiên Tông, là một trong 10 tông môn lớn hàng đầu Vân Châu. Đương nhiên, dựa theo một số thông tin đại khái về Vân Lan Tiên Tông hiển thị trong bản đồ nhỏ mà xem, tông môn này không tính là thế lực cấp thánh địa đỉnh cấp, thậm chí không tính là thế lực cấp bá chủ, nhưng cũng coi như là thế lực hạng nhất đông hoang. Việc phân chia tông môn này chủ yếu vẫn là xem thực lực đại khái của tông môn và thời thượng cổ đã xuất hiện cường giả cấp bậc nào. Thế lực cấp thánh địa đó cơ bản đều là thượng cổ từng xuất hiện đại đế, từng quân lâm cửu thiên thập địa, vạn tộc cùng tôn kính tông môn, cả đông hoang cũng không có mấy. Thánh địa đỉnh cấp nhất đông hoang, Thái Sơ thánh địa, Giao Chỉ thánh địa, cơ bản thượng cổ đều từng xuất hiện đại đế, thậm chí có tông môn là một môn từng xuất song đế. Thế lực cấp bá chủ đó chính là tổ tiên từng xuất hiện thế lực cấp chí tôn và chuẩn đế, sau này cũng bảo đảm có thực lực và nội tình nhất định tồn tại. Thế lực hạng nhất cơ bản đều là tông môn thượng cổ từng xuất hiện cường giả thánh nhân. Thông thường tông môn thượng cổ từng giàu có sau này cũng không kém, dù sao cường giả thượng cổ sẽ để lại nội tình, ví dụ như tiên tiên linh căn, cực đạo đế binh, đế cấp trận pháp các vật trấn thủ, để lại đế kinh và phương pháp tu luyện. Đương nhiên cũng không nhất định tông môn thượng cổ đỉnh sau này liền lợi hại, ví dụ như Thái Huyền Tông trước khi Diệp Thiên đến chính là một ví dụ. Theo lão đầu kia nói, Thái Huyền Tông từng cũng là tông môn xuất hiện đại đế, sau này không biết thế nào lại sa sút đến mức độ đó. Thái Huyền Tông theo lão đầu kia nói còn từng xuất hiện đại đế nữa chứ, vậy chuyển thừa đâu? Cực đạo đế binh sao? Ước chừng là lão đầu tử kia nói năng lung tung thôi. Diệp Thiên nhếch môi, lộ vẻ khinh thường. Đương nhiên, bây giờ hắn cũng không quan tâm nữa, bản thân hắn bây giờ đều là tu vi đại đế rồi, còn có hệ thống lịch thiên như vậy. Chỉ là đại đế đã không đặt vào mắt hắn nữa rồi, hắn muốn để Thái Huyền Tông trở thành tông môn đệ nhất chư thiên bản giới. Mà rõ ràng, cái gọi là tông môn Vân Lan Tiên Tông này, hẳn là một thế lực hạng nhất từng xuất hiện thánh nhân. Thế lực từng xuất hiện thánh nhân, chỉ là không biết bây giờ Vân Lan Tiên Tông này, cường giả mạnh nhất là cấp bậc nào. Diệp Thiên lập tức liền hướng về phía không thể không nói, tuy chỉ là thế lực hạng nhất, nhưng phạm vi thế lực dưới quyền của Vân Lan Tiên Tông vẫn không nhỏ, đủ cả vạn dặm. Dưới quản hạt không ít thành trì, cũng là nơi Vân Lan Tiên Tông phần lớn đệ tử thu nhận đến. Một số tu sĩ tư chất tương đối thấp, sau khi bị đuổi khỏi Tiên Tông, thường cũng sẽ ở các thành trì xung quanh kết hôn sinh con, hình thành từng gia tộc tu tiên. Đệ tử các tông môn khác cũng sẽ đến nơi giao nhau, giao dịch hoặc mạo hiểm gì đó. Diệp Thiên thu liễm ký tức, thần không biết quỷ không hay, tiến vào bên trong tông môn Vân Lan Tông. Đi dọc đường hướng về phía nội môn, cũng bắt đầu xem xét một số thông tin cơ bản của đệ tử tông môn Vân Lan Tông. Tên: Lý Hồ, tuổi 20 tuổi, cảnh giới: Tôi thể cảnh cửu trọng thiên thân phận, đệ tử ngoại môn Vân Lam Tông, tư chất tu luyện: Hoàng giai trung phẩm tư chất. Chú thích: Tư chất chia làm: Hoàng huyền địa thiên, hoàng thánh đế tiên. Thể chất: Không công pháp, trường sinh khí công, hoàng giai thượng phẩm. Thần thông: Không tiềm lực, một sao khí vận, trắng. Cấp bậc khí vận: Đen, trắng, vàng, lục, xanh, lam, đỏ, tím, cam, vàng, kim, vân vân 10 loại màu sắc khí vận. Kinh lịch: Đệ tử ngoại môn bình thường không có gì lạ, sinh ra ở thành phố tu tiên gần đó Vân Sơn thành. Tên: Vương Chính Phong, tuổi 22 tuổi, cảnh giới: Tụ khí cảnh lục trọng thiên thân phận, đệ tử nội môn Vân Lam Tông, tư chất tu luyện: Huyền giai cực phẩm tư chất. Thể chất: Không công pháp, vân ảnh công, huyền giai hạ phẩm. Lưu thủy kiếm pháp, huyền giai hạ phẩm. Thần thông: Không tiềm lực, ba sao khí vận, vàng. Kinh lịch: Đệ tử nội môn Vân Lan Tông, có tư chất tu luyện bình thường. Không ngừng dùng bản nguyên chi nhãn xem xét, Diệp Thiên cũng phát hiện một quy luật, đó chính là càng gần khu vực cốt lõi tông môn, tiềm lực tư chất càng cao. Rõ ràng là đệ tử nội môn, tự nhiên cũng tư chất tốt hơn đệ tử ngoại môn một chút, dù sao cũng đã trải qua sự thẩm tra của Vân Lan Tông. Mà điểm trắng đại diện cho đệ tử tiềm lực 10 sao kia thì ở vị trí trung tâm cốt lõi của Vân Lan Tiên Tông, rõ ràng không đơn giản. Xem ra thân phận của vị đệ tử này trong tông môn không đơn giản, e rằng có thể ít nhất là chân truyền đệ tử của Vân Lan Tiên Tông mới đúng. Nhưng cho dù đã bị Vân Lan Tiên Tông này thu nhận làm đồ đệ, ta cũng nhất định phải cướp về, đây chính là phần thưởng trắng trợn. Vân Lan Tiên Tông này ta dò xét một phen, bây giờ sớm đã suy tàn, ngay cả thánh nhân cũng không có. Tuyệt đối không thể để thiên tài sa ngã ở tông môn như vậy, nếu không chính là lãng phí một vị thiên tài tuyệt thế vô song rồi. Trước khi đến tông môn này, Diệp Thiên cũng đã điều tra qua. Vân Lan Tiên Tông tuy là thế lực hạng nhất, ngay cả thế lực cấp bá chủ cũng không tính là, nhưng cấu trúc đệ tử cũng tương tự. Chia làm 5 bậc: tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, thánh tử hoặc thánh nữ. Chương 13: Thánh nữ chủ động đi từ hôn, Nạp Lan Yên. Chương 13: Thánh nữ chủ động đi từ hôn, Nạp Lan Yên. Theo quan điểm của Diệp Thiên, xem ra thân phận của đệ tử tiềm lực 10 sao này cũng hẳn là không đơn giản mới đúng, ít nhất cũng là chân truyền đệ tử. Dù sao, người của Vân Lan Tiên Tông cũng không đến mức mắt mù, ngay cả thiên tài cũng không nhìn ra. Cho nên người này nhất định là có địa vị nhất định trong Vân Lan Tiên Tông mới đúng. Lúc này, bên trong Vân Lan Tiên Tông một nơi bí cảnh, bên trong đỉnh đài lầu cắt giữa một dãy núi. Xa xa có thác nước như bạch long đổ xuống, khắp nơi mọc đầy kỳ hoa dị thảo, hương thơm ngát mũi, lại linh khí cũng nồng đậm đến cực điểm, rõ ràng là phúc địa động tiên của Vân Lan Tiên Tông này. Thông thường tông môn từng xuất hiện thánh nhân đều có bí cảnh tương tự, là cường giả thánh nhân năm đó dùng đại pháp lực khai mở thế giới, nồng độ linh khí thường là vượt xa bên ngoài rất nhiều. Mà lúc này, bên trong lầu cát có một vị thiếu nữ mặc váy dài màu trắng trăng, thân hình linh lung lồi lõm cân đối, đang thất lạc nhìn thác nước xa xa. Thiếu nữ tướng mạo thanh thuần, hoàn mỹ không tì vết, trên dái thai non nớt treo đôi bông thai ngọc màu xanh lá, nhất là đôi chân ngọc thon dài càng vô cùng thu hút ánh mắt. Nữ tử này chính là thánh nữ đời này của Vân Lan Tiên Tông, nàng cũng coi như là thiên tài tuyệt thế, mới 16 tuổi đã tu luyện đến niết bàn cảnh cửu trọng thiên. Lúc này xa xa lại bay tới một mỹ phụ trung niên mặc cung trang màu trắng, nữ tử này cũng khí chất phương hoa, đoan trang đại khí, toàn thân toát ra một luồng bận vị thành thục mê người, màu da mặt như tuyết điêu, mày ngài da tuyết trong suốt hồng nhuận, mày liêu thanh tú. Bà nhìn thiếu nữ cô đơn trước mắt, sâu trong mắt cũng lóe lên mấy phần đau lòng. Tiên Nhi, xin lỗi con, tông môn đã quyết định rồi, hủy bỏ thân phận thánh nữ của con, trục xuất con khỏi tông môn. Con cũng đừng trách Vân Lan Tông, thực sự là thực lực tông môn chúng ta quá yếu, không bảo vệ được con. Thiếu nữ tuyệt mỹ kia nghe thấy lời này, sắc mặt lộ ra mấy phần ai oán, nhưng rất nhanh lệ chứa chăn nói: Sư tôn, chuyện này con không trách người, đều là lỗi của con, nếu không phải con tự ý đắc tội Tiêu Diễn kia, cũng không đến nỗi để tông môn rơi vào tình cảnh như vậy, tất cả đều là do con tự chuốc lấy thôi, con là tội nhân của Vân Lan Tông. Mỹ phụ thương tiếc nhìn thiếu nữ, cũng rất đau lòng, trục xuất thiếu nữ như con gái của mình ra khỏi tông môn, ai có thể chịu đựng được? Nhưng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nói người thiếu nữ đắc tội thực lực quá mạnh. Mỹ phụ thở dài nói: Tiên Nhi, thực ra con không sai, chỉ là ai cũng không ngờ được, Tiêu Diễn ở thành Vũ Thẳng kia mấy năm trở thành phế vật, lại có thể nghịch thiên quật khởi, tu vi đến mức độ như vậy, ngay cả Thái Thượng trưởng lão bản tông cũng không phải đối thủ của hắn. Sư tôn, tất cả đều là lỗi của con. Con chỉ muốn làm chủ hôn nhân của mình, không muốn cùng một người xa lạ sống chung cả đời thôi, không ngờ lại gây ra tai họa ngập trời như vậy. Lúc này thiếu nữ tuyệt sắc cũng không nhịn được trầm giọng nói, nước mắt trong mắt cũng bắt đầu không ngừng chảy xuống. Tiên Nhi, không trách con, trách sư tôn thực lực quá kém cỏi, không bảo vệ được con. Mỹ phụ trung niên cũng rất bi thương ôm thiếu nữ tuyệt sắc vào lòng, không nhịn được rơi lệ. Mỹ phụ trung niên này chính là tông chủ hiện tại của Vân Lan Tiên Tông, sư phụ của thiếu nữ Vân Thu Bận. Mà về phần thiếu nữ tuyệt sắc này thì là thánh nữ ban đầu của Vân Lan Tiên Tông Nạp Lan Yên. Chuyện này vẫn phải nói từ vị hôn phu của Nạp Lan Yên là Tiêu Diễn. Thiếu nữ là đại tiểu thư của một trong ba đại gia tộc nước Sở là Nạp Lan gia, cũng là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ Vân Lan Tiên Tông. Ông nội nàng Nạp Lan Kiếp và ông nội Tiêu Diễn là bạn bè sinh tử, lúc đó đúng lúc cháu trai cháu gái của hai người đồng thời ra đời. Bọn họ liền định ra hôn sự của thiếu nữ và Tiêu Diễn của Tiêu gia. Không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông nội Tiêu Diễn 3 năm sau giao chiến với kẻ thù bị trọng thương mà chết. Tiêu Diễn cũng vào năm 11 tuổi trở thành phế vật, vẫn luôn loanh quanh ở tôi thể cảnh tam trọng thiên, không chút tiến bộ. Vẫn luôn đứng yên tại chỗ, chỉ là Nạp Lan Kiếp không hề hủy hôn. Mà tự nhiên Nạp Lan Yên biết tương lai mình phải gả cho một phế vật, liền vẫn luôn muốn giải trừ hôn ước với Tiêu Diễn, nhưng khổ nội ông nội không chấp nhận. Nhưng sau khi vào Vân Lan Tiên Tông, nàng được định hôn ước với Tiêu Viêm từ trong bụng mẹ, vì muốn có quyền lựa chọn vận mệnh của mình đã mượn thế lực của Vân Lam Tông ép Tiêu gia giải trừ hôn ước. Hành động này khiến Tiêu gia mất hết thể diện, vị hôn phu phế vật kia, Tiêu Diễn tức giận viết thư, từ hôn. Và thề 3 năm sau lên Vân Lan Tiên Tông rửa sạch nỗi nhục ngày đó. Hắn thề sau này Nạp Lan Yên phải quỳ xuống trước mặt Tiêu Diễn xin lỗi, nếu không liền phế nàng, diệt Vân Lam Tông. Nạp Lan Yên tự nhiên đồng ý. Dù sao Tiêu Diễn lúc đó chỉ là một phế vật, nhưng chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra, trong vòng 3 năm. Tiêu Diễn vốn là tôi thể cảnh tam trọng thiên cũng không biết ăn phải thuốc gì, lại là tu vi bắt đầu đột phá với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, tu vi liền từ tôi thể tam trọng thiên đến dương thần cảnh cửu trọng thiên, đủ tăng 6 đại cảnh giới. Mà Nạp Lan Yên, tuy cũng là thiên tài, mới 16 tuổi, đã là niết bàn cảnh cửu trọng thiên, nhưng cũng tự nhiên không phải đối thủ của Tiêu Diễn, trong ước hẹn 3 năm, Tiêu Diễn dễ dàng đánh bại Nạp Lan Yên. Thậm chí Tiêu Diễn còn dựa vào thực lực và võ kỹ kinh người đại náo Vân Lan Tiên Tông, đánh bại tông chủ Vân Thu Vận và mấy vị trưởng lao Vân Lam Tông. Cuối cùng chọc giận nội tình mạnh nhất của Vân Lan Tông hiện nay, một vị lao tổ tạo hóa cảnh đã bước vào siêu thoát xuất hiện. Không ngờ tới là vẫn không phải đối thủ của Tiêu Diễn, bị Tiêu Diễn dùng thủ đoạn bị dị trọng thương. Tiêu Diễn còn để lại một câu nói độc ác: trong vòng 3 ngày, muốn Nạp Lan Yên đích thân đến Tiêu gia thành Vũ Thản quỳ xuống xin lỗi, nếu không liền đem Vân Lam Tông có lịch sử triệu năm trực tiếp san bằng, để Vân Lan Tiên Tông trở thành lịch sử. Mà sau chuyện như vậy, tự nhiên là Nạp Lan Yên trực tiếp trở thành tội nhân của Vân Lam Tông. Không ít trưởng lão và đệ tử của Vân Lan Tông đều đang trách cứ Nạp Lan Yên vì sự tùy hứng từ hôn của mình, dẫn đến chuyện như vậy, khiến Vân Lan Tiên Tông gặp phải thay bay vạ gió, suýt nữa bị diệt. Thế là tự nhiên Vân Lan Tiên Tông sợ hãi vì chuyện này dẫn đến Tiêu Diễn tức giận, khiến tông môn đều bị hủy diệt, thế là liền khai trừ thân phận đệ tử của Nạp Lan Yên, lại bắt nàng đích thân đến Tiêu gia khấu đầu nhận lỗi. Yên Nhi, đều là vi sư vô năng, để con chịu oan ức như vậy. Vân Thu Vận lúc này cũng đau lòng tột cùng, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Sư tôn, con không trách người, con cũng biết tông môn là bất đắc dĩ. Dù sao ngay cả Thái thượng trưởng lão cũng bị Tiêu Diễn đánh bị thương rồi. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, các người cũng không có cách nào. Con sẽ đến Tiêu gia nhận lỗi, báo đáp ơn tình nhiều năm của người và tông môn. Nạp Lan Yên lúc này cũng kiên định nói: "Đồ nhi tốt của ta." Vân Thu Vận cũng dịu dàng ôm đồ đệ của mình vào lòng, đây có lẽ là lần cuối cùng bà gặp đồ đệ rồi, sau này có thể vì áp lực của Tiêu Diễn, Nạp Lan Yên không thể trở lại Vân Lan Tông nữa. Mà cùng lúc đó, bên trong Vân Lan Tiên Tông, Diệp Thiên vẫn đang tìm kiếm đệ tử tiềm lực 10 sao kia, hắn đã đến khu vực cốt lõi nội môn, nhưng tìm cả nửa ngày rồi cũng không tìm thấy người này. Kỳ lạ, sao không tìm thấy? Chẳng lẽ đệ tử tiềm lực 10 sao này ra khỏi Vân Lan Tông rồi? Nhưng bản đồ hiển thị, nàng ở ngay bên trong mà. Diệp Thiên đang nghi hoặc. Lúc này, bên cạnh cũng truyền đến tiếng bàn luận, nghe nói Nạp Lan thánh nữ mấy ngày nữa là phải đến cái thành Vũ Thản quê mùa kia quỳ xuống xin lỗi rồi, ai ngờ được, thánh nữ Vân Lan Tiên Tông chúng ta lại bị oan ức như vậy. Thật mất mặt. Chương 14, tin tức về Nạp Lan Yên, khí vận chi tử, tương lai Viêm Đế Tiêu Diễn. Chương 14, tin tức về Nạp Lan Yên, khí vận chi tử, tương lai Viêm Đế Tiêu Diễn. Thánh nữ gì chứ? Nói chuyện chú ý chút, nàng đã bị khai trừ khỏi tông môn rồi. Sau này không có quan hệ gì với Vân Lan Tiên Tông chúng ta nữa. Đúng vậy, không liên quan gì đến Vân Lan Tiên Tông chúng ta nữa, chỉ là một sao chổi thôi, chọc ai không chọc, lại đi chọc phải thiên tài luyện đan tuyệt thế Tiêu Diễn kia. Trên ước hẹn 3 năm, suýt nữa hại Vân Lan Tiên Tông chúng ta bị diệt vong, ngay cả tông chủ và thái thượng trưởng lão cũng bị đánh bị thương, sau này nhớ kỹ, đừng nhắc đến nàng nữa, xui xẻo. Có mắt không trọng, lại đi từ hôn với một thiên tài tuyệt thế 18 tuổi đã dương thần cảnh cửu trọng thiên. Vốn dĩ thiên tài như vậy nên bái nhập bản tông, như vậy nói không chừng bản tông có thể xuất hiện một vị đệ tử thiên tài thánh nhân, đều bị nàng từ hôn làm hỏng hết rồi. Lúc này, Diệp Thiên đột nhiên nghe thấy tiếng bàn luận của người khác, mà nghe thấy lời bàn luận, mắt hắn cũng không nhịn được đột nhiên sáng lên. Nạp Lan thánh nữ, từ hôn, ước hẹn 3 năm, Tiêu Diễn, từ hôn. Sao càng nghe càng quen tai vậy? Kịch bản này sao lại càng xem càng giống tiểu thuyết đấu khí hóa mã mà kiếp trước hắn từng xem vậy? Chẳng lẽ lại là một khí vận chi tử xuất hiện sao? Chẳng lẽ đệ tử tiềm lực 10 sao được gọi là kia là Tiêu Diễn đó sao? Hay là Nạp Lan thánh nữ? Lập tức Diệp Thiên cũng hứng thú rồi, trực tiếp liền tiến lên hỏi. Đúng rồi, mấy vị đạo hữu có thể kể cho ta nghe chuyện gì Nạp Lan thánh nữ và ước hẹn 3 năm là tình hình gì không? Nghe thấy lời này, mấy người biến sắc, lập tức im miệng. Dù sao mới bị Tiêu Diễn nghiền ép trên ước hẹn 3 năm, trước phá vỡ đại trận tông môn, sau đánh bị thương mấy vị trưởng lão, thậm chí lao tổ cũng bị đánh nôn ra máu, sớm đã mất hết mặt mũi của Vân Lan Tông rồi. Liên quan gì đến ngươi? Đây là chuyện của Vân Lam Tông chúng ta khuyên ngươi đừng hỏi nhiều, nếu không sẽ gây ra tai họa. Mấy người mặt đầy kiên kỵ nói. Diệp Thiên nhàn nhạt cười, cũng không tức giận, hắn cũng biết ước chừng là Vân Lan Tông bị đánh mất mặt phong tỏa tin tức rồi. Nhưng có tiền mua tiền cũng được mà. Ngay lập tức, hắn tay vung lên, lập tức một viên cực phẩm linh thạch lấp lánh xuất hiện trong tay. Linh thạch vốn là linh khí hội tụ luyện chế, bây giờ hắn tu vi đại đế, luyện chế một số cực phẩm linh thạch và thổi một hơi không khác gì nhau, chủ yếu cũng là để giao dịch thế tục tiện lợi sử dụng. Đây là một viên cực phẩm linh thạch, nói rồi, liền đưa cho các vị, mỗi người một phần, yên tâm, miệng ta rất kín, sẽ không nói ra ngoài. Cực phẩm linh thạch. Mấy tên đệ tử nội môn Vân Lam Tông mặc trường bào màu xanh lam nhìn thấy viên cực phẩm linh thạch này, mắt đều thẳng tắp. Ở Bắc Đầu đạo vực, linh thạch này chính là tài nguyên tu luyện cơ bản nhất, cũng là tiền tệ giao dịch chủ yếu nhất giữa các tu sĩ, tương tự như vàng trong thực tế, thuộc loại hàng hóa cứng. Đẳng cấp của linh thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm linh thạch, tỷ lệ đổi cụ thể của mỗi đẳng cấp linh thạch sang linh thạch cao cấp hơn là 1 giờ 10 phút. Nói cách khác, một viên cực phẩm linh thạch tương đương với 1 vạn viên hạ phẩm linh thạch, giá trị vô cùng khủng bố. Hơn nữa linh thạch vốn là thứ rất thực dụng, có thể dùng để tu luyện, thậm chí trong chiến đấu nhanh chóng hồi phục pháp lực. Ngay lập tức, mấy người cũng mặt đầy hưng phấn. Đạo hữu, ra tay quả thực hào phóng, chuyện này tuy là bí mật của Vân Lam Tông ta, nhưng truyền đi cũng khá rộng rồi, dù sao trước đó động tĩnh quá lớn ta liền kể chi tiết cho đạo hữu nghe. Ngay lập tức, mấy vị đệ tử Vân Lam Tông cũng tỉ mỉ đem câu chuyện Nạp Lan Thánh Nữ và Tiêu Diễn trước đó kể cho Diệp Thiên nghe. Từ lúc hai người ra đời, đều ở trong thành trì dưới quyền Vân Lam Tông. Sau đó ông nội hai người định ra hôn ước. Sau đó, Tiêu Diễn biến thành phế vật, Nạp Lan yên tâm cao khí ngạo làm sao từ hôn. Thậm chí còn kể lại sinh động câu nói kia, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo, giống như mình đang ở hiện trường Tiêu Diễn từ hôn vậy đến cuối cùng, ước hẹn 3 năm, làm sao Tiêu Diễn nghịch tập, dễ dàng đánh bại Nạp Lan Yên. Thậm chí sau đó đại náo tông môn, đoàn trưởng lão, tông chủ, thậm chí một vị lao tổ tạo hóa cảnh xuất quan lại đều bị tên phế vật Tiêu Diễn này đánh bại. Mấy vị đệ tử nói cũng rất hưng phấn, dường như bản thân đều nhập vai vào Tiêu Diễn kia vậy. Dù sao quả thực câu chuyện của Tiêu Diễn này quá truyền cảm hứng. Diệp Thiên cũng càng nghe càng quen hay, quả thực rất giống với đấu khí hóa mã kiếp trước. Hơn nữa bọn họ cũng bổ sung chi tiết. Đạo hữu ngươi không biết đó, Tiêu Diễn kia thật sự lợi hại, nghe nói là thức tỉnh cái gì tiên tiên hỏa linh thể, hơn nữa nghe nói hắn còn sở hữu một loại hỏa diễm rất đáng sợ, gọi là dị hỏa. Thậm chí hắn còn biết một loại thần thông hệ hỏa vô cùng đỉnh, Phật nộ hỏa liên. Trực tiếp giết chết một vị trưởng lão dương thần cảnh của chúng ta. Đúng vậy, thậm chí lao tổ của chúng ta, một vị đại năng tạo hóa cảnh, lại đều không đỡ nổi chiêu này, bị vượt cấp trọng thương. Không chỉ là như vậy, nghe nói hắn còn rất có thiên phú về luyện đan. Mấy năm nữa, e rằng Đông Hoang chúng ta sắp thay đổi rồi. Đều tại Nạp Lan sư tỷ, không có mắt nhìn. Mấy vị đệ tử nước bọt bay tứ tung, lại mơ hồ có mấy phần sùng bái. Hỏa linh thể, dị hỏa, thần thông hệ hỏa, Phật nộ hỏa liên, thiên tài luyện đan. Lúc này Diệp Thiên cũng càng nghe sắc mặt càng cổ quái. Hắn cũng hiểu rồi, rõ ràng Tiêu Diễn này chính là khí vận chi tử, cầm kịch bản nhân vật chính rồi. Ước chừng chính là vị đệ tử 10 sao mà hệ thống nói kia. Lập tức hắn truy hỏi, nếu đã như vậy, Tiêu Diễn này bây giờ ở đâu? Không rõ, chắc không ở Vân Lam Tông đâu, từ khi đánh bại Nạp Lan sư tỷ, hắn chắc là trở về thành Vũ Thăng rồi. Không ở Vân Lam Tông. Diệp Thiên nhíu mày, đây là tình huống gì? Nhưng hệ thống hiển thị đệ tử tiềm lực 10 sao kia ở ngay bên trong tông môn Vân Lan mà. Chẳng lẽ hệ thống nhầm lẫn? Hay là Tiêu Diễn trốn ở đâu đó? Nhưng hắn đi một đường đại đế thần thức cũng không tìm thấy người này. Thôi kệ, nói sau đi, đúng rồi Nạp Lan yên kia, nói không chừng tư chất cũng không tệ, không có tiềm lực 10 sao thì ít nhất cũng có 8, 9 sao chứ. Không bằng tiện đường xem trước, không bằng thu cả hai. Lập tức hắn hỏi, mấy vị đạo hữu, đúng rồi, Nạp Lan yên của tông môn các ngươi là tư chất gì, các ngươi biết không? Nạp Lan sư tỷ, nàng tuy không bằng Tiêu Diễn, cũng không đơn giản, lúc vào tông môn, mấy vị trưởng lão đều nói nàng có thánh nhân chi tư, gây ra chấn động rất lớn. Đáng tiếc là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, nàng có thánh nhân chi tư thì sao? Tiêu Diễn kia có tuyệt đối đại đế chi tư đó. Diệp Thiên cũng vui mừng, tư chất thánh nhân à, ước chừng cũng có tiềm lực 8-9 sao. Xem trước đã. Lập tức hắn hỏi, mấy vị đạo hữu, ta hỏi thêm, Nạp Lan Yên kia, bây giờ cụ thể ở đâu? Không ngờ mấy vị đệ tử lộ vẻ khó xử, đạo hữu, những cái khác chúng ta có thể nói, nhưng vị trí của thánh nữ là bí mật lớn của bản tông, chúng ta không thể. Diệp Thiên cười, lại móc ra mấy viên cực phẩm linh thạch. Mấy người mắt sáng lên, phải thêm tiền. Lập tức có đệ tử lịnh nọt mở miệng. Ha ha ha, nói thẳng với đạo hữu đi, bản tông là từng xuất hiện thánh nhân thời thượng cổ, cho nên ngày thường, trưởng lão và thánh tử, thánh nữ của tông môn đều tu luyện bên trong bí cảnh. Nồng độ linh khí là vượt xa bên ngoài. Chương 15, bí mật sau lưng Nạp Lan Yên, Thiên Hoàng Tàn Hồn. Chương 15, bí mật sau lưng Nạp Lan Yên, Thiên Hoàng Tàn Hồn. Diệp Thiên lúc này cũng lập tức hiểu ra, chả trách trước đó không tìm thấy dấu vết của Nạp Lan Yên, hóa ra là ở trong không gian bí cảnh chuyên biệt. Diệp Thiên cười gật đầu nói, đa tạ mấy vị đạo hữu, mấy viên cực phẩm linh thạch này đưa cho các ngươi. Nhận lấy cực phẩm linh thạch trong tay Diệp Thiên, bọn họ đều mặt đầy hưng phấn, định ngọt vô cùng nói, đa tạ đạo hữu ra tay thật hào phóng, chúc đạo hữu sau này ngày càng phát tài. Mà bọn họ còn chưa phản ứng lại, Diệp Thiên đã thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ. Ơ, đạo hữu đâu rồi? Nhìn nơi trống không ban đầu, mấy người đều mặt đầy mờ mịt. Bên trong bí cảnh của Vân Lan Tiên Tông, Diệp Thiên đã trong nháy mắt tìm thấy nơi bí cảnh, tiến vào trong đó. Bí cảnh tuy là do tu sĩ cấp thánh nhân khai mở, nhưng đối với tu sĩ cảnh giới đại đế như Diệp Thiên mà nói, tự nhiên là trong nháy mắt liền tìm thấy, đồng thời sẽ rách rào cản giữa thiên địa, tiến vào trong đó. Thần thức của hắn quét qua, liền trong nháy mắt cũng phát hiện vị trí của Nạp Lan Yên và Vân Thu Vận. Liền thấy lúc này hai nữ ôm nhau, khóc lóc với nhau. "Sư tôn, con xin lỗi Vân Lan Tông, con sẽ rút khỏi Vân Lan Tông, sau đó đến Thành Vũ Thản tìm Tiêu Diễn xin lỗi, sau đó con sẽ đi khắp nơi du lịch, tiếp tục tu luyện, sớm muộn gì một ngày con sẽ đánh bại Tiêu Diễn." Vân Thu Vận cũng khóc lóc nói, "Yên Nhi, là sư tôn xin lỗi con. Con đừng trách sư tôn. Con làm sao có thể trách sư tôn được? Sư tôn đừng tự trách nữa, đây không phải lỗi của người." Nạp Lan Yên cũng đang an ủi sư phụ của mình. Diệp Thiên ẩn nấp thân hình, trên cao nhìn hai người cũng không nhịn được cảm thán. Xem ra ước hẹn 3 năm đã kết thúc rồi, Nạp Lan Yên bại trận rồi, hơn nữa thực lực của Tiêu Diễn mạnh mẽ, nàng bị ép phải rút khỏi Vân Lan Tiên Tông sao? Quả thực là sư đồ tình thâm. Vừa nghĩ, Diệp Thiên cũng vừa thúc động bản nguyên chi nhãn, ánh sáng màu tím yêu dị trong mắt lóe lên. Lập tức thuộc tính của hai người đều hiện ra. Tên: Vân Thu Bất Tuổi, 268 tuổi, cảnh giới: Dương Thần cảnh bắt trọng tiên thân phận, tông chủ Vân Lan Tiên Tông, tư chất tu luyện: Hoàng giai trung phẩm tư chất thiên phú khác, Hoàng giai hạ phẩm kiếm đạo thiên phú, địa giai hạ phẩm huyền đạo thiên phú, vân vân thể chất, không công pháp, Cửu Tiêu Vân Lan Quyết, thiên giai trung phẩm, Vân Hải Kiếm Quyết, thiên giai hạ phẩm, thần thông, không tiềm lực, 6 sao khí vận, đỏ kinh lịch. Tông chủ Vân Lan Tiên Tông, vì tu luyện giữ mình trong sạch, hiện tại vẫn là xử nữ. Tên: Nạp Lan Yên tuổi, 16 tuổi, cảnh giới: Niết bàn cảnh cửu trọng thiên thân phận, đệ tử nội môn Vân Lan Tông, tư chất tu luyện: Thánh giai trung phẩm tư chất thiên phú khác, Thánh giai trung phẩm kiếm đạo thiên phú, đế giai hạ phẩm linh hồn thiên phú, Thánh giai hạ phẩm huyền đạo thiên phú, vân vân thể chất, phong linh thể công pháp, Cửu Tiêu Vân Lan Quyết, thiên giai trung phẩm, Vân Hải Kiếm Quyết, thiên giai hạ phẩm, thần thông, thiên hoàng tàn hồn, chưa thức tỉnh, tiềm lực 10 sao khí vận, cam kinh lịch, đại tiểu thư Nạp Lan gia tộc, thánh nữ Vân Lan Tông, từng được định hôn ước với Tiêu Diễn, nhưng vì muốn có hạnh phúc và quyền lựa chọn vận mệnh của mình, dưới tình huống ông nội không biết đã công khai đến Tiêu gia từ hôn, khiến Tiêu gia mất hết thể diện. Tiêu Diễn tức giận từ hôn và thề 3 năm sau lên Vân Lam Tông rửa sạch nỗi nhục ngày đó, cuối cùng bị Tiêu Diễn đánh bại. Diệp Thiên sau khi nhìn thấy bảng thiên phú của Nạp Lan Yên, tự nhiên trong lòng cũng đột nhiên chấn động. Lại là Nạp Lan Yên chính là đệ tử tiềm lực 10 sao kia sao? Trong lòng Diệp Thiên cũng có chút nghi hoặc. Vốn hắn tưởng Tiêu Diễn kia mới là đệ tử tiềm lực 10 sao, là hệ thống nhầm lẫn. Không ngờ Nạp Lan Yên thật sự chính là vị đệ tử tiềm lực 10 sao mà hệ thống chỉ định, thậm chí lại là thiên phú linh hồn của Nạp Lan Yên đạt tới đế giai hạ phẩm, cũng chính là có tư chất đại đế. Nhưng tiềm lực 10 sao, tại sao tư chất tu luyện chỉ là thánh giai trung phẩm tư chất, không đạt tới đế phẩm, lại khí vận cũng chỉ là màu cam cao thứ hai, không đạt tới màu vàng kim? Nhưng khi nhìn thấy thần thông Thiên Hoàng Tàn Hồn, chưa thức tỉnh, Diệp Thiên trong lòng đột nhiên chấn động, nhất thời hiểu ra. Thiên Hoàng, đó chính là thần thú đỉnh cấp nhất trong truyền thuyết của Đại Lục Bắt Đầu. Có thể so sánh cũng duy chỉ có chân long trong truyền thuyết, còn có kỳ lân. Truyền thuyết nói, nếu là một con thiên hoàng huyết mạch thuần khiết, thì có tư chất đại đế, thậm chí có tiềm lực thành tiên. Càng có lời đồn, năm đó một vị thiên đế thời đại thái cổ nào đó chính là vì trong cơ thể có một phần huyết mạch thiên hoàng, mới vượt qua tất cả đại đế thời đại thái cổ, trở thành thiên đế vạn tộc cùng tôn kính. Từ đó liền có thể thấy thiên hoàng trong truyền thuyết mạnh mẽ đến mức nào, mà lại là trong cơ thể Nạp Lan Yên lại ẩn chứa một phần thiên hoàng tàn hồn, chỉ là chưa thức tỉnh mà thôi. Chả trách hệ thống đánh giá tiềm lực cho nàng trực tiếp đạt tới 10 sao. Hóa ra là thiên hoàng tàn hồn trong cơ thể Nạp Lan Yên. Thiên hoàng là một loại thần điểu trong truyền thuyết, sở hữu thân thể bất tử bất diệt và sức mạnh cường đại. Nhưng trong một trận đại chiến viễn cổ với chủng tộc ngoại vực, thiên hoàng vì bảo vệ thế giới mà hy sinh, linh hồn của nó vỡ thành vô số mảnh vỡ rơi vãi nhân gian. Những mảnh vỡ này được gọi là thiên hoàng tàn hồn, chúng ngủ say ở những nơi đặc định hoặc ký sinh trong cơ thể một số người, chờ đợi thời cơ thích hợp để thức tỉnh lại. Xem ra Nạp Lan Yên chính là một vị túc chủ rồi, chỉ là chưa thức tỉnh, chả trách tiềm lực cao như vậy. Ta ngược lại cũng biết một số phương thức thức tỉnh thiên hoàng. Diệp Thiên trong lòng suy tư, bắt đầu liên lạc với hệ thống. Hệ thống, ta nhớ, trong cơ thể một người có thiên hoàng tàn hồn, nhất định phải có thiên hoàng chi huyết mới có thể thức tỉnh, phần thưởng lắm nữa, có thiên hoàng chân huyết không? Yên tâm, chỉ cần túc chủ thành công thu đồ, sẽ thưởng cho túc chủ thiên hoàng chân huyết, thậm chí kèm theo bí pháp tu luyện cụ thể và công pháp thức tỉnh, mọi chuyện cứ giao cho ta là được. Vậy ta yên tâm rồi. Diệp Thiên thở phào nhẹ nhõm. Không cần khách sáo. Diệp Thiên vừa suy tư, cũng vừa tiếp tục xem tình cảnh sư đồ tình thâm của hai nữ, nước mắt tuôn rơi, quả thực là đang đóng phim bình giao. Diệp Thiên cũng không trực tiếp xuất hiện thu đồ, như vậy khó tránh khỏi có hiểm nghi cướp đồ đệ của người khác, không bằng đợi đến khi Nạp Lan Yên hoàn toàn bị Vân Lan Tiên Tông trục xuất, trở thành thân tự do, mình lại thu đồ là được. Hai người nói chuyện một hồi, Nạp Lan Yên liền rời khỏi bí cảnh. Diệp Thiên trực tiếp ẩn nấp khí tức, bám theo. Mà lúc này, trên không một dãy núi hoang vu, Nạp Lan Yên bay một mạch, trong nháy mắt đã đến gần Thành Vũ Thản, tuy không cam tâm túi đầu trước Tiêu Diễn, nhưng vì tông môn và sư tôn, nàng vẫn quyết định hy sinh tôn nghiêm của mình. Nhưng ngay lúc sắp bay ra ngoài, đột nhiên một luồng uy áp vô cùng khủng bố, phản phất như núi non đè lên người nàng, khiến nàng không thể động đậy. Đây là tình huống gì? Uy áp khủng bố như vậy, ta căn bản không thể phản kháng, ít nhất là đại năng trên sinh tử cảnh. Nạp Lan Yên mặt đầy kinh hoàng. Tiền bối, ngài là ai? Tại sao lại ra tay như vậy với một vãn bối như ta? Lúc này, thư không bận bẹo vỡ nát ra. Một thiếu niên mặc áo trắng, tướng mạo tuấn mỹ, phản phất nhờ tiên nhân xuất hiện trước mặt Nạp Lan Yên. Chương 16, thu phục Nạp Lan Yên, phần thưởng kinh người. Chương 16, thu phục Nạp Lan Yên, phần thưởng kinh người. Diệp Tiên một chân bước ra, đôi mắt hắn cũng nhìn thẳng vào Nạp Lan Yên đang không thể động đậy. Nạp Lan Yên cũng giật mình, tu sĩ áo trắng này rõ ràng tu vi sâu không lường được. ít nhất là vượt qua nàng mấy cảnh giới, nếu không sẽ không dựa vào uy áp đã khiến nàng không thể động đậy, dù sao mình cũng là tu sĩ niết bàn cảnh, mà lại tướng mạo trẻ trung như vậy, căn bản không thể. Rõ ràng là một lão quái vật thay đổi dung mạo, đột nhiên tìm đến mình làm gì? Chẳng lẽ người này là tu sĩ ma tông trong truyền thuyết, thích âm dương song tu thái bổ bất thành sao? Dù sao nàng trước đó đã nghe không ít chuyện như vậy, tu sĩ ma tông thích một số nữ tử trẻ đẹp, có tu vi làm đỉnh lô, thông qua hấp thu nguyên âm và chân khí của nữ tử để tu luyện. Nhất thời khiến Nạp Lan Yên sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi. Tiên bối đừng mà, Yên Nhi vẫn là xử nữ, nếu tiền bối dùng sức mạnh, Yên Nhi cho dù cắn lưỡi tự vẫn, cũng sẽ không khuất phục. Nạp Lan Yên nũng nịu nói. Diệp Thiên cũng cả lời, tiểu cô nương này trông thanh thuần, sao tâm tư lại lệch lạc như vậy? Hơn nữa lời này nói ra, sao lại có một luồng ý tứ khiến người ta phạm tội thế nhỉ? Không thể không nói, tướng mạo vóc dáng của Nạp Lan Yên quả thực không tệ, đôi chân dài trắng nõn mảnh khảnh kia, đàn ông bình thường thật sự không chịu nổi. Nhưng Diệp Thiên chỉ đến thu đồ đệ, cũng là chính nhân có tử, tự nhiên sẽ không làm chuyện bẩn thỉu như vậy. Nạp Lan cô nương, cô hiểu lầm rồi, ta không phải tu sĩ ma tông gì, cũng sẽ không âm dương thái bổ gì. Chỉ là ta thấy cô cốt cách kỳ lạ, là kỳ tài võ học vạn người có một, có tư chất đại đế, tương lai ngăn chặn hắc ám động loạn, bảo vệ hòa bình thế giới này đều trông cậy vào cô. Ta là tông chủ đời thứ 99 của Thái Huyền môn, không biết cô có bằng lòng bái ta làm thầy không? Diệp Thiên lại lần nữa thành thục nói ra lời thoại của mình. Nạp Lan Yên cũng mở mịt, đây là tình huống gì? Đột nhiên một lao quái vật thực lực mạnh mẽ coi trọng mình muốn thu đồ rồi. Chỉ là, tiền bối sao lại đột nhiên muốn thu ta làm đồ đệ? Nạp Lan Yên mặt đầy nghi hoặc. Nguyên nhân đơn giản, bởi vì cô nương cô thật sự có tư chất đại đế, chỉ là Vân Lan Tiên Tông kia không biết bồi dưỡng mà thôi. Tin ta đi, tiểu muội muội, làm đồ đệ của ta đi, dưới sự bồi dưỡng của ta, tương lai cô nhất định có thể thành tựu đại đế, thế nào? Diệp Thiên dùng giọng điệu dụ dỗ tờ Ihu, mở miệng nói. Nạp Lan Yên nghe thấy lời này, cũng hoàn toàn ngây người, thiếu niên áo trắng trước mắt này quả thực rất đẹp trai, nhưng sao hình như đầu óc có chút vấn đề, không phải là bệnh thần kinh chứ? Lại nói mình làm đồ đệ của hắn trực tiếp liền có thể thành tựu đại đế sao? Điều này làm sao có thể? Thế gian ngày nay, thánh nhân không hiện, đại đế không xuất, nhân tộc đã mấy vạn năm không xuất hiện một vị đại đế nào, bị thái cổ vạn tộc đẻ đầu cưỡi cổ. Kết quả nói mình chỉ cần nhận hắn làm sư phụ sẽ thành tựu đại đế. Đại đế vạn tộc cùng tôn kính, quân lâm cửu thiên thập địa, trong mắt Diệp Thiên lại như cải trắng vậy, nàng tự nhiên không tin rồi. Cảm thấy Diệp Thiên hoặc là kẻ điên, hoặc là kẻ lừa đảo. Tiên bối, ngài chắc chắn ngài không nói mê sảng chứ? Nhìn thấy Nạp Lan Yên mặt đầy đồng tình nhìn mình, Diệp Thiên cũng hiểu rồi, e rằng Nạp Lan Yên căn bản không ngờ được mình là đại đế, tông môn của mình nghịch thiên đến mức nào. Lập tức hắn cười nói, tiểu muội muội, cô không phải muốn đánh bại Tiêu Diễn sao? Thế này, ta nói với cô, chỉ cần cô làm đồ đệ của ta, trong vòng 3 ngày ta để tu vi của cô vượt qua hắn, lại là dễ dàng đánh bại hắn. Cô thấy thế nào? Nạp Lan Yên nghe thấy lời này, cũng lại lần nữa kinh ngạc, Tiêu Diễn chính là vượt qua nàng một đại cảnh giới đó, trong vòng 3 ngày, điều này làm sao có thể? Đây là chuyện nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng đánh bại Tiêu Diễn, lúc này cũng đã trở thành chấp niệm của Nạp Lan Yên. Nàng cũng cuối cùng nghiến răng nói, vâng, sư tôn, chỉ cần người có thể giúp ta đánh bại Tiêu Diễn, từ nay người chính là sư phụ của ta. Nói xong, Nạp Lan Yên cũng không chút do dự liền quỳ xuống, sư tôn tại thượng, xin nhận đồ nhi một lạy. Thế mới đúng, đứa trẻ có thể dạy dỗ. Từ nay ngươi nhớ kỹ, tông môn chúng ta là Thái Huyền môn, sau này ngươi chính là đại sư tỷ của Thái Huyền môn. Diệp Thiên cười đỡ Nạp Lan Yên dậy. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được một vị đồ đệ tiềm lực 10 sao. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được đồ đệ thứ hai, thu nhận một đệ tử tiềm lực 10 sao, thưởng gói quà thu đồ xa hoa. Trong gói quà bảo đảm có một thẻ triệu hoán đại đế, các phần thưởng khác ngẫu nhiên. Có mở ngay lập tức không? Có. Diệp Thiên tự nhiên trực tiếp mở. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được một thẻ triệu hoán đại đế. Chúc mừng túc chủ nhận được cơ sở vật chất tông môn hộ tông đại trận tiên giai, có thể chống đỡ công kích cấp đại đế. Chúc mừng túc chủ nhận được cơ sở vật chất tông môn ẩn nấp đại trận tiên giai, một khi ẩn nấp, phi đại đế không thể nhìn đấu. Chúc mừng túc chủ nhận được cơ sở vật chất tông môn tòa yêu tháp tổng cộng chia làm 99 tầng, quái vật trên mỗi tầng đều mạnh hơn tầng trước gấp mấy lần, đệ tử có thể vào trong đó rèn luyện bản thân, lại phương thức tiến vào là tinh thần tiến vào, cảm thụ chân thật 100. Trong tòa yêu tháp bị thương tử vong đều là cảm thụ chân thật 100 nhưng sẽ không chịu bất kỳ tổn thương thực sự nào. Lại có thể đem yêu vật, kẻ địch phong cấm trong đó, phong tỏa tu vi, không thể thoát khốn. Chúc mừng túc chủ nhận được Đế Kinh, Thiên Hoàng Đạo Kinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 3 giọt thượng cổ thuần huyết tiên hoàng chân huyết. Kèm theo phương thức cụ thể thức tỉnh tiên hoàng tàn hồn, chúc mừng túc chủ nhận được thể chất đặc biệt đỉnh cấp, tiên hoàng thể. Sau khi nhìn thấy hai cơ sở vật chất tông môn lớn này, cũng chính là hộ tông đại trận tiên giai và ẩn nấp đại trận, Diệp Thiên lúc này tự nhiên cũng mừng như điên. Như vậy một khi tông môn chính là có bảo vệ rồi, cho dù là lúc Diệp Thiên không ở tông môn, cũng có thể chống đỡ công kích cấp đại đế rồi. Đến lúc đó cho dù đại đế muốn phá vỡ hộ tông đại trận cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đừng nói là chí tôn, về phần tòa yêu tháp, đó cũng là thứ vô cùng hữu dụng rồi, một là có thể dùng để giam giữ kẻ địch, hai là đệ tử cũng có thể vào trong đó thử luyện, dù sao ngoài tiền phú và tu vi ra, kinh nghiệm chiến đấu cụ thể cũng vô cùng quan trọng. Một số người có thể vượt cấp chiến đấu, mà một số tu sĩ thậm chí có thể không đánh lại được người cảnh giới thấp hơn mình, trong đó nguyên nhân rất lớn chính là sự khác biệt về kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa, trong tay Diệp Thiên cũng xuất hiện 3 giọt tinh huyết thần quang lưu chuyển, thượng cổ thuần huyết tiên hoàng chân huyết. Trên đó tỏa ra uy áp khủng bố cấp đại đế. May mà được Diệp Thiên kịp thời dùng pháp lực đại đế, tay khẽ chạm, liền đem uy áp của tiên hoàng chân huyết này thu liễm lại, nếu không, có thể thân thể Nạp Lan Yên ở bên cạnh đều phải bị ép nổ tung. Cuối cùng, chính là thể chất đặc biệt không yếu hơn, thể chất hoang cổ thánh thể là đại thành tiên hoàng thể. Lúc này cũng trực tiếp dung hợp với thân thể Diệp Thiên. Dù sao, truyền thuyết nói thuần huyết tiên hoàng vốn là sinh vật cao quý chỉ có ở tiên giới, tiên hoàng thể truyền thuyết nói có tiềm chất thành tiên. Nhất thời là, theo sự dung hợp của đại thành tiên hoàng thể, ầm, lập tức cũng có biến hóa kinh thiên động địa hiện ra. Chương 17, đại thành tiên hoàng thể, nữ đồ đệ bị sư tôn hấp dẫn. Chương 17, đại thành tiên hoàng thể, nữ đồ đệ bị sư tôn hấp dẫn ngay lập tức, linh khí xung quanh thân thể hắn cũng xảy ra bạo động. Vô số hỗn độn linh khí bắt đầu cuồn cuộn từ dị thứ nguyên tuôn ra, điên cuồng rót vào cơ thể Diệp Thiên, bắt đầu cải tạo ngũ tạng lục phủ của Diệp Thiên. Cũng khiến Diệp Thiên không nhịn được khẽ rên rỉ. Thật sự rất thoải mái. Tiên hoàng thể này, không hổ là thể chất trong truyền thuyết có cơ hội thành tiên, so với hoang cổ thánh thể còn biến thái hơn. Lại là lần nữa khiến thể chất của ta ít nhất là cường độ tăng lên trên 10 lần, bây giờ tiên hoàng thể phối hợp với đại thành thánh thể, thể chất của ta đã vô cùng biến thái rồi, e rằng bây giờ chỉ riêng cường độ nhục thân của ta chính là đủ có thể cứng rắn lay động cực đạo đế binh rồi. Ngay cả Diệp Thiên Hặc cũng không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Xem ra, nhục thân tăng lên 10 lần là không tính là gì, nhưng phải biết, nếu là trên cơ sở hoàng cổ thánh thể lại lần nữa tăng lên 10 lần, vậy thì quả thực là quá nghịch thiên biến thái rồi. Bây giờ Diệp Thiên có tự tin, nhục thân của hắn tuyệt đối là đệ nhất nghịch thiên toàn đại lục bắt đầu. Dù sao từ cổ chí kim, Diệp Thiên chưa từng nghe nói qua, có người có thể đồng thời sở hữu tiên hoàng thể phối hợp hoang cổ thánh thể. Nhiều nhất là tiên thiên thánh thể đạo thai trong truyền thuyết, sở hữu nhục thân vô địch của hoang cổ thánh thể và cận đạo chi lực của tiên thiên đạo thai. Đồng thời sở hữu tiên thiên đạo thai và hoang cổ thánh thể mà thôi. Nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tiên hoàng thể phối hợp hoang cổ thánh thể. Chỉ dung hợp hai thể chất đặc biệt, nhục thân của ta đã nghịch thiên như vậy rồi. Nếu tiếp tục dung hợp các thể chất khác, nhục thân của ta sẽ biến thái thế nào? Thật sự mong đợi. Hy vọng sau này xuất hiện một số thể chất tăng cường linh hồn. Diệp Thiên khẽ cười, thu liễm khí tức tiên hoàng thể. Mà lúc này, Nạp Lan Yên ở bên cạnh cũng bị biến hóa của Diệp Thiên làm kinh ngạc, mặt đầy không thể tin được nhìn chằm chằm sư tôn của mình. Vừa rồi là tình huống gì? Đột nhiên tiên địa linh khí bạo động rồi, đều rót vào cơ thể Diệp Thiên. Thậm chí nàng ở bên cạnh đều nhận được không ít chỗ tốt. Nhất là không biết tại sao, sau đó, sư phụ trở nên càng thêm tiên phong đạo cốt, cũng trong mắt nàng có sức hấp dẫn khó hiểu khó tả. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên cơ thể đều xuất hiện phản ứng, có chút mặt đỏ lại rung động, tim đập nhanh chóng cảm giác. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ ta thích sư tôn sao? Tiên Nhi, mới gặp lần đầu mà, sao ngươi lại vô liêm sỉ như vậy? Tuy rằng sư phụ quả thực rất đẹp trai, rất lợi hại, cũng không thể như vậy chứ. Diệp Thiên lúc này cũng nhìn về phía Nạp Lan Yên, phát hiện sự khác thường của Nạp Lan Yên. Tiểu cô nương này lại rất mặt đỏ nhìn mình, thân thể mềm mại đều đang khẽ run rẩy. Thậm chí Diệp Thiên nhìn về phía Nạp Lan Yên, nàng rất e thẹn lại cúi đầu xuống. Tình huống gì? Chẳng lẽ Nạp Lan Yên thích ta rồi? Ánh mắt này, nghịch đồ thích sư phụ trong truyền thuyết sao? Khoe miệng Diệp Thiên lúc này cũng không nhịn được co giật, đây là tình huống gì? Mới gặp lần đầu mà đã như vậy rồi sao? Chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình lớn đến vậy sao? Nhưng rất nhanh, cảm ứng được luồng khí tức dao động trong cơ thể Nạp Lan Yên, đó là Thiên Hoàng Tàn Hồn. Hắn cũng phản ứng lại rồi, là tình huống gì rồi? Trong cơ thể Nạp Lan Yên dung hợp Tiên Hoàng thượng cổ Tiên Hoàng Tàn Hồn trong truyền thuyết, mà Diệp Thiên lại dung hợp thể chất đỉnh cấp vô thượng, Tiên Hoàng thể. Tự nhiên là đối với Nạp Lan Yên có sức hấp dẫn vô cùng khủng bố, quả thực sánh ngang xuân dược rồi. Nạp Lan Yên bị mình bất giác hấp dẫn, thậm chí yêu hắn cũng là chuyện rất tự nhiên rồi. Diệp Thiên cũng đội vàng ho khan một tiếng nói, "Được rồi, Tiên Nhi, vi sư bây giờ liền dẫn ngươi về Thái Huyền Tông chúng ta, xem tình hình tông môn chúng ta đi. Ngươi là đồ đệ thứ hai ta thu nhận, nữ đồ đệ đầu tiên, từ nay ngươi chính là đại sư tỷ của bản tông. Ta đi dẫn ngươi gặp tông môn và sư mình." "Vâng, sư tôn." Nạp Lan Yên mặt đỏ gật đầu nói, nàng cố ý áp chế sự thôi thúc của mình đối với Diệp Thiên. Rất nhanh, Diệp Thiên tay vung lên, trực tiếp một khe nước không gian liền xuất hiện trước mặt hai người, sau đó kéo bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của Nạp Lan Yên bước vào trong đó. Một lát sau, trong nháy mắt và dặm, hai người liền đã đến trước sơn môn Thái Huyền Tông. "Tiên Nhi, chuẩn bị sẵn sàng nhé, chúng ta sắp tiến vào Thái Huyền Tông rồi." Diệp Thiên cố ý nhắc nhở Nạp Lan Yên một chút, mà Nạp Lan Yên cũng ngây người, không hiểu ý của Diệp Thiên. Vào tông môn có gì mà phải chuẩn bị? Chẳng lẽ còn có thử luyện sao? Ngay lập tức, nàng gật đầu nói, "Vâng, sư tôn." Sau đó liền cùng Diệp Thiên bước vào bên trong Thái Huyền Tông. Mà khoảnh khắc tiến vào, nhất thời một luồng linh khí mênh mông vô tận ập vào mặt, cũng khiến Nạp Lan Yên trong lòng đột nhiên chấn động. Nàng từ trước đến nay chưa từng cảm nhận được linh khí dồi dào như vậy trong đời này. Lúc ban đầu, nàng ở trong bí cảnh của Vân Lan Tiên Tông, đó cũng là bí cảnh do thánh nhân của Vân Lan Tiên Tông chuyên môn khai mở, linh khí gấp trăm lần bên ngoài, nhưng nếu so với Thái Huyền môn thì quả thực chẳng là gì cả. Trong nháy mắt, nàng thậm chí dường như cảm thấy nhục thân của mình đều đang lột xác, cả người phảng phất như thành tiên vậy. Linh khí này, sao lại nồng đậm đến mức độ như vậy? Nạp Lan Yên cũng mặt đầy không thể tin được, nhìn tông môn như tiên cảnh, chỉ là nàng rất kỳ lạ là, tại sao tông môn hiện tại linh khí nồng đậm cực kỳ, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, thậm chí người nàng đều không nhìn thấy mấy. Mà Diệp Thiên lúc này cũng tiếp tục mở miệng, "Tiên Nhi, linh khí nồng đậm chỉ là cơ sở của bản tông thôi, ngươi lại cảm nhận một chút, môi trường xung quanh này có gì khác biệt?" "Được." Nạp Lan Yên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lập tức bắt đầu cảm nhận, mà rất nhanh, nàng trợn tròn mắt không thể tin được. Bởi vì nàng cảm nhận được sự khác biệt, bên trong tông môn lại là môi trường thiên địa đều hoàn toàn khác với bên ngoài, quy tắc tiên địa, đạo vận, thậm chí đại đạo pháp tắc đều có thể dễ dàng cảm nhận được. Mà điều này đại diện cho cái gì? Tự nhiên là đại diện cho nàng sau này tu luyện liền không cần lo lắng vì cảm ngộ không đủ mà trì trệ. Chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện, gần như là không có bình cảnh. Ngay lập tức, Nạp Lan Yên kinh hỉ nói, sư tôn, mọi thứ trong Thái Huyền Tông chúng ta cũng kinh người quá rồi, rào cản giữa thiên địa và pháp tắc này lại như vỏ trứng gà vậy, chọc một cái là vỡ. Diệp Thiên gật đầu, đúng, với thiên phú của ngươi cộng thêm môi trường tu luyện của bản tông, ta rất tự tin ngươi có thể trong thời gian rất ngắn vượt qua Tiêu Diễn.
Vâng, ta nhất định không phụ lòng mong đợi của sư tôn.
Nạp Lan Yên nắm chặt nắm đấm nhỏ của mình nói, đúng rồi sư tôn, chỉ là ta vẫn có chút nghi hoặc, tại sao ta vào đây rồi lại không nhìn thấy người khác, tại sao bên trong tông môn chúng ta lại lạnh lẽo như vậy? Nạp Lan Yên cuối cùng không nhịn được hỏi ra nghi hoặc của mình.
Chương 18, phương thức giúp thức tỉnh tiên hoàng tàn hồn. Chương 18, phương thức giúp thức tỉnh tiên hoàng tàn hồn. Mà Diệp Thiên cũng như thường lệ lặp lại những lời đã nói với Diệp Phàm trước đó, đương nhiên là lại lặp lại một lần nữa, ví dụ như đệ tử đều đã xuất sư, đi các đại lục và đạo vực khác du lịch rồi. Trưởng lao tông môn vô số cũng đi những nơi khác thu đồ đệ rồi. Nghe Diệp Thiên khoác lác một trận, Nạp Lan Yên cũng mắt đột nhiên sáng lên, tông môn của mình lợi hại như vậy, cao thủ đông đảo, các đồ đệ trưởng lão đều là cao thủ tuyệt thế, còn sợ gì Tiêu Diễn? Nàng cũng biết, Tiêu Diễn trong thời gian ngắn như vậy đột phá với tốc độ chóng mặt, e rằng nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Nhưng nếu có sư phụ ở đây, còn sợ gì nữa? Đúng rồi, Tiên Nhi, ngươi còn có một sư minh, tên là Diệp Phàm, cũng không đơn giản, là thể chất hoang cổ thánh thể trong truyền thuyết. Ta bây giờ liền gọi hắn ra gặp ngươi. Diệp Thiên lập tức liền bắt đầu truyền âm cho Diệp Phàm đang tu luyện trong động phủ. Hoang cổ thánh thể. Nạp Lan Yên nghe thấy lời này cũng kinh ngạc. Dù sao, tuy rằng thời đại này, pháp tắc thiên địa biến hóa, linh khí loãng, thánh thể trở thành phế thể, nhưng danh tiếng vẫn rất lớn, câu chuyện nhân tộc không đại đế, cựu đại thánh thể chiến thương khung, không ai không biết không ai không hay. Ngay cả sư minh của mình cũng là thánh thể, bản tông quả nhiên không đơn giản. Rất nhanh, biết sư muội đến rồi, sư tôn lại thu nhận thêm một đồ đệ, Diệp Phàm cũng mừng rỡ. Trực tiếp liền lon ton chạy ra, định khoe khoang một chút trước mặt sư muội. Nhìn thấy Nạp Lan Yên mặc váy dài màu xanh lá nhạt, thanh nhã như tiên, Diệp Phàm càng mắt đột nhiên sáng lên. Trực tiếp bày ra một tư thế tự cho là phong quang nói, sư muội chào ngươi, tại hạ đại sư Minh Thái Huyền Tông, hoang cổ thánh thể Diệp Phàm, từ nay ngươi chính là sư muội của ta, cũng là đại sư tỷ của Thái Huyền Tông, sau này có vấn đề gì trực tiếp tìm sư Minh là được. Nạp Lan Yên cũng nhìn về phía Diệp Phàm, ban đầu bị dị tượng khí huyết màu vàng kim nồng đậm quanh thân Diệp Phàm làm kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh cảm thấy không đúng, tu vi của Diệp Phàm sao lại thấp như vậy, hình như mới chỉ là tụ khí cảnh, so với mình thấp hơn mấy cảnh giới. Quả nhiên lời đồn hoang cổ thánh thể đều là phế thể là thật sao? Sư Minh chào ngươi, nhưng tu vi của ngươi thật sự có thể giúp ta giải quyết phiền phức gì sao? Nạp Lan Yên có chút cạn lời nói. Diệp Phàm lúc này mới phản ứng lại, do xét tu vi của Nạp Lan Yên, phát hiện căn bản không nhìn thấu, rõ ràng là cao hơn mình mấy cảnh giới, lập tức cũng xấu hổ không chịu nổi, sắp khóc ra rồi. Khó khăn lắm mới có một tiểu sư muội, vốn là muốn khoe khoang một chút, không ngờ ngược lại trực tiếp là mình mất mặt mất lớn rồi. Không biết sư muội ngươi bây giờ là tu vi gì? Diệp Phàm có chút chột dạ, yếu ớt hỏi.
Không cao, cũng chỉ là niết bàn cựu trọng thiên thôi.
Nạp Lan Yên nhàn nhạt cười nói. Mà Diệp Phàm trực tiếp bị đả kích đến nửa ngày không nói nên lời, trực tiếp hóa đá.
Tôi thể, tu khí, thần hải, đạo cung, niết bàn.
Nạp Lan Yên, niết bàn cựu trọng thiên, mình mới chỉ tụ khí cựu trọng thiên. Nói cách khác, trực tiếp là kém Nạp Lan Yên ba đại cảnh giới. Cũng khiến Diệp Phàm tiêu nhịu.
Sư muội, lại lợi hại như vậy sao?
Không hổ là Thái Huyền Tông của ta, chỉ thu thiên tài.
Diệp Thiên cũng nhìn ra tâm tư của Diệp Phàm, đội vàng khuyến khích nói, Diệp Phàm, đừng nản lòng, ngươi tuy tu vi thấp một chút, nhưng dù sao cũng là hoàng cổ thánh thể, có thể vượt cấp chiến đấu. Bây giờ chỉ là thời kỳ thấp điểm thôi, chỉ cần ngươi thánh thể đại thành, chính là sức chiến đấu cấp đại đế, thậm chí có cơ hội thành đế, trở thành đại thành thánh thể đầu tiên thành đế của Kim.
Ta tin ngươi.
Vâng, sư tôn.
Ta nhất định phá ải tu luyện, tranh thủ tương lai trở thành người đầu tiên thành đế của Thái Huyền Tông ta.
Ngay lập tức, sau một phen lời nói của Diệp Thiên, Diệp Phàm cũng giống như được tiêm máu gà, tiếp tục tu luyện đi.
Mà Diệp Thiên tiếp tục nhìn về phía Nạp Lan Yên, nói, Tiên Nhi, được rồi, tiếp theo chính là lúc mở ra Thiên Phú thần thông đặc biệt của ngươi.
Thiên Phú thần thông đặc biệt?
Sư tôn, người có ý gì?
Nạp Lan Yên mặt đầy nghi hoặc, rõ ràng còn chưa biết chuyện mình mang trong người tiên hoàng tàn hồn.
Đến bên trong đại điện tông chủ, ta sẽ kể chi tiết cho ngươi, chuyện này có chút phức tạp.
Diệp Thiên mở miệng nói.
Bên trong đại điện tông môn,
Diệp Thiên rất nhanh liền đem chuyện mình dò xét được Nạp Lan Yên có tiên hoàng tàn hồn trong truyền thuyết nói cho nàng biết.
Nạp Lan Yên trợn tròn mắt đẹp, mặt đầy kinh ngạc.
Cái gì? Sư tôn, người nói ta lại sở hữu tiên hoàng tàn hồn trong truyền thuyết?
Điều này làm sao có thể?
Nàng hít vào một hơi khí lạnh, tiên hoàng đó là gì?
Truyền thuyết nói thuần huyết đủ có xác suất thành tiên tồn tại, một trong những sinh vật mạnh nhất thái cổ, thiên phú vô song, không chỉ nhục thân cường hãn cực kỳ, sinh ra liền có thể phá vỡ tinh cầu, càng bất tử bất diệt, truyền thuyết chết rồi còn có thể niết bàn chúng sinh. Năm đó đại lục bắt đầu càng xuất hiện một vị sức chiến đấu vô song, thực lực sánh ngang chiến tiên tuyệt thế tiên hoàng, đáng tiếc trong cuộc xâm lược của chủng tộc ngoại vực, vì bảo vệ đại lục bắt đầu và vô số cường giả ngoại vực huyết chiến mà chết, sau khi chết truyền thuyết nói hóa thành rất nhiều tàn hồn dung hợp nhân gian, nhưng không ngờ trên người mình lại có tiên hoàng tàn hồn.
Đúng vậy, trên người ngươi quả thực có tiên hoàng tàn hồn trong truyền thuyết, chỉ là Vân Lan Tiên Tông có mắt không tròng mà thôi, ngay cả một vị thánh nhân cũng không có, tự nhiên không nhìn ra tiên hoàng tàn hồn trên người ngươi rồi. Diệp Thiên nói.
Vậy nói như vậy, chỉ cần ta kích hoạt tiên hoàng tàn hồn trên người, ta liền có thể thực lực tiến bộ, đánh bại Tiêu Diễn rồi.
Nạp Lan Yên cũng mắt sáng lên nói. Diệp Thiên cũng nghe mà cả lời, tiểu cô nương này, xem ra Tiêu Diễn quả thực là tâm bệnh của nàng rồi. Đến bây giờ, vẫn nghĩ đến việc đánh bại Tiêu Diễn. Chỉ có chút tiền đồ đó thôi sao, một khi thức tỉnh tiên hoàng tàn hồn, đó liền có tư chất đại đế, thậm chí có cơ hội thành tiên, chỉ là, Tiêu Diễn tính là gì? Hắn gật đầu nói, đó là tự nhiên, một khi thức tỉnh, chỉ là Tiêu Diễn lại tính là gì, nhất định không phải đối thủ của ngươi rồi.
Vậy tốt quá rồi, sư tôn, làm thế nào để kích hoạt tiên hoàng tàn hồn?
Nạp Lan Yên hưng phấn nói.
Diệp Thiên mở miệng nói, đơn giản, đại khái thỏa mãn 4 điểm là được rồi. Thứ nhất, huyết mạch truyền thừa, người có huyết thống tiên hoàng càng có khả năng đánh thức tiên hoàng tàn hồn.
Đương nhiên, loại huyết thống này có thể rất loãng, thậm chí mấy đời người mới xuất hiện một cá thể có đủ huyết thống thuần khiết.
Thứ hai, một số bảo vật hoặc thần khí đặc biệt có thể kích phát sức mạnh của tiên hoàng tàn hồn. Ví dụ, Phượng Hoàng Vũ trong truyền thuyết, Thiên Hoàng Châu hoặc là Thiên Hoàng Chân Huyết.
Thứ ba, chỉ có nữ tử nội tâm cực kỳ thuần khiết lại là sử nữ mới dễ dàng kích hoạt thiên hoàng hồn.
Thứ tư, phải dùng một số nghi thức và công pháp đặc biệt.
Cho nên Yên Nhi, ngươi hẳn là sử nữ chứ?
Nghe Diệp Thiên hỏi thẳng thừng như vậy, Nạp Lan Yên trực tiếp mặt đỏ bừng, e thẹn nói:
"Sư tôn, quả thực Yên Nhi là sử nữ, ta vẫn luôn bận rộn tu luyện, đâu có thời gian nghĩ đến những cái này."
Diệp Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, như vậy, xem ra không có vấn đề gì rồi, Nạp Lan Yên muốn có một tia huyết mạch thiên hoàng, cộng thêm thiên hoàng tinh huyết của mình.
Hơn nữa trước đó, hệ thống cũng sớm đã đưa ra nghi thức thức tỉnh cụ thể, xem ra Yên Nhi thức tỉnh tàn hồn không phải là chuyện khó khăn gì.
Chương 19, cơ sở vật chất tông môn.
Tòa yêu tháp, hộ tông đại trận tiên giai.
Chương 19, cơ sở vật chất tông môn.
Tòa yêu tháp, hộ tông đại trận tiên giai.
Ngay lập tức, hắn liền đem Đế Kinh Thiên Hoàng Đạo Kinh cùng phương pháp thức tỉnh cụ thể truyền thụ cho Nạp Lan Yên.
Tinh hoa trí tuệ cuối cùng do Thiên Hoàng để lại trước khi vẫn lạc.
Bộ kinh thư này không chỉ bao gồm pháp môn tu luyện cường đại, mà còn ghi lại những bí mật cổ xưa của Thiên Hoàng nhất tộc và chân lý vũ trụ.
Là Đế Kinh đỉnh cấp.
Thái sơ chi thời, thiên địa vị phân, hỗn độn nhất phiến.
Thiên Hoàng tự hỗn độn trung đản sinh, dĩ tự thân chi lực khai tịch thiên địa nhìn kinh văn, Nạp Lan Yên cũng kích động hẳn lên.
Đế Kinh,
hơn nữa là Đế Kinh đỉnh cấp.
Điều này so với Vân Lan Tiên Tông quả thực là vượt qua mấy cái thứ nguyên rồi.
Tuy rằng Vân Lan Tiên Tông từng xuất hiện thánh nhân, nhưng công pháp thánh nhân sớm đã mất rồi.
Không hổ là tông môn ẩn thế quá khủng bố rồi.
Đa tạng, sư tôn, ân tình của sư tôn, đồ nhi cả đời cũng khó mà trả hết.
Nạp Lan Yên cảm kích nói.
Được rồi, đây đều là việc vi sư nên làm, ngươi bây giờ chuẩn bị sẵn sàng, ta truyền tiên hoàng chân huyết cho ngươi, giúp hộ trì ngươi thức tỉnh tàn hồn trong cơ thể.
Vâng, sư tôn.
Nạp Lan Yên gật đầu nói.
Ngay lập tức, Diệp Thiên tay vung lên, một giọt thiên hoàng chân huyết màu vàng kim xuất hiện trong tay, vừa xuất hiện liền tỏa ra uy áp vô tận, may mà Diệp Thiên xóa bỏ uy áp và nguy hiểm của nó, chỉ giữ lại năng lượng tinh túy.
Sau đó để Nạp Lan Yên mở to đôi môi anh đào nhỏ bé, rót vào miệng nàng.
Ngay lập tức, năng lượng bàng bạc tràn vào cơ thể Nạp Lan Yên, tàn phá bên trong cơ thể nàng.
Thậm chí có ngọn lửa màu vàng kim lượn lờ quanh thân, trực tiếp đem tất cả váy áo của Nạp Lan Yên đều đốt thành tro bụi, lộ ra thân thể ngọc ngà hoàn mỹ không tì vết.
Sư tôn,
Nạp Lan Yên có chút hoảng loạn.
Bình tĩnh, đây là bước bình thường, tâm đừng loạn.
Giọng nói bình tĩnh của Diệp Thiên vang lên.
Ngay lập tức lại áp tay lên lưng Nạp Lan Yên, truyền chân khí.
Ầm.
Lập tức ngọn lửa hóa thành một cái kén ngọc màu vàng kim bao bọc toàn bộ thân thể Nạp Lan Yên.
Diệp Thiên cũng có thể cảm nhận được, Đồ Nhi đang lộ sắc bên trong kén.
Cuối cùng, đủ nửa canh giờ sau,
một tiếng ầm vang, kén ngọc hoàn toàn vỡ nát.
Nạp Lan Yên, toàn thân đều là ngọn lửa màu vàng kim lượn lờ, từ trong đó bước chân ngọc ra.
Lúc này khí chất của nàng cũng đột nhiên thay đổi, không còn là thiếu nữ ngây ngô trước đó, mà phảng phất như một vị nữ đế vô thượng vậy.
Nhất là giữa trán, càng xuất hiện một ấn ký màu vàng kim hình ngọn lửa, càng tăng thêm mấy phần cảm giác tuyệt mỹ cho dung nhan không tì vết của nàng.
Dung mạo cũng mất đi mấy phần ngây ngô, càng ngày càng tuyệt mỹ không tì vết.
Rõ ràng là lúc này, Thiên Hoàng Tàn Hồn đã hoàn toàn thức tỉnh thành công rồi.
Mới có biến hóa như vậy.
Rất tốt, xem ra cuối cùng đã lột xác thành công rồi.
Trên mặt Diệp Thiên cũng không nhịn được lộ ra nụ cười hài lòng.
Khí tức Nạp Lan Yên biến hóa lớn như vậy, rõ ràng thức tỉnh thành công rồi.
Mà Nạp Lan Yên, lúc này cũng đang chìm đắm trong niềm vui sướng, kích động nhìn chằm chằm Diệp Thiên.
Nhưng rất nhanh,
nàng nhìn thấy ánh mắt đầy ý vị và thưởng thức của Diệp Thiên.
Lúc này mới phản ứng lại, mình vẫn đang trần truồng.
A!
Nàng hét lên một tiếng, vội vàng che đi những bộ phận mẹ cảm.
Diệp Thiên cũng ha ha cười nói, Đồ Nhi đừng xấu hổ, vi sư là chính nhân quân tử, sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài.
Nói xong, hắn cũng vội vàng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ váy áo, đưa cho Nạp Lan Yên mặc vào.
Lúc này, bên trong đại điện tông chủ, không khí có mấy phần mờ mờ.
Nạp Lan Yên cũng mặc váy áo vào, cảm nhận được tu vi của mình đã tăng lên đến dương thần cảnh nhất trọng thiên, nhất là quả thực nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tư chất của mình đã tăng lên.
Cũng vô cùng cảm kích, trực tiếp phục một tiếng quỳ xuống nói:
"Sư tôn, đối với ta mà nói, chính là ân tái sinh.
Sư tôn chỉ cần một lời, sau này tiểu nữ tử làm trâu làm ngựa quyết không chối tử."
Diệp Thiên cố ý nghiêm mặt nói: "Làm trâu làm ngựa gì, Tiên Nhi ngươi đang nói gì vậy?
Chúng ta là sư đồ, đây là việc ta nên làm."
"Không được, sư tôn, ân tình này quá lớn, ta phải báo đáp."
"Sư tôn người nói đi, bảo ta làm gì, ta đều bằng lòng."
Nạp Lan Yên mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thiên nói,
trong đó tràn đầy vẻ quyến rũ.
Nhìn thấy ý mê hoặc trong mắt nàng, Diệp Thiên cũng đều có một luồng xung động,
không nhịn được âm thầm cảm thán, thật sự là một nữ yêu tinh. Hắn cũng bất đắc dĩ nói, Tiên Nhi, đừng nói những cái này nữa, sau này sư tôn có việc phiền ngươi, tự nhiên sẽ mở miệng. Nói xong, hắn cũng phát hiện lúc này Nạp Lan Yên mặt hơi đỏ, nhìn mình càng lộ vẻ mê ly. Hắn cũng hiểu rồi, e rằng vì tiên hoàng thể, đối với Nạp Lan Yên có tiên hoàng tàn hồn có sức hấp dẫn bẩm sinh rồi. Nếu tiếp tục như vậy, thật sự có thể xảy ra chuyện gì đó. Diệp Thiên vội vàng lấy cớ rời đi, Tiên Nhi, tông môn còn có một số trận pháp cần bố trí, ngươi tạm thời cứ tu luyện tiên hoàng đạo kinh ổn định tu vi của mình đi.
Vâng, sư tôn.
Nạp Lan Yên cũng bất đắc dĩ mở miệng nói. Nàng nhìn Diệp Thiên, cũng mặt hơi đỏ, không biết tại sao, nàng vừa nhìn thấy Diệp Thiên liền không tự chủ được bị hấp dẫn, nàng cũng hiểu, e rằng tàn hồn trong cơ thể mình bị thể chất của Diệp Thiên thu hút, nhưng không thể khống chế. Sư tôn thật sự không hiểu phong tình, thôi bỏ đi, không nghĩ đến những cái này nữa, vẫn nên tu luyện, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo với Tiêu Diễn. Nạp Lan Yên lập tức dựa theo Đế Kinh Thiên Hoàng Đạo Kinh kia bắt đầu tu luyện, ngọn lửa màu vàng kim lượn lờ quanh thân nàng, vô số linh khí cũng điên cuồng tràn vào cơ thể nàng. Trên không núi tông môn, Diệp Thiên cũng tìm được vị trí bố trí trận pháp, bắt đầu sử dụng thẻ cơ sở vật chất. Sử dụng thẻ cơ sở vật chất, trận pháp ẩn nấp tiên giai, hộ tông đại trận tiên giai. Trận pháp ẩn nấp tiên giai chức năng, ẩn giấu sự tồn tại của toàn bộ tông môn, khiến nó không bị bên ngoài phát hiện. Đặc điểm, có thể mô phỏng môi trường tự nhiên xung quanh, bất kể thị giác, thính giác hay linh thức đều không thể xuyên thấu. Hiệu quả, ngay cả kẻ địch mạnh nhất cũng khó phát hiện vị trí chính xác của tông môn, tăng cường đáng kể tính an toàn. Hộ tông đại trận tiên giai chức năng, bảo vệ tông môn khỏi sự xâm phạm của kẻ thù bên ngoài, cung cấp sức phòng thủ mạnh mẽ. Đặc điểm, kết hợp sức mạnh trời đất, hình thành rào cản không thể phá hủy và có thể tự động phản công kẻ xâm lược. Hiệu quả, không chỉ có thể chống đỡ công kích của kẻ địch mạnh, mà còn có thể gây sát thương phản lại cho kẻ địch, tăng cường khả năng phòng thủ tổng thể của tông môn. Hắn tay bung lên, lập tức hai tấm thẻ bài nửa trong suốt bay ra, trực tiếp dung nhập vào địa mạch. Theo mệnh lệnh của hắn, hai tấm thẻ bài lần lượt khởi động, năng lượng ba động mạnh mẽ từ địa mạch tuôn ra, dần dần khuyết tán ra. Trận pháp ẩn nấp tiên giai và hộ tông đại trận tiên giai chậm rãi triển khai, bao phủ toàn bộ Thái Huyền Tông vào bên trong. Phù văn huyền ảo hiện lên xung quanh núi. Theo sự khởi động của trận pháp, cảnh tượng xung quanh Thái Huyền Tiên Tông xảy ra biến hóa tinh tế. Những ngọn núi và kiến trúc vốn có thể nhìn thấy rõ ràng dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong không khí, phản phất như chưa từng tồn tại. Đồng thời, một lớp rào cản năng lượng vô hình lặng lẽ dâng lên, bao bọc chặt chẽ toàn bộ tông môn. Diệp Thiên hài lòng gật đầu, có trận pháp như vậy bảo vệ, lúc mình rời đi, tông môn cũng an toàn rồi. Sau đó, hắn lại đặt thẻ cơ sở vật chất tòa yêu tháp xuống trên chủ phong. Ngay lập tức, tòa yêu tháp cao ngàn mét, đủ 100 tầng mọc lên từ mặt đất. Thân tháp là do đá đen đặc biệt tạo thành, vô cùng trang nghiêm phi thường, cảm giác áp bức cực kỳ khủng bố. Chương 20, tòa yêu tháp vô cùng khó khăn, thử luyện của Diệp Phàm bắt đầu. Chương 20, tòa yêu tháp vô cùng khó khăn, thử luyện của Diệp Phàm bắt đầu. Diệp Thiên nhìn qua, liền có thể nhìn thấy lối vào của tòa yêu tháp nằm ở tầng thứ nhất, là một cánh cửa đồng khổng lồ. Trên cửa khảm các loại bảo thạch, mỗi viên bảo thạch đều đại diện cho sức mạnh khác nhau. Mà hai bên cửa đồng đứng hai pho tượng đá cao lớn, hình như trúc long thần thú trong truyền thuyết, chúng là thần thú hộ pháp cổ đại, phụ trách bảo vệ lối vào. Khoảnh khắc hiện ra, lập tức yêu khí đen kịt vô biên, từ đỉnh tháp xông thẳng lên trời. Yêu khí nồng đậm đó, thậm chí khiến Diệp Thiên cũng nhắm mắt. Tòa yêu tháp này không hổ là kiến trúc tiên giai, yêu khí này, e rằng đại yêu bên trong thực lực sâu không lường được, có thể vượt qua thánh cảnh sao? Mà yêu khí khủng bố cũng khiến Nạp Lan Yên và Diệp Phàm đều bị kinh động. Trực tiếp từ nơi tu luyện của mình đi ra, cũng là một mắt liền nhìn thấy tòa tháp khổng lồ hùng vĩ kia và yêu khí ngút trời. Yêu khí thật khủng bố. Tòa tháp này là tình huống gì? Chẳng lẽ là thí luyện tháp trong truyền thuyết sao? Yêu khí khủng bố này, đại yêu này, chẳng lẽ là một vị đại yêu cảnh giới thánh nhân sao? Hai người nhìn yêu khí, đều rất kinh hãi. Không chỉ là kinh ngạc về sự nồng đậm của yêu khí, cũng là kinh ngạc về sự xuất hiện đột ngột của tòa tháp này. Rõ ràng bí mật của Thái Huyền Tông vẫn còn vượt xa sức tưởng tượng của họ. Chẳng lẽ sư tôn phong cấm đại yêu gì trong tháp sao? Hai người nhìn về phía Diệp Thiên, liền thấy Diệp Thiên chắp tay sau lưng, vẫn thản nhiên, hai người càng thêm sùng bái. Thầm nghĩ không hổ là sư tôn, đối mặt với yêu khí như vậy, vẫn bình tĩnh như thế. Nạp Lan Yên không nhịn được hỏi, "Sư tôn, tòa tháp này tên là gì, dùng để làm gì?" Diệp Thiên cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời, "Tháp này tên là Tòa Yêu Tháp, là nơi thử luyện của tông môn, các ngươi sau này có thể vào trong đó thử luyện. Không chỉ có thể nâng cao kinh nghiệm chiến đấu của các ngươi, bởi vì bên trong giết yêu quái nhận được yêu đan có thể tu luyện, hơn nữa mỗi lần lên một tầng đều có thể nhận được linh khí quán đỉnh khổng lồ, tăng cường tu vi. Đương nhiên, độ khó cũng rất cao, yêu vật tầng thứ nhất đã có thực lực tụ khí cảnh, sau đó mỗi tầng càng là gấp mấy lần thực lực yêu vật tầng trước." Hai người nghe thấy lời này, đều hít vào một hơi khí lạnh, lộ vẻ kinh hãi. Tầng thứ nhất đã có thực lực tụ khí, hơn nữa thực lực tăng lên theo cấp số nhân, vậy tòa tháp này tổng cộng 100 tầng. Vậy nơi tầng 100 là yêu vật cấp bậc nào? Chẳng lẽ là thánh nhân trong truyền thuyết, thậm chí là cấp chuẩn đế sao? Nghĩ đến đây, hai người đều lộ ra mấy phần sợ hãi. Nhưng, nguy hiểm như vậy, nếu chúng ta vẫn lạc trong đó thì làm sao? Diệp Phàm lo lắng nói. Điều này không cần lo lắng, các ngươi đều là hồn thể tiến vào trong đó, chỉ là cảm giác tương đồng thôi, nhưng tử vong sẽ không thật sự tử vong. Diệp Thiên nói. Vậy chúng ta yên tâm rồi. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy yêu khí ngút trời kia, vẫn lo lắng, yêu khí này, không có vấn đề gì chứ?
Không sao, chỉ một chút yêu khí này, đối với tòa yêu tháp chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Diệp Thiên chắp tay sau lưng, vô cùng phong quang nói. Đây chính là kiến trúc tiên giai, chút yêu vật này căn bản không tính là gì. Quả nhiên rất nhanh, yêu khí ngút trời, mang theo ý không cam lòng bạo ngược, thậm chí có tiếng gầm rú truyền ra. Không cam lòng, không cam lòng, hận thả ta ra, thả ta ra. Nhưng rất nhanh, trên toàn bộ tòa yêu tháp kim quang thần thánh vô tận bắt đầu rực sáng, trực tiếp đem tất cả yêu khí đều hoàn toàn xua tan. Bầu trời lại lần nữa là mặt trời vàng nóng hiện ra, dường như không có gì xuất hiện. Tòa yêu tháp thật khủng bố. Hai đệ tử thấy vậy, đều hít vào một hơi khí lạnh. Diệp Phàm rất nhanh cũng nóng lòng muốn thử, để ta vào trước thử xem. Rất nhanh, hắn đến cửa tòa yêu tháp, lúc này, bên trong tòa yêu tháp tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ một số phù văn khắc trên thân tháp chiếu ra, vô cùng yêu dị. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gầm thấp và tiếng rít chói tai, đây đều là âm thanh do yêu ma bị giam cầm phát ra. Diệp Phàm trực tiếp xài bước tiến vào, bắt đầu thử luyện. Đủ một cách trả thời gian trôi qua, vẫn không có chút phản ứng nào. Nạp Lan Yên không khỏi lộ vẻ lo lắng, sư minh không phải là xảy ra vấn đề gì chứ? Diệp Tiên thì lắc đầu nói, không sao, dù sao không phải chân thân tiến vào, chết cũng không sao. Hơn nữa hoang cổ thánh thể của sư minh ngươi, qua một tầng không thành vấn đề. Quả nhiên, rất nhanh, tầng một lập tức lại có ánh sáng trắng chói mắt sáng lên, cho thấy Diệp Phàm đã qua tầng thứ nhất. Tiếp theo, lại một khoảng thời gian sau, tầng thứ hai cũng lập tức sáng lên. Nhưng đây cũng là giới hạn của Diệp Phàm rồi, dù sao hắn bây giờ cũng chỉ là tụ khí cảnh thôi, ngay cả thần hải cũng chưa qua. Mà tòa yêu tháp mỗi tầng đều tăng lên theo cấp số nhân. Rất nhanh, tầng thứ ba liền xuất hiện hắc quang, đại diện Diệp Phàm đã chết. Bụp. Ngay lập tức, cửa lớn tòa yêu tháp mở ra, liền thấy Diệp Phàm trực tiếp bị đánh văng ra, ngã xương mặt xương mũi. Ái chà, tòa yêu tháp này quả thực không phải người chơi được, tầng thứ ba chính là một đám yêu vật cảnh giới thần hải rồi, lại còn từng đứa chơi lén, thế này ta chơi sao được? Diệp Phàm xoa eo đứng dậy, nhưng hắn rất nhanh kinh hỉ, bởi vì qua hai tầng trước hắn nhận được linh khí quán đỉnh. Hắn phát hiện mình dưới sự ban thưởng, đột phá đến thần hải cảnh nhất trọng thiên. Tốt quá rồi, ta đột phá rồi. Tòa yêu tháp này thật sự là thứ tốt, không chỉ có thể rèn luyện chiến đấu, hơn nữa quan trọng là phần thưởng cũng quá hào phóng, trực tiếp để ta đột phá một đại cảnh giới. Diệp Phàm kích động đến mức sắp khóc ra. Kinh mạch màu vàng kim của hoang cổ thánh thể, mạch như thần thiết, ở thời đại này khó tu luyện đến mức nào ai cũng biết, không ngờ mình lại thành công đột phá. Ngay lập tức, hắn lại không thể chờ đợi được nữa tiếp tục xông vào, Diệp Tiên cũng không ngăn cản hắn. Hắn rất rõ Diệp Phàm cũng là cường nhân tu luyện, khao khát đột phá cảnh giới đến mức nào. Phải biết, hoang cổ thánh thể đã từ huy hoàng năm xưa trầm mặc mấy vạn năm, bị người xem thường, hắn hiểu Diệp Phàm muốn vì thánh thể chứng minh khát vọng. Đó chính là thánh thể che chở cựu thiên thập địa vạn tộc vô số sinh linh trong thời đại hắc ám. Nhân tộc không đại đế, cựu đại thánh thể chiến tương cung. Quá huy hoàng. Nhưng sau huy hoàng chính là cô đơn. Nhưng Diệp Phàm tuy là đột phá thần hải, nhưng rõ ràng vẫn không có hiệu quả lớn. Lần này vẫn chỉ qua được hai tầng, tầng thứ ba vẫn là hắc quang lóe lên. Sau đó Diệp Phàm liền trực tiếp lại bị đá ra, thân thể bột một tiếng liền rơi xuống mặt đất, một tiếng hét thảm. Diệp Phàm gấp rồi. Rõ ràng sắp qua rồi, kết quả có một con yêu vật lão lục trốn dưới đất đánh lén mông ta, đâm vào mông ta một lỗ máu. Ta không cam tâm. A a a. Ta muốn báo thủ. Chờ đó cho ta. Diệp Phàm lập tức tiếp tục là hướng về phía tòa yêu tháp đột nhiên xông tới. Nhưng còn chưa đến gần, liền trực tiếp một đạo rào cản đen kịt vô hình xuất hiện. Trực tiếp lại lần nữa đem Diệp Phàm đánh bay, ngã xương mặt xương mũi, Nạp Lan Yên không nhịn được phốc phốc cười Diệp Phàm mở mịt, "Sư tôn, tình huống gì? Sao tòa yêu tháp không cho ta vào nữa?" Diệp Tiên nhàn nhạt cười nói, "Đơn giản, tòa yêu tháp này có quy tắc, đó chính là một ngày chỉ có thể vào hai lần, không thể vào lần thứ ba." "Tại sao?" Diệp Phàm mặt đầy nghi hoặc. "Đây cũng là vì tốt cho các ngươi, tuy chỉ là hồn thể tiến vào, nhưng yêu khí bên trong quá nồng đậm, lâu dài tiến vào ngay cả linh hồn cũng sẽ bị ăn mòn. Ngươi có phải cảm thấy mình so với trước càng nóng nảy bạo ngược hơn không?" Diệp Tiên chậm rãi nói. Chương 21, thử nghiệm của Diệp Tiên, đại đế pháp tắc, quét ngang tòa yêu tháp. Chương 21, thử nghiệm của Diệp Tiên, đại đế pháp tắc, quét ngang tòa yêu tháp. Đúng vậy. Diệp Phàm lúc này mới phản ứng lại, hắn quả thực sau khi vào tòa yêu tháp, so với ngày thường điên cuồng hơn, vốn hắn tưởng là vì mình căm hận yêu vật, bây giờ mới phản ứng lại, mình bị yêu khí ảnh hưởng rồi. May mà sư tôn nhắc nhở, nếu không ta lâu ngày, thật sự nói không chừng sẽ bị ăn mòn, thậm chí lạc lối trong tòa yêu tháp mất. Diệp Phàm nhìn Diệp Tiên mặt đầy cảm kích. Cho nên, phải lao giật kết hợp, mỗi ngày tu luyện, rồi vào tòa yêu tháp thử luyện hai lần là được. Diệp Thiên nói: "Vâng, sư tôn." Diệp Phàm dùng sức gật đầu. Hắn cũng thỏa mãn rồi, đột phá đến thần hải cảnh đã khiến hắn rất vui mừng rồi. Sau đó, Nạp Lan Yên cũng chủ động yêu cầu vào tòa yêu tháp, Diệp Thiên cũng đồng ý. Thực lực của Nạp Lan Yên mạnh hơn Diệp Phàm nhiều, tu vi cũng cao, đạt đến dương thần cảnh, lại thức tỉnh tiên hoàng tàn hồn, thực lực đại tiến. Cũng một hơi liền xông đến tầng 20, nhưng cũng là cực hạn rồi, càng về sau càng khó. Sau đó, cũng là tòa yêu tháp hắc quang lóe lên, Nạp Lan Yên liền bị đánh văng ra. Mà Nạp Lan Yên trên không trung một động tác như vũ điệu nhẹ nhàng, liền vững vàng rơi xuống mặt đất. Diệp Phàm cũng nhìn mà mặt đầy ngưỡng mộ. Sư muội quả thực lợi hại hơn nhiều, mới lần đầu vào tòa yêu tháp đã xông đến tầng 20. Không được, ta dù sao cũng là đại sư minh của bản tông, nhất định phải thật tốt tu luyện, không thể làm mất mặt đại sư minh tông môn. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, thề nói. Mà Nạp Lan Yên cũng cảm nhận một chút tu vi của mình mặt đầy hưng phấn. Liên tiếp xông qua 20 tầng tòa yêu tháp xong, tự nhiên là tu vi Nạp Lan Yên nhận được phần thưởng linh khí quán đỉnh cũng là không ít. Trực tiếp chính là để nàng lúc này từ dương thần cảnh một trọng thiên đột phá đến mức độ dương thần cảnh năm trọng thiên, khiến Nạp Lan Yên vô cùng vui mừng. Điều này ngày thường ít nhất cũng phải tu luyện mấy năm, lại một ngày hoàn thành. Tốt quá rồi, sư tôn, tòa yêu tháp này thật lợi hại, lập tức để ta tăng lên 4 tiểu cảnh giới. Như vậy sau này trận chiến với Tiêu Diễn, ta càng có thêm tự tin rồi.
Nạp Lan Yên mặt đầy vui vẻ, mừng thầm mình gia nhập Thái Huyền Tông, quá lợi hại rồi.
Chỉ là Tiêu Diễn mà thôi, đệ tử dưới sự bồi dưỡng của ta, tự nhiên sớm muộn sẽ vượt qua hắn.
Diệp Thiên bình tĩnh nói.
Rất nhanh, Nạp Lan Yên lại vào sông lần thứ hai. Do tu vi tăng lên, lại lần nữa thành tích của nàng cũng có tăng lên, đạt đến tầng 21. Cũng khiến Diệp Phàm nhìn mà sốt ruột không chịu nổi.
Sư muội, lại tiến bộ rồi sao?
Cũng quá lợi hại rồi.
Lại nhìn ta xem, ta thật sự là một phế vật.
Diệp Phàm lúc này cũng không nhịn được thở dài, sốt ruột không thôi.
Rất nhanh, Nạp Lan Yên cũng ra rồi, mặt đầy vui vẻ.
Sư tôn, tòa yêu tháp này thật tốt dùng, không chỉ có thể rèn luyện ý thức chiến đấu, còn có thể tăng cường tu vi, một công đôi việc.
Sau đó nàng nhìn về phía tòa yêu tháp cao 100 tầng, cũng lộ ra mấy phần tò mò.
Chỉ là ta đều dương thần cảnh rồi, cũng chỉ là mới có thể xông đến tầng 21 thôi, cũng không biết tầng 100 kia là tu sĩ tu vi cỡ nào mới có thể đạt tới.
Sau đó nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Tiên, nảy ra một ý nghĩ, nghĩ đến sư phụ của mình sâu không lường được, quá thần bí.
Không biết nếu sư phụ xông tòa yêu tháp, có thể đến tầng thứ mấy nhỉ?
Ngay lập tức, nàng cũng tò mò hỏi, sư tôn, không biết người có thể thử xem, vào tòa yêu tháp này kiểm tra một chút, ta rất tò mò, sư phụ lợi hại như vậy, có thể đến tầng thứ mấy?
Diệp Phàm cũng mắt sáng lên, gật đầu nói, đúng vậy.
Sư tôn, người cứ đi thử xem, ta cũng muốn xem người đến tầng thứ mấy.
Diệp Thiên cũng tự mình tò mò tòa yêu tháp này là tình huống gì, lập tức gật đầu đồng ý cũng tốt, vậy ta liền thử xem tòa yêu tháp này cụ thể thế nào.
Xem ta có thể đến tầng thứ mấy.
Diệp Thiên muốn có ý định vào điều tra nguồn gốc của yêu khí khủng bố vô cùng kia trước đó.
Tự nhiên là trực tiếp đồng ý rồi.
Hắn nhanh chóng liền tiến vào tầng thứ nhất của tòa yêu tháp, để lại hai đệ tử mặt đầy mong đợi.
Tiến vào tầng thứ nhất, hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện tầng này là một đại sảnh rộng rãi, trung tâm có một tế đàn, trên đó bày biện các loại vật phẩm tế tự, còn có một số trận pháp huyền ảo, rõ ràng là truyền tống trận.
Hắn trực tiếp thân hình tiến vào trong đó, hắc quang lóe lên,
hồn thể của hắn liền tiến vào không gian thử luyện tầng 1 của tòa yêu tháp.
Trong đó, không khí tràn ngập một luồng khí tức áp bức, khiến người ta cảm thấy một ngạt.
Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gầm thấp và tiếng rít chói tai, là do các loại yêu vật chuyển đến.
Diệp Thiên thần thức quét qua một đám, liền rõ ràng rồi, loại yêu vật bên trong tầng thứ nhất này tổng cộng là 3 loại.
Lần lượt là ưu ảnh lang, hình thể của nó tương tự sói bình thường, nhưng toàn thân phủ lông đen, mắt lóe ánh sáng xanh lục u ám.
Chúng hành động nhanh nhẹn, giỏi ẩn nấp và đánh lén.
Ưu ảnh lang có năng lực ẩn thân nhất định, ở nơi tối tăm gần như khó bị phát hiện.
Quan trọng là chúng thường xuất hiện thành bầy đàn, lấy số lượng để thắng.
Còn có bán linh, hình thái u hồn nửa trong suốt, cơ thể mơ hồ không rõ, chỉ có hai con mắt màu đỏ rõ ràng.
Chúng lơ lửng trên không trung, phát ra tiếng kêu thê lương chói tai.
Yêu vật này giỏi trực tiếp xâm nhập tinh thần mục tiêu, gây tổn thương tinh thần.
Còn có hủ thi, da xám trắng, cơ bắp tối giữa, một phần xương cốt lộ ra ngoài.
Chúng hành động chậm chạp, nhưng nhục thân cứng rắn, sức mạnh cực lớn.
Đương nhiên, tầng thứ nhất chỉ là nhập môn, ba loại yêu vật chẳng qua tương đương tu sĩ tụ khí của loài người rất dễ giết.
Đừng nói là tu vi đại đế như Diệp Tiên.
Hắn chỉ niệm một câu,
diệt.
Ngay lập tức, như ngôn xuất phát thủy, gợn sóng khủng bố mang theo sức mạnh phát tác, quét ngang tầng thứ nhất.
Tất cả ba loại yêu vật tầng thứ nhất đều tan thành cho bụi.
Trên người một số yêu vật xuất hiện yêu đan, hóa thành linh khí hấp thu vào cơ thể Diệp Thiên.
Sau đó, trên không trung xuất hiện xoáy nước, trong đó có linh khí tuôn ra, cũng rót vào cơ thể Diệp Thiên.
Rõ ràng, đây chính là phần thưởng qua tầng thứ nhất rồi, nhưng đối với tu vi cấp đại đế của Diệp Thiên, thực sự vô dụng.
Xoáy nước trên không trung này cũng là lối đi thông đến tầng thứ hai, Diệp Thiên một chân bước vào liền tiến vào tầng thứ hai.
Môi trường tầng thứ hai âm u hơn tầng thứ nhất, không khí tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc.
Diệp Thiên thần thức quét qua cũng phát hiện ba loại yêu thú.
Thiết giáp hùng, hình thể khổng lồ, toàn thân phủ vảy màu xám sắt dày nặng, đầu có một đôi răng nanh sắc bén.
Sức mạnh của chúng kinh người, một trường đủ để đập nát đá tảng.
Quỷ diện chu, hình thể khổng lồ, lưng có hoa văn mặt quỷ, tám chân dài phủ đầy gai ngược nhỏ bé.
Bụng chúng có một túi độc phát sáng, có thể phun ra chất lỏng kịch độc.
Oán linh vương, cô đặc hơn oán linh bình thường, cơ thể hiện ra ánh sáng màu xanh lam nhạt, đầu đội một chiếc vương miệng vỡ nát.
Trong mắt chúng tràn đầy hận thù và phẫn nộ.
Tu vi của chúng cũng mạnh hơn tầng thứ nhất,
đều sánh ngang tu sĩ tụ khí cảnh hậu kỳ của loài người rồi, độ khó tăng lên đáng kể.
Nhưng Diệp Thiên đương nhiên vẫn như cũ.
Diệt.
Một tiếng vang lên, đại đế pháp tắc bao phủ toàn bộ tầng thứ hai. Bộ bộ bộ.
Trên không trung không ngừng truyền đến tiếng nổ, tất cả yêu thú toàn bộ chết sạch, hóa thành linh khí tiến vào cơ thể Diệp Thiên. Đương nhiên, chút linh khí này quá ít, đối với tu vi cấp đại đế vẫn chỉ là thịt muối mà thôi.
Chương 22, đại đế nhân tộc hoàn chỉnh.
Hắc Long hoàn toàn sợ tè ra quần.
Chương 22, đại đế nhân tộc hoàn chỉnh.
Hắc Long hoàn toàn sợ tè ra quần.
Diệp Thiên tiếp tục thông qua xoáy nước tiến vào tầng thứ ba.
Vẫn là ba loại yêu thú.
Xích viêm hổ, hình thể khổng lồ, toàn thân phủ lông màu đỏ lửa, mắt như ngọn lửa đang cháy.
Đuôi chúng có một chùm lửa, có thể phun ra ngọn lửa nhiệt độ cao.
Băng xương cự mãng, hình thể khổng lồ, toàn thân phủ vảy màu xanh lam, mắt lạnh như băng.
Miệng chúng có thể phun ra băng xương cực hàn, đóng băng mọi thứ.
U Minh Quỷ Tướng, khoác chiến giáp cũ nát, tay cầm một cây lưỡi hái khổng lồ, toàn thân tỏa ánh sáng màu xanh lam u ám.
Trong mắt tràn đầy sát ý, phản phất như tùy thời chuẩn bị thu hoạch linh hồn.
Diệp Thiên lúc này thậm chí lười nói chuyện rồi, trực tiếp uy áp đại đế quét ngang, tất cả yêu vật toàn bộ đều nổ tung trên không trung, hóa thành linh khí tràn vào cơ thể.
Sau đó, tầng thứ tư, tầng thứ năm,
tầng thứ sáu,
đi một đường Diệp Thiên tự nhiên toàn bộ đều quét ngang qua.
Không có ngoại lệ, toàn bộ đều là một kích giết chết.
Tòa yêu tháp tầng 98.
Diệp Thiên nhìn mấy đám xương đen đang dần dần bắt đầu tan biến trước mặt, cũng xoa xoa lòng bàn tay. Không ngờ, tòa yêu tháp tầng 98 này lại có 9 đầu, Tà Linh Vương đạt tới cấp Thánh Nhân Vương, thậm chí còn có phương pháp hợp thể, cuối cùng cũng ép ta đích thân ra tay một chút rồi. Rất nhanh, trong xương đen kia cũng có yêu đan hiện ra, hóa thành linh khí vô cùng thuần túy, như sông dài đổ vào biển cả, rót vào cơ thể Diệp Thiên. Đương nhiên, vẫn là đối với Diệp Thiên cảnh giới đại đế chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Trước mặt có một xoáy nước không gian hiện ra, vô số linh khí điên cuồng bắt đầu tràn vào cơ thể Diệp Thiên. Đến lúc xem tầng 99 là gì rồi, Diệp Thiên trực tiếp liền một bước vào trong đó, biến mất không thấy nữa. Mà cùng lúc đó, trên tòa yêu tháp, Nạp Lan Yên và Diệp Phàm cũng đang chăm chú nhìn sự thay đổi của tòa yêu tháp, mà tất cả tiến trình cũng hoàn toàn khiến hai người kinh ngạc đến ngây người. Tầng 2, tầng 3, tầng 10, tầng 30. Trong nháy mắt, Diệp Thiên đã đến tầng 80, thậm chí còn chưa có ý dừng lại, là không ngừng hướng về tầng cao hơn, cũng khiến hai người trực tiếp là trợn mắt há mồm. Đủ một hơi là xông đến tầng 80. Sư tôn lại lợi hại đến mức độ như vậy, sư tôn rốt cuộc là tu vi cỡ nào? Điều này cũng quá nghịch thiên rồi, ta đủ dương thần cảnh, mới chỉ tầng 20 thôi, sư tôn lại đến tầng 80, lại còn gần như không chút dừng lại. Quá đáng sợ. Buốt 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 buốt. Lúc này, tòa yêu tháp giống như uống thuốc vậy, một tầng nối tiếp một tầng sáng lên. Quan trọng là trong đó gần như không chút dừng lại. Trong nháy mắt đã đến tầng 98, cũng khiến hai người hoàn toàn sợ ngây người. Trời 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 ơi, sư tôn đến tầng 98 rồi. Điều này cũng quá khủng bố rồi. Làm sao có thể? Điều này cũng quá khủng bố rồi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hai người nhìn nhau, hoàn toàn bị thực lực của Diệp Thiên chấn động, thậm chí thân thể đều kích động không nhịn được run rẩy. Mà bên trong tòa yêu tháp tầng 99, Diệp Thiên cũng cuối cùng nhìn thấy chấn thủ thú tầng 99 là thứ gì rồi. Đó lại là một con hắc long, một con rồng thực sự. Hình thể của nó khổng lồ, toàn thân phủ vảy đen kịt, cánh triển khai lúc che trời lấp đất. Mắt nó như hai viên hồng bảo thạch đang cháy, miệng không ngừng phun ra ngọn lửa màu đen. Diệp Thiên chỉ thần thức quét qua, cũng liền nhìn ra tu vi của con hắc long này là đủ đạt tới cảnh giới chuẩn đế cựu trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách đến đại đế trong truyền thuyết cũng chỉ còn một bước nữa thôi. Con hắc long chuẩn đế cựu trọng thiên này, trí tuệ đã không khác gì loài người, vừa nhìn thấy Diệp Thiên cũng lại là miệng nói tiếng người: "Nhân loại, ngươi thật to gan, lại dám xông vào cấm địa tòa yêu tháp tầng 99 sao? To gan, ngươi đang nói chuyện với ta sao?" Diệp Thiên cũng không nhiều lời với con hắc long chuẩn đế này nữa, trực tiếp liền uy áp khủng bố vô tận bắt đầu tỏa ra. Ầm. Uy áp đại đế. Dưới đại đế đều là con kiến, không phải nói bậy. Ngoài chí tôn có thể dựa vào thăng hoa cực hạn để chống lại ra, chuẩn đế cho dù là cựu trọng thiên cũng không thể là đối thủ. Chỉ riêng uy áp liền như núi non lập tức đè lên thân thể con hắc long này, khiến nó gần như không thở nổi. Làm sao có thể? Ngươi là đế và hoàng thực sự, nhân tộc lại sinh ra một vị đại đế, nhưng đại đế sao lại rảnh rỗi không có việc gì đến sông tỏa yêu tháp chứ? Hắc long lúc này toàn thân run rẩy, đôi mắt rồng trận to hơn cả bóng đèn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Nhân tộc không phải mấy vạn năm không có đại đế sao? Sao đột nhiên xuất hiện một vị đại đế nhân tộc, lại còn rảnh rỗi không có việc gì đến sông tỏa yêu tháp trong truyền thuyết? Tỏa yêu tháp đó là để cho đệ tử tông môn đến thử luyện mà, đâu có đại đế nào đến sông tỏa yêu tháp chứ? Đây không phải rảnh rỗi đau trứng thì là gì? Mẹ kiếp, ngươi là đại đế đó, đại đế hoàn chỉnh thực sự đó, ngươi đến tỏa yêu tháp làm gì chứ? Hắc long chuẩn đế cựu trọng thiên đều sắp tức điên rồi, trực tiếp chửi bậy, không thể bắt nạt người như vậy. Ta thích thì đến, ngươi có ý kiến gì không? Ta không thích nghe lời bậy bạn. Diệp Thiên liếc nhìn hắc long một cái, sự lạnh lùng trong mắt đó khiến hắc long trực tiếp run rẩy. Đại đế nhân tộc trước mắt không phải muốn ăn thịt rồng nướng chứ? Ai cũng biết nhân tộc tuy bẩm sinh yếu đuối, kém xa ma tộc, thánh linh, thậm chí thái cổ vạn tộc, tùy tiện một tộc thiên phú đều nghiền ép nhân tộc, nhưng nhân tộc một khi sinh ra đại đế đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, thậm chí từng xuất hiện mấy vị một mình chấn áp tám đại cấm khu sinh mệnh thiên đế, hơn nữa gần như đều là cùng nhân chiến đấu yêu vật, đều nghe đến đại đế nhân tộc là biến sắc. Trước mắt lại là một vị đại đế nhân tộc trực tiếp xông vào bên trong tòa yêu tháp, tự nhiên là trực tiếp khiến hắc long sợ tè ra quần. Đại ca, không đúng, ông nội, ta sai rồi, ta không nên chửi bậy. Nói đi, đại đế nhân tộc cao quý, ngài đến tòa yêu tháp chúng ta rốt cuộc là muốn làm gì? Hắc long mặt đầy định mà nói, sắp quỳ xuống rồi. Tùy tiện xem thôi, hơn nữa ta coi trọng ngươi rồi. Diệp Thiên đột nhiên buột miệng nói ra một câu, trực tiếp khiến hắc long sợ tè ra quần. Diệp Thiên nói cũng là thật, hắn đột nhiên nghĩ đến mình còn thiếu một con tọa kỵ vài phong. Con hắc long chuẩn đế cựu trọng thiên đỉnh phong trước mắt này trông có vẻ không tệ, hẳn là một con hắc long thuần huyết, tuổi cũng không lớn, dùng làm tọa kỵ của mình cũng miễn cưỡng ok. Coi trọng nó, hắc long nhất thời run rẩy, đây là lời lẽ gì vậy? Chẳng lẽ đại đế nhân tộc này là biến thái sao? Coi trọng ta, ngươi có ý gì? Hắc long sợ kệ ra quần. Ngươi đừng hiểu lầm, ý ta là, ta thiếu một con tọa kỵ thích hợp, ta thấy ngươi làm tọa kỵ của ta cũng không tệ. Diệp Thiên thuận miệng nói, ta là long tộc cao quý, ngươi lại muốn ta làm tọa kỵ sao? Hắc long trợn tròn mắt không thể tin được, hắn là rồng đó. Long tộc, đó là cùng tiên hoàng, kỳ lân các tồn tại cao quý nhất. Nghĩ đến đây, con hắc long này gầm lên, đều phẫn nộ rồi. Một bộ dáng đại đế nhân tộc thì sao, long tộc không thể nhục, hắn tức giận rồi, lao về phía Diệp Thiên, một bộ dáng muốn dùng máu nhuộm trời xanh. Chương 23, Nạp Lan Yên thức tỉnh hoàn toàn tàn hồn. Chương 23, Nạp Lan Yên thức tỉnh hoàn toàn tàn hồn, sao không bằng lòng? Diệp Thiên cười lạnh, chỉ khẽ nâng tay. Ngay lập tức, uy áp đại đế khủng bố tỏa ra, trực tiếp khiến toàn thân Hắc Long đều kêu răng rắc vì áp lực, xương cốt phát ra tiếng bị ép, lộ vẻ đau đớn. Nhất thời Hắc Long hoàn toàn sợ hãi, nam nhân trước mắt rốt cuộc là tồn tại cỡ nào, chỉ riêng uy áp, hắn đã không chịu nổi rồi, làm sao có thể là đối thủ? Trước sự uy hiếp của cái chết, cuối cùng hắn vẫn khuất phục, trực tiếp lập tức nằm sấp xuống đất, cung kính nói: "Đại đế nhân tộc tôn kính, ta bằng lòng làm tọa kỵ của ngài, xin ngài tha cho ta." Diệp Thiên nhíu môi, còn tưởng cứng rắn đến đâu, thế này đã khuất phục rồi sao? "Vậy tốt, ngươi liền thả lòng tâm thần, để ta ký kết một đạo chủ phó khế ước là được." Nghe thấy lời này, Hắc Long tức muốn chết, hắn là chân long đó, lại còn là Hắc Long đỉnh cấp trong chân long, cách đại đế chỉ một bước nữa thôi. Hắn vốn đã nghĩ xong rồi, đợi hắn ở trong tòa yêu tháp, ước chừng liền có thể phá vỡ tòa yêu tháp thoát khốn rồi. Kết quả làm sao cũng không ngờ được, xuất hiện một vị đại đế nhân tộc muốn thu phục hắn. Nhưng lúc này tình thế ép buộc, hắn cũng không thể không khuất phục, hắn làm sao có thể là đối thủ của đại đế? Ngay lập tức, Diệp Thiên bắt đầu thi triển một loại bí pháp trong Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết, cũng chính là Hỗn Độn Ngự Nô Ấn. Hắn 10 ngón tay liên tục bắn ra, niệm chú ngữ, lập tức trên thiên linh cái của Hắc Long bắt đầu có một đạo tiểu hồn thể giống hệt bản thể Hắc Long hiện ra. Nhất thời miệng Hắc Long cũng phát ra tiếng gầm gừ đau đớn, nhưng dưới bí pháp của Diệp Thiên căn bản không thể chống cự, hồn thể đều bị xé rách thành hai nửa. Sau đó nửa hồn thể nhỏ hơn liền bay về phía Diệp Thiên, dung nhập vào một vật giống như lệnh bái trước mặt hắn. Hỗn Độn Ngự Nô Ấn hoàn thành rồi. Diệp Thiên hài lòng gật đầu, trực tiếp một ngụm liền đem lệnh bài này nuốt vào trong bụng. Mà Hắc Long thì nhìn chằm chằm Diệp Thiên, mặt đầy vẻ sợ hãi, hắn có một cảm giác, sự sống chết của mình đều nằm trong một ý niệm của Diệp Thiên, Diệp Thiên muốn hắn chết, hắn sẽ lập tức tử vong. Hắn lập tức liền thân thể quỳ xuống, học theo dáng vẻ của loài người, chắp tay nói với Diệp Thiên: "Chủ nhân, từ nay ta chính là tọa kỵ của chủ nhân bảo ta đi về đông, ta liền đi về đông, bảo ta đi về tây, ta liền đi về tây." Nhìn dáng vẻ của hắn, Diệp Thiên cũng hài lòng gật đầu, xem như ngươi biết điều. Nhưng dáng vẻ này của ngươi, cũng quá dọa người uy phong rồi, vẫn nên biến thành một dáng vẻ bình thường hơn đi. "Vâng, chủ nhân." Hắc Long mặt đầy ấm ức nói. Rất nhanh, trên người nó liền hắc quang rực sáng, lại là xuất hiện biến hóa kinh người, từ một con hắc long khổng lồ vô tận, biến thành một con tiểu hắc xà chỉ to bằng ngón tay cái, bay đến trên vai Diệp Thiên. "Được rồi, cũng nên tiến vào tầng tiếp theo rồi, tầng 99 là Hắc Long chuẩn đế cựu trọng thiên, không biết tòa yêu tháp tầng 100 này lại là cái gì." Diệp Thiên đang muốn tiến vào tầng 100, lại không ngờ, trực tiếp một luồng lực đẩy từ trong xoáy nước truyền ra, khiến hắn không thể tiến vào. Lúc này, cũng có một đạo ý niệm truyền vào trong đầu hắn. Hiện tại tòa yêu tháp tầng 100 còn chưa thể tiến vào, chỉ có sau khi đệ tử của ngươi đạt đến tầng 99 mới mở tòa yêu tháp tầng 100. "Cái gì?" Diệp Thiên sửng sốt. Không ngờ, tòa yêu tháp tầng 100 còn chưa thể vào, nhưng dù sao cũng không đợi. Ngay lập tức, Diệp Thiên tâm niệm vừa động, trực tiếp liền ra khỏi tòa yêu tháp, một bước bước ra, liền đến bên ngoài. Mà lúc này Diệp Phàm và Nạp Lan Yên vẫn đang nhìn tầng tháp thứ 99 đang sáng lên mà ngây người. Sư tôn quá mạnh rồi. Bọn họ mới liều mạng lắm mới đến tầng 20, Diệp Thiên đã trực tiếp đến tầng 99 rồi. Sư tôn, quả thực quá lợi hại rồi, cũng không biết sư tôn là tu vi gì. Lợi hại như vậy, ta Dương Thần cảnh, mới tầng 20 đã không qua được, sư tôn lại đến tầng 99. Chẳng lẽ sư tôn là cường giả chuẩn đế trong truyền thuyết sao? Hai người lúc này đều lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, dù sao Diệp Thiên càng mạnh mẽ, tiền đồ của họ ở Thái Huyền Tông càng lớn. Đương nhiên, bọn họ vẫn không ngờ, tu vi của Diệp Thiên thực tế đã đột phá đại đế rồi. Điều này cũng không thể trách họ, dù sao ai cũng biết, thế gian ngày nay, đại đạo ẩn nấp, thánh nhân không xuất, đại đế không hiện. Nhân tộc mấy vạn năm đã không xuất hiện đại đế rồi. Ai có thể ngờ, Diệp Thiên lại là một vị đại đế trong truyền thuyết. Mà nhìn thấy con hắc long nhỏ bé dễ thương trên vai Diệp Thiên, Nạp Lan Yên cũng không nhịn được lòng yêu thương trào dâng. Trực tiếp đưa tay sờ qua, "Oa, sư tôn, con rắn nhỏ này thật dễ thương, từ đâu mà đến vậy?" Diệp Thiên cười nói, "Đây là phần thưởng ta qua được tòa yêu tháp tầng 99, cho nên các ngươi cũng phải thật tốt tu luyện đó, tranh thủ thực lực tiến bộ, mau chóng qua được tòa yêu tháp tầng 99." "Vâng, sư tôn, chúng ta nhất định sẽ sau này thật tốt tu luyện, tranh thủ mau chóng đặt thành mục tiêu." Diệp Phàm cũng dùng sức gật đầu nói. Nạp Lan Yên càng không nhịn được tình mẫu tự trào dâng, trực tiếp liền đem con tiểu hắc xà hóa thân của cảnh giới chuẩn đế cựu trọng thiên này bắt vào tay mình, không ngừng dùng tay ngọc nào nạt. "Cáo!" Hắc Long chuẩn đế cựu trọng thiên đại nộ, trực tiếp liền mở miệng gầm lên. Một bộ dáng muốn biến thành bản thể liều mạng với Nạp Lan Yên, hắn đường đường thần thú chuẩn đế cựu trọng thiên, lúc nào gặp phải sự sỉ nhục như vậy? Một tu sĩ dương thần cảnh nhỏ bé, cũng dám sỉ nhục nó như vậy. Nhưng lúc này, Diệp Thiên một ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Hắc Long nhất thời hiểu dịu, trực tiếp lại gáo một tiếng, không dám động đậy. Cũng chỉ có thể mặc cho, tay ngọc của Nạp Lan Yên không ngừng nhào nặn trên thân thể nó. Chơi đùa hồi lâu, Nạp Lan Yên cũng thỏa mãn, thả Hắc Long ra, Hắc Long vội vàng trở lại vai Diệp Thiên. "Oa, không ngờ, qua được tòa yêu tháp tầng 99, còn có thưởng thú cưng nữa, thật tốt. Ta cũng phải mau chóng cố gắng, qua thử luyện tòa yêu tháp tầng 99. Lúc này, Nạp Lan Yên cũng dùng sức nắm chặt nắm đấm nói. Diệp Thiên nhìn thấy hai người đều hứng thú dâng trào giấy lên ý chí chiến đấu cũng rất hài lòng. Trong 3 ngày tiếp theo, Nạp Lan Yên và Diệp Phàm hai người cũng dưới kế hoạch tu luyện do Diệp Thiên đặt ra mà đột phá với tốc độ chóng mặt. Tu luyện, cộng thêm phần thưởng linh khí của tòa yêu tháp, khiến thực lực của hai người cũng nhanh chóng bắt đầu tăng vọt. Cộng thêm tư chất của hai người cũng đều không tầm thường. Một người là hoang cổ thánh thể, một người là có tiên hoàng tàn hồn trong truyền thuyết. Rất nhanh, tu vi của Nạp Lan Yên đã tăng vọt đến cảnh giới Dương Thần Cựu Trọng Thiên. Khoảng cách đến tạo hóa cảnh tiếp theo cũng chỉ còn một bước nữa thôi. Về phần Diệp Phàm thì đã liên tiếp đột phá hai đại cảnh giới, tu vi đã đến cảnh giới đạo cung cảnh lục trọng thiên. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua. Diệp Thiên ước chừng vị khí vận chi tử Tiêu Diễn kia cũng nên đến lúc đến Vân Lan Tiên Tông hỏi tội rồi. Liền gọi Nạp Lan Nhiên đến. Lúc này khí chất của Nạp Lan Nhiên đã hoàn toàn khác biệt, so với trước cao quý hơn nhiều, mặc một bộ váy trắng, giữa trán có ấn ký phượng hoàng, nghiêng nước nghiêng thành, cả người đều toát ra một luồng khí chất ngạo nghễ. Đây là tàn hồn trong cơ thể hoàn toàn thức tỉnh rồi. Chương 24, giết lên Vân Lan Tông, mang Nạp Lan Nhiên, gặp lại Tiêu Diễn. Chương 24, giết lên Vân Lan Tông, mang Nạp Lan Nhiên, gặp lại Tiêu Diễn. Diệp Thiên hài lòng gật đầu. Tâm niệm vừa động, bản thuộc tính của đối phương liền xuất hiện trước mắt. Tên: Nạp Lan Nhiên, tuổi 16 tuổi, cảnh giới Dương Thần cảnh cửu trọng thiên, thân phận chân truyền đệ tử Thái Huyền Tông, tư chất tu luyện đế giai hạ phẩm tư chất thiên phú khác, đế giai hạ phẩm kiếm đạo thiên phú, đế giai trung phẩm linh hồn thiên phú, đế giai hạ phẩm huyền đạo thiên phú, vân vân. Thể chất: Phong linh thể công pháp, Thiên Hoàng đạo kinh, Đế kinh, thần thông, Thiên Hoàng chi hồn, đã thức tỉnh, tiềm lực 10 sao khí vận, vàng kim kinh. Lịch: Đại tiểu thư Nạp Lan gia tộc, thánh nữ Vân Lam Tông từng từ hôn với Tiêu Diễn, vì thế bị Tiêu Diễn đánh bại thảm hại trong ước hẹn 3 năm bị trục xuất khỏi Vân Lam Tông, nhưng được tông chủ Thái Huyền Tông thu nhận, trở thành đệ tử Thái Huyền Tông. Diệp Tiên nhìn bảng thuộc tính của Nạp Lan Yên không khỏi mắt đột nhiên sáng lên. Không thể không nói, sau khi Thiên Hoàng chi hồn thức tỉnh, bảng thuộc tính của Nạp Lan Yên thực sự là khá khủng bố. Không chỉ là tư chất tu luyện và thiên phú đều đến trên đế giai, càng là khí vận cũng tăng lên đến màu vàng kim, không hổ là đệ tử tiềm lực 10 sao rồi. Diệp Tiên cũng mở miệng hài lòng nói, Tiên Nhi, xem ra khoảng thời gian này ngươi là đã khổ công tu luyện rồi, thời gian ngắn ngủi đã đạt tới tu vi Dương Thần cảnh cửu trọng thiên rồi. Tất cả đều là sư phụ dạy dỗ tốt. Nạp Lan Yên ngoan ngoãn nói. Diệp Tiên trực tiếp cũng nói vào vấn đề chính. Tiên Nhi, ta ước chừng, lúc này 3 ngày thời gian đã qua, ngươi vẫn chưa đến thành Vũ Thản xin lỗi vị Tiêu Diễn kia, e rằng hắn rất nhanh liền sẽ đến Vân Lan Tiên Tông, hỏi tội rồi. Xem ra chúng ta nên đến Vân Lan Tiên Tông một chuyến rồi, chuyện của ngươi và hắn quả thực cũng nên kết thúc rồi. Nghe thấy lời này, trong mắt Nạp Lan Yên cũng không nhịn được lộ ra mấy phần sắc khí. Tiêu Diễn, chuyện này ta sẽ kết thúc, nỗi nhục chịu đựng trên ước hẹn 3 năm trước, ta nhất định sẽ trả lại gấp bội cho hắn. Lần này ta nhất định sẽ không thua hắn. Trước đây Nạp Lan Yên quả thực không phải đối thủ của Tiêu Diễn, nhưng lúc này sau khi thức tỉnh Thiên Hoàng tàn hồn, nàng đã hoàn toàn khác rồi, thực lực đại tiến cộng thêm sự rèn luyện lớn trong tòa yêu tháp trước đó. Nàng rất có tự tin, mình có thể đánh bại Tiêu Diễn. Rất tốt, ngươi có tự tin chính là chuyện tốt, vậy không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát thôi. Diệp Thiên mở miệng nói. Vâng, sư tôn. Nạp Lan Yên cung kính nói. Rất nhanh, Diệp Thiên tay vung lên, không gian phía trước liền rách ra, xuất hiện một hắc động khổng lồ. Diệp Thiên kéo tay Nạp Lan Yên, liền sải bước tiến vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy nữa. Mà lúc này, bên trong Vân Lan Tiên Tông, trong đại điện chính của Vân Lan Tiên Tông, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Tiêu Diễn mặc một bộ trường bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo cảm giác gáp bức khổng lồ, tiến vào đại điện Vân Lan Tông. Sự xuất hiện của Tiêu Diễn không hề báo trước, sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến nhiều đệ tử trong Vân Lan Tiên Tông đều cảm thấy kinh ngạc. Trước đó trong ước hẹn 3 năm, Tiêu Diễn sớm đã nổi danh khắp Vân Lan Tông rồi. Quan trọng là hắn thậm chí đánh chết một vị trưởng lão đỉnh phong Dương Thần cảnh của Vân Lan Tông, đánh bị thương thái thượng trưởng lão của Vân Lan Tông. Chiến tích và uy thế như vậy, ai dám ngăn cản? Rất nhanh Tiêu Diễn liền nên ngang tiến vào bên trong tông môn. Mà lúc này, tông chủ Vân Thu Vận ngồi ngay ngắn trên vị trí cao. Bà dáng người đầy đặn, da trắng nõn, cùng là tu sĩ Dương Thần cảnh cửu trọng thiên như Tiêu Diễn. Nhưng tuy cảnh giới như nhau, nhưng ánh mắt bà lúc này nhìn Tiêu Diễn từ từ đều là kiêng kỵ. Bà biết, mình tuy cùng cảnh giới với Tiêu Diễn, nhưng tư chất Tiêu Diễn quá khủng bố, bà hoàn toàn không phải đối thủ. Chỉ là bà có chút kỳ lạ, Tiêu Diễn đến làm gì? Tiên Nhi không phải nói đi xin lỗi rồi sao? Theo lý mà nói, chuyện này không phải kết thúc rồi sao? Vân tông chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Giọng nói của Tiêu Diễn rõ ràng mang theo sự bất mãn. Vân Thu Vận khẽ ngước mắt, bình tĩnh nói, "Tiêu công tử, không biết ngài lần này đến có việc gì?" Tiêu Diễn cười lạnh một tiếng, sau đó nói ra mục đích đến, "Ta từng cùng Nạp Lan Yên của Quý Tông lập ước hẹn 3 năm, ước định rằng nếu nàng bại trong ước hẹn 3 năm, nàng cần đích thân đến thành Vũ Thản xin lỗi ta, quỳ xuống trước Tiêu gia chúng ta, báo nỗi nhục từ hôn ngày đó. Tuy nhiên, 3 ngày đã qua, lại không thấy bóng dáng nàng đâu. Nếu đã như vậy, ta đành phải đích thân đến cửa Vân Lan Tông các ngươi, đòi lại một lời giải thích." Nghe thấy lời này, Vân Thu Vận sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại là kinh hãi. Tình huống gì? Lúc Nạp Lan Yên rời đi trước đó, không phải nói vì tông môn sẽ xin lỗi sao? Chẳng lẽ Nạp Lan Yên đổi ý rồi, bỏ đi rồi, đây không phải mang đến tai họa cho tông môn bọn họ sao? Sao lại như vậy? Tiên Nhi lại trực tiếp bỏ đi rồi, không xin lỗi sao? Đây không phải hại tông môn chúng ta sao? Nàng hẳn không phải người như vậy chứ? Một số trưởng lão đệ tử càng sắc mặt khó coi, rất không hài lòng với hành vi của Nạp Lan Yên, bắt đầu thì thầm. Nạp Lan Yên đây là tình huống gì? Lại không đi tìm Tiêu gia xin lỗi? Chẳng lẽ lén chạy rồi? Thật sự là một phế vật, có mắt không tròng từ hôn thì thôi, bây giờ thua ước hẹn 3 năm, lại còn không quỳ xuống xin lỗi Tiêu gia, đây không phải liên lụy hại thảm Vân Lan Tiên Tông chúng ta sao? Xong rồi, nếu Nạp Lan Yên không ra mặt, Tiêu Diễn ma đầu bá đạo này sẽ không bỏ qua đâu, e rằng tông ta sắp thảm rồi. Nạp Lan Yên này trước hại bản tông, bây giờ lại vô sỉ bỏ trốn, không biết xấu hổ. Mọi người bàn luận, rõ ràng đều rất không hài lòng với Nạp Lan Yên. Vân Thu Vận cũng bất đắc dĩ nói, Tiêu công tử, chuyện này quả thực là chúng ta sơ suất. Bản tông đã trục xuất Nạp Lan Yên khỏi tông môn, lại bảo nàng không ngờ nàng nửa đường biến mất mất tích rồi, đây thực sự là bản tông cũng không có cách nào, chúng ta sẽ mau chóng giúp công tử tìm thấy nàng, chỉ là hôm nay nàng không có ở trong tông, không bằng đợi nàng trở về rồi, lại thương nghị thế nào. Hừ, Tiêu Diễn ta không có thời gian, nghe Vân Lan Tông các ngươi nói nhảm, nỗi nhục từ hôn năm đó, trưởng lão tông các ngươi cũng thầm ra, nếu còn không để Nạp Lan Yên ra, ta liền diệt Vân Lan Tiên Tông ngươi trước, rồi đi giết Nạp Lan Yên. Tiêu Diễn cười lạnh nói. Tiêu Diễn, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, Vân Lan Tông chúng ta cũng là tông môn từng xuất hiện thánh nhân, không dung ngươi sỉ nhục như vậy. Vân Thu Vận mặt đẹp hơi lạnh nói. Thánh nhân, đó cũng là chuyện năm đó, bây giờ tông môn các ngươi chỉ là một nhà rách nát thôi. Hơn nữa, ta cũng không coi trọng chỉ là thánh nhân, sau này Tiêu Diễn ta nhất định là trở thành cường giả vượt qua thánh nhân. Mau giao Nạp Lan Yên ra, nếu không từ nay thế gian sẽ không còn Vân Lan Tông. Tiêu Diễn lạnh lùng nói. Tiêu Diễn, ngươi đừng quá kiêu ngạo, Vân Lan Tông ta không phải tiểu bối như ngươi có thể sỉ nhục, chỉ dựa vào ngươi một tên mãi danh cũng muốn giết ta. Một trưởng lão Vân Lan Tông không nhịn được lửa giận, mở miệng mắng. Nhưng ông ta còn chưa nói xong, trong mắt Tiêu Diễn lộ ra vẻ tức giận, đã một trưởng đánh qua. Nhất thời chân khí khủng bố nóng rực mang theo ý viêm dương liền gào thét ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ, đánh vào thân thể vị trưởng lão Vân Lan Tông này. Đánh trực tiếp là miệng phun máu tươi, liền bay ngược ra ngoài, một tiếng hét thảm, vị trưởng lão kia toàn thân đều là máu, lúc này đang co quắp trên mặt đất. Chương 25, Tiêu Diễn tiêu ngạo ngang ngược, Nạp Lan Yên tái chiến. Tiêu Diễn chương 25, Tiêu Diễn tiêu ngạo ngang ngược, Nạp Lan Yên tái chiến. Tiêu Diễn, Tiêu Diễn, đồ nhãi danh này, thật tưởng có chút thực lực, là có thể muốn làm gì thì làm sao. Thấy trưởng lão bị thương, Vân Thu Vận cũng hoàn toàn tức giận. Khí thế khủng bố liền từ thân thể bộc phát, là cảnh giới dương thần cảnh cửu trọng thiên. Các trưởng lão cũng đều đứng dậy, uy áp bộc phát. Nhưng đối mặt với đám người Vân Lan Tông, Tiêu Diễn vẫn vô cùng kiêu ngạo. Vân Thu Vận, ngươi và ta đều là dương thần cảnh cửu trọng thiên, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Hơn nữa, cho dù trước đó thái thượng trưởng lão tạo hóa cảnh của các ngươi, chẳng phải cũng bại trong tay ta sao? Đừng chống cự nữa, mau giao Nạp Lan Yên ra. Vân Thu Vận nghe thấy lời này, cũng biết Tiêu Diễn nói không sai. Không thể không nói, Tiêu Diễn quả thực là thiên tài, lại có năng lực vượt một đại cảnh giới. Ngay lúc hai bên đối đầu, giằng co không xong, một khe nước không gian đột nhiên xuất hiện giữa đại điện, bóng dáng Diệp Thiên và Nạp Lan Yên từ trong đó bước ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút, sau đó đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nạp Lan Yên lại đột nhiên xuất hiện, nhưng bên cạnh nàng, vị thiếu niên tuấn mỹ phảng phất nhờ tiên nhân kia lại là ai? Vân Thu Vận cũng lộ vẻ kinh ngạc nói, "Tiên nhi, cuối cùng con cũng trở về rồi, khoảng thời gian này, con đi đâu vậy?" Nạp Lan Yên thở dài nói, "Sư tôn, nói ra dài dòng lắm, đợi chuyện này xong, con sẽ kể chi tiết sau." Lúc này, Tiêu Diễn cũng ngắt lời hai người, mở miệng nói, "Nạp Lan Yên, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Trước đó ước hẹn 3 năm đã định rồi, ngươi một khi thua, phải đến Tiêu gia quỳ xuống xin lỗi, ngươi bây giờ thực hiện lời hứa còn kịp. Nếu không, ta có thể sẽ diệt Vân Lam Tông đó." Chưa đợi Nạp Lan Yên trả lời, Diệp Thiên đã mở miệng, "Thiếu niên lang, làm việc vẫn nên khoan dung độ lượng một chút, tiếp tờ ụ cờ, e rằng ngươi sẽ hối hận." Vừa nói, vừa thuận tiện xem xét bảng thuộc tính của Tiêu Diễn. Tiêu Diễn tuổi 18 tuổi cảnh giới, niết bàn cảnh cửu trọng thiên, nốt có vẻ mâu thuẫn với tẹt gốc ghi dương thần cảnh cửu trọng thiên. Sẽ giữ theo tẹt gốc tiếng Việt là dương thần cảnh cửu trọng thiên, thân phận, Tiêu gia tam công tử tư chất tu luyện, đế giai trung phẩm tư chất thiên phú khác, đế giai hạ phẩm kiếm đạo thiên phú, đế giai trung phẩm linh hồn thiên phú, đế giai trung phẩm luyện đan thiên phú vân vân thể chất, hỏa linh thánh thể công pháp, phần quyết, đế kinh, phệ lãng xích pháp, thánh giai võ kỹ, thần thông, phật nộ hỏa liên tiềm lực, 10 sao khí vận, vàng kim kinh lịch. Tiêu gia lão tam, hán tử nhỏ tư chất chắc tuyệt, 4 tuổi tẩy tùy luyện cốt, 10 tuổi trở thành tôi thể cửu trọng thiên, 11 tuổi thành công ngưng tụ linh hải, một bước trở thành tu sĩ tụ khí trẻ nhất trong vòng 100 năm của gia tộc. Lại liên tiếp 3 năm công lực thụt lùi giữ ở tôi thể tam trọng, từ đó dần dần trở thành phế vật bị người đời coi thường. 15 tuổi bị Nạp Lan Yên được định hôn ước từ trong bụng mẹ công khai từ hôn, lập ra ước hẹn 3 năm. Sau dưới sự dạy dỗ của dược tổ linh hồn hấp thu chân khí của hắn, đánh bại Nạp Lan Yên. Sau khi xem xong thuộc tính của Tiêu Diễn, Diệp Thiên cũng không khỏi cảm thán, không hổ là khí vận chi tử cầm kịch bản nhân vật chính. Tư chất và thiên phú của Tiêu Diễn này đều khá không tồi, nhất là sở hữu thiên phú linh hồn và luyện đan đỉnh cấp, trên con đường luyện đan sư có thể coi là kỳ tài tuyệt thế. Đáng tiếc là mình đã thu nhận Nạp Lan Yên làm đệ tử. Tiêu Diễn trông bộ dạng là đã cùng Nạp Lan Yên không chết không thôi rồi. Mình e rằng rất khó thu hắn làm đệ tử rồi. Hơn nữa tính cách của Tiêu Diễn cũng thực sự có mấy phần kiêu ngạo ngang ngược, không hợp khẩu vị của Diệp Thiên lắm. Muốn trở thành đệ tử của Diệp Thiên, không chỉ là tư chất đỉnh cấp Diệp Thiên liền nhất định sẽ thu. Ngưỡng cửa của Thái Huyền Tông cũng rất cao, ít nhất phải phù hợp với sự công nhận của Diệp Thiên xong, Diệp Thiên mới thu hắn làm đệ tử. Nhưng như vậy cũng tốt, hắn trước đó tu luyện Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết, liền phát hiện một loại bí pháp này là dùng trên người một số thiên mệnh chi tử, khí vận chi tử có đại khí vận. Đối phương khí vận càng cao, hiệu quả của bí pháp này cũng càng tốt. Một khi sử dụng xong, đến thời cơ thích hợp, chính là có thể mưu đoạt một số thuộc tính thiên phú và khí vận của khí vận chi tử kia. Chỉ là Diệp Thiên trước đó không tìm được người thích hợp để sử dụng bí pháp này mà thôi. Không bằng liền là lấy trên người Tiêu Diễn thí nghiệm một chút là được. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên cũng nhìn chằm chằm Tiêu Diễn, lộ ra mấy phần nụ cười ý vị. Hắn bây giờ thần thức và thực lực cấp đại đế, tự nhiên cũng nhìn ra rồi. Bí mật sau lưng Tiêu Diễn, đó chính là có linh hồn của một số cường giả hẳn là ẩn nấp trên người hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức phân hồn gần như sánh ngang cấp thánh nhân. E rằng đây chính là dược tổ linh hồn từng hấp thu đấu khí của hắn được nói đến trên bảng thuộc tính trước đó, sư phụ của Tiêu Diễn, cũng chính là lão gia gia trong nhẫn theo cách nói thông thường. Lão gia gia trong nhẫn sao? Quả nhiên lại là kịch bản nhảm chẳng kia. Diệp Thiên khẽ cười. Mà Tiêu Diễn thấy bị người ta ngắt lời màn ra vẻ của mình, quan trọng là người kia lại trông còn trẻ đẹp hơn mình, lại còn giọng điệu già dặn, nhất thời lửa giận bốc lên. Đại nộ nói, tên này lại tính là thứ gì, dám ngắt lời ta? Chẳng lẽ ngươi chính là chỗ dựa của Nạp Lan Yên sao? Ngươi là tình nhân của Nạp Lan Yên sao? Tiêu Diễn lúc này nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong mắt tràn đầy lửa giận vô tận. Phản phất như Diệp Thiên chính là người cướp đi vị hôn thê của hắn, hắn bây giờ coi như đã hiểu tại sao Nạp Lan Yên muốn từ hôn rồi, hóa ra là tìm một tên tiểu bạch kiểm còn đẹp trai hơn mình. Nghe thấy lời này, Nạp Lan Yên tự nhiên cũng đại nộ, cảm thấy Tiêu Diễn đang sỉ nhục sư tôn của mình. Tiêu Diễn chửi mình thì thôi, lại còn dám chửi sư phụ có ơn tái sinh với mình, đương nhiên khiến Nạp Lan Yên đại nộ. Tiêu Diễn, ngươi nói bậy bạ gì đó, người này là sư tôn của ta, ngươi nếu còn dám sỉ nhục sư tôn ta một câu, ta liền cùng ngươi sinh tử tương đấu. Tiêu Diễn nghe thấy lời này, tự nhiên là ha 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 cười lớn, mặt đầy khinh thường, cảm thấy Nạp Lan Yên đang nói đùa. Dù sao trong ước hẹn 3 năm 3 ngày trước, Nạp Lan Yên chính là trước mặt mấy vạn người của Vân Lam Tông, bị mình dễ dàng nghiền ép đánh bại. Đây là nỗi nhục lớn lao, khiến Nạp Lan Yên và Vân Lam Tông mất hết thể diện. Khoảng cách thực lực giữa hai người vô cùng lớn, hắn làm sao cũng không tin, chỉ trong 3 ngày, Nạp Lan Yên có thể vượt qua, căn bản không thể. Nhất thời hắn ngông cuồng cười lớn, ha 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 ha. Nạp Lan Yên, ngươi đang đùa sao? 3 ngày trước, ước hẹn 3 năm, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, bây giờ ngươi nói mình có thể đánh bại ta sao? Chuyện cười, vậy ta cho ngươi một lần, để ngươi thua một cách thống khoái, nếu ngươi thắng, lần quỳ xuống xin lỗi này coi như bỏ qua, nhưng nếu ngươi thua, không chỉ phải quỳ xuống xin lỗi, mà sau này cả đời phải làm nha hoàn rửa chân cho ta, ngươi thấy thế nào? Tiêu Diễn tiêu ngạo, nói, bộ dạng vô cùng tự tin. Mà Nạp Lan Yên lại mắt sáng lên, cảm thấy Tiêu Diễn nói đúng ý hắn, trước đây nàng đánh không lại Tiêu Diễn. Nhưng mấy ngày dưới sự bồi dưỡng của Diệp Thiên, lúc này đã khiến Nạp Lan Yên tràn đầy tự tin rồi, cảm thấy Tiêu Diễn nhất định không phải đối thủ của nàng. Vậy tốt, chúng ta lại chiến một lần nữa. Trận chiến này quyết định vận mệnh cuối cùng của ngươi và ta. Nạp Lan Yên nghiến răng nói. Đúng ý ta. Tiêu Diễn cũng ha 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 cười lớn. Một đôi mắt trên dưới đánh giá dung mạo vóc dáng xinh đẹp của Nạp Lan Yên, lộ vẻ hài lòng. Chương 26, thần thông khủng bố mạnh nhất của Tiêu Diễn, Phật Nộ Hỏa Liên. Chương 26, thần thông khủng bố mạnh nhất của Tiêu Diễn, Phật Nộ Hỏa Liên. Tuy rằng sau khi từ hôn, Tiêu Diễn không còn thích Nạp Lan Yên nữa, mà yêu một nữ tử khác trong gia tộc, biểu muội xa Tiêu Huyên Nhi. Nhưng không thể không nói, Nạp Lan Yên bất kể dung mạo hay vóc dáng, quả thực là đỉnh cấp, làm thị nữ quả thực là dư giả rồi. Diệp Thiên nghe thấy hai người lại lần nữa tỉ thí, cũng lộ vẻ hài lòng, hắn cũng biết, Tiêu Diễn là một khối tâm bệnh của Nạp Lan Yên. Về phần tỉ thí thắng bại, Diệp Thiên không lo lắng, dù sao hắn biết sau khi thức tỉnh Thiên Hoàn Thể, cộng thêm thử luyện tỏa yêu thắc kia, thực lực Nạp Lan Yên bây giờ đã kinh người rồi. Tiêu Diễn nhất định không phải đối thủ. Ngay lúc Tiêu Diễn tự tin tràn đầy, đột nhiên trong đầu, lão nhân dược tổ tàn hồn trong nhẫn kia cũng bắt đầu truyền âm. Giọng nói giàn mua vang lên, "Tiêu Diễn, đừng chủ quan, thiếu niên áo trắng này không đơn giản, tu vi của hắn ngay cả ta cũng không nhìn thấu, tuy rằng là dò xét sau khi ta bị thương, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản, e rằng người này ít nhất cũng là cao thủ tuyệt đỉnh cấp thánh nhân." "Thánh nhân? Làm sao có thể?" Tiêu Diễn trong lòng cũng chấn động. Dù sao thời đại này, thánh nhân không hiển, đại đế không xuất, thánh nhân đã là sức chiến đấu đỉnh cấp nhất đi lại nhân gian. Không ngờ, đột nhiên Nạp Lan Yên lại xuất hiện một vị sư phụ thánh nhân sao? Nhưng hắn ngược lại cũng không lo lắng. Dù sao chỉ trong 3 ngày, hắn cảm thấy, cho dù có sư phụ thánh nhân chỉ điểm, tu vi của Nạp Lan Yên cũng không thể vượt qua mình mới đúng, chỉ điểm tu luyện cũng cần thời gian. Hơn nữa, bí mật trên người mình càng khủng bố hơn, trong chiếc nhẫn năm đó hút khô tu vi của hắn lại có một tàn hồn. Người này không chỉ là đại sư luyện đan số 1 Trung Châu đại lục bắt đầu năm xưa, càng là một vị cường giả vô thượng từng đạt cấp chuẩn đế. Cho dù bị đồ đệ phản bội, kẻ thù trọng thương, nó chỉ còn lại tàn hồn trốn thoát, nhưng tàn hồn này vẫn miễn cưỡng có sức chiến đấu cấp thánh nhân, cộng thêm kinh nghiệm vô địch. Chính là sự chỉ điểm của người này, cộng thêm thiên phú luyện đan đỉnh cấp của Tiêu Viêm, mới có thể khiến hắn trong vòng 3 năm, từ một phế vật trở thành cao thủ đỉnh cấp dương thần cảnh. Chính là vị lão giả hiện đang truyền âm cho hắn này. Cho dù sư phụ của Nạp Lan Yên là thánh nhân, nhưng chỉ cần lão nhân dược tổ còn ở đây, hắn cũng rất tự tin. Mình ở thế bất bại. Vâng, sư tôn. Con biết rồi. Ánh mắt Tiêu Diễn nhìn về phía Diệp Thiên, cũng nhiều thêm mấy phần kiên kỵ và ấm lãnh. Rất nhanh, trên một lôi đài lớn nhất của chủ phong Vân Lam Tông, ngay lập tức trận đại chiến thứ hai giữa Tiêu Diễn và Nạp Lan Yên bắt đầu bùng nổ. Tự nhiên cũng lại lần nữa gây ra sự kinh ngạc và vây xem của mấy vạn đệ tử Vân Lan Tông, bọn họ đều không ai bảo ai điên cuồng chạy tới ngọn núi, vô cùng mong đợi kết quả của trận đại chiến lần này sẽ như thế nào. Tình huống gì? Nạp Lan Thánh Nữ lại muốn khai chiến với Tiêu Diễn kia rồi. Không phải đã chiến một lần rồi sao? Lần trước Nạp Lan Yên bị đánh tơi tả, đây là không phục còn đến à? Khoảng cách lớn như vậy, lại còn đến một lần nữa, thật là chuyện cười. Nạp Lan Yên này thật sự là đồ ngốc, đây không phải là hết lần này đến lần khác làm mất mặt bản tông môn sao? Trong miệng đông đảo đệ tử Vân Lan Tông bàn luận không ngừng, nhưng phần lớn là chế giễu Nạp Lan Yên. Dù sao người bình thường đều cảm thấy, lần trước khoảng cách lớn như vậy, lần này bất thua, 3 ngày có thể tu luyện thay đổi được gì chứ? Rất nhanh, dưới sự vây xem của vô số người, đệ tử trưởng lão, trận đại chiến thứ hai của hai người bùng nổ. Vốn dĩ đám người Vân Lan Tông đều cho rằng Nạp Lan Yên sẽ thất bại một chiều, dù sao thực lực lần trước chênh lệch quá lớn. Nhưng kết quả lần này lại là cũng ngoài dự đoán của mọi người. Tiêu Diễn vốn chiếm ưu thế tuyệt đối trong trận chiến trước, sau khi trận đại chiến lần này bùng nổ, liền trực tiếp bị Nạp Lan Yên áp đảo. Mỗi chiêu thức của Nạp Lan Yên đều mang theo Thiên Hoàng chi hỏa, không gì cản nổi, không vật nào ngăn được. Cho dù Huyền Trọng Xích vũ khí trong tay Tiêu Diễn bung lên bút bút, quét sạch phần lớn tiên hoàng hỏa diễm, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị dính một ít tiên hoàng hỏa diễm, thậm chí vì thế, cánh tay hắn đều bị đốt bắt đầu cháy đen, cũng khiến sắc mặt Tiêu Diễn đại biến. Hắn cũng sở hữu dị hỏa, một loại vật gọi là cốt linh lãnh hỏa, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Cái gọi là dị hỏa là một loại hỏa diễm đặc biệt trên đại lục bắt đầu, đều sinh ra giữa trời đất, thường được gọi là vạn hỏa chi tôn. Có lẽ là ngọn lửa mang theo trong tâm thiên thạch rơi xuống trời, cũng có lẽ là địa hỏa dung nham trong lòng núi lửa sâu thẳm, đủ được rèn luyện ngàn trăm năm. Những dị hỏa này uy lực so với hỏa diễm bình thường lớn hơn vô số, mà dị hỏa hắn sở hữu chính là một loại gọi là cốt linh lãnh hỏa, là hỏa diễm kỳ lạ kết hợp giữa cực hàn và cực nhiệt, duy chỉ có vào lúc nhật nguyệt giao thế mỗi trăm năm mới có thể gặp được ở nơi cực hàn và cực âm. Điều này đương nhiên không phải của Tiêu Diễn, là lão nhân dược tổ tàn hồn kia của hắn giao cho hắn. Vốn tưởng rằng mình sở hữu cốt linh lãnh hỏa đã rất nghịch thiên rồi, chỉ là không ngờ tới lúc này trong chiêu thức của Nạp Lan Yên đều mang theo ngọn lửa uy lực kinh người kia, không hề thua kém cốt linh lãnh hỏa chút nào. Nạp Lan Yên, ba ngày này ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại không chỉ là thực lực đột phá với tốc độ chóng mặt, cùng ta đạt tới mức độ dương thần cảnh cửu trọng thiên, lại còn sở hữu ngọn lửa uy lực khủng bố như vậy sao? Sắc mặt Tiêu Diễn đại biến, tràn đầy vẻ không thể tin được. Điều này không liên quan đến ngươi, dù sao hôm nay ngươi là chắc chắn bại rồi. Nạp Lan Yên cười lạnh nói, lại một trường đánh ra, mang theo thiên hoàng chi hỏa không gì cản nổi, diễm phân phệ lãng chạm. Tuy rằng dưới một kích toàn lực của Tiêu Diễn, trực tiếp liền đem thiên hoàng chi hỏa kia trực tiếp chia thành hai nửa, nhưng vẫn có ngọn lửa còn sót lại rơi vào trên ngực thân thể Tiêu Diễn, khiến hắn không nhịn được cắn răng đau đớn. Xem ra chỉ có thể sử dụng chiêu thức kia rồi. Phật nộ hỏa liên, thần thông. Tiêu Diễn lúc này đột nhiên gầm lên một tiếng, hai tay hắn bắt đầu từ từ di chuyển lên xuống, rõ ràng đang tập trung sức mạnh. Giữa hai tay hắn, một đoàn hỏa diễm màu trắng và màu tím trong nháy mắt bùng cháy, tiếp tục tích tụ năng lượng. Màu trắng kia chính là dị hỏa cốt linh lãnh hỏa, mà màu tím thì là một loại thú hỏa hắn nhận được từ hung thú. Theo sự điều khiển của hắn, hỏa diễm dần dần tiếp cận giao hỏa, một luồng năng lượng khủng bố đột nhiên bộc phát. Tiêu Viêm duy trì trạng thái này trong giây lát, sau đó hai lòng bàn tay mạnh mẽ hợp lại. Bùm! Tiếng nổ lớn của hai màu hỏa diễm va chạm, như sấm sét cuộn cuộn, từ lòng bàn tay phát, chấn động tứ phương. Im lặng ngắn ngủi, Tiêu Diễn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hai lòng bàn tay nặng nề vô cùng từ từ tách ra, giữa đó lóe lên ánh sáng rực rỡ màu xanh tím giao nhau. Một đóa hỏa liên màu xanh tím lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, bắt đầu xoay tròn, xuất hiện uy áp kinh người, tràn ngập khí tức hủy diệt vô biên, phảng phất như muốn hủy diệt trời đất. Đây chính là át chủ bài cuối cùng mà Tiêu Diễn trước đó khổ tâm nghiên cứu ra, thần thông Phật nộ hỏa liên. Thần thông này thì là thuộc về thần thông tự sáng tạo của hắn, thông qua nhiều loại hỏa diễm tương dung tạo ra sức phá hoại mạnh mẽ, uy lực hỏa liên thay đổi theo số lượng và uy lực mạnh yếu của hỏa diễm dung hợp, tiềm lực vô hạn, là át chủ bài cuối cùng của Tiêu Diễn. Đạt tới mức độ thánh giai thần thông, có thể nói khủng bố như vậy. Chương 27, Nạp Lan Yên chặn được Phật nộ hỏa liên. Dược lão nhân muốn ra tay. Chương 27, Nạp Lan Yên chặn được Phật nộ hỏa liên. Dược lão nhân muốn ra tay. Mà nhìn thấy cảnh tượng này, vô số trưởng lão đệ tử Vân Lan Tông đều hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì bọn họ cũng nhận ra chiêu này. Trước đó Tiêu Diễn giết lên Vân Lan Tông, chính là dựa vào chiêu thần thông này, trực tiếp chém giết một vị trưởng lão tông môn cùng là Dương Thần Cựu Trọng Thiên, thậm chí vượt cấp trọng thương thái thượng trưởng lão bản tông. Ngay lập tức, tất cả đệ tử Vân Lan Tông đều hoảng sợ, cảm thấy Nạp Lan Yên nhất định không đỡ nổi. Dù sao phải biết, chiêu này, ngay cả thái thượng trưởng lão bản tông, cường giả tuyệt thế tạo hóa cảnh, cũng không đỡ nổi, Nạp Lan Yên lại làm sao có thể đỡ nổi. Xong rồi, đây là tuyệt thế thần thông, Phật nộ hỏa liên. Trước đó, lão tổ bản tông, thái thượng trưởng lão mạnh nhất, Vân Thiên Sơn, chính là bị Tiêu Diễn chiêu này trọng thương, ngay cả tu sĩ tạo hóa cảnh cũng không chịu nổi. Ngay cả chiêu thức thái thượng trưởng lão cũng không đỡ nổi, Nạp Lan Yên cuối cùng phải bại rồi. Không thể không nói, Tiêu Diễn này quả thực là thiên tài tuyệt thế, đáng tiếc không phải đệ tử bản tông. Mọi người bàn luận không ngừng, đều đang lắc đầu. Cảm thấy dưới Phật nộ hỏa liên này, Nạp Lan Yên nhất định là chắc chắn bại rồi. Thậm chí sư tôn ban đầu của Nạp Lan Yên là Vân Thu Vận, đều lập tức tê liệt ngồi trên bạ tông môn. Bà cũng cảm thấy đồ đệ Nạp Lan Yên của mình lần này là thua chắc rồi. Xong rồi, Phật nộ hỏa liên này là pháp môn thần thông đỉnh cấp, không phải Yên Nhi có thể đỡ nổi. Ầm. Lúc này, hỏa liên màu trắng tím giao nhau như tên rời cung, mang theo tiếng xe gió, nhanh chóng bắn về phía Nạp Lan Yên. Trong nháy mắt nổ tung kinh thiên, thậm chí sóng xung kích làm méo mó không gian. Trưởng lão Vân Lan Tông nội vàng điều động chân khí ngưng kết tường phòng hộ, ngăn chặn tổn thương cho đệ tử bình thường. Ầm. Một tiếng nổ lớn, trung tâm vụ nổ hóa thành cơn bão hỗn loạn khủng bố. Tiêu Diễn lộ vẻ đắc ý, Nạp Lan Yên, cuối cùng ngươi cũng bại bởi ta, chiêu này của ta, không ai có thể đỡ nổi. Chiêu này của hắn là thần thông thánh cấp, vô cùng khủng bố, uy lực sánh ngang một số chiêu sát thủ trong đế kinh, Nạp Lan Yên chẳng qua cùng cảnh giới với mình, không thể đỡ nổi. Nhưng rất nhanh, khi sóng xung kích tan đi, cảnh tượng trước mắt lại khiến đồng tử Tiêu Diễn đột nhiên co lại, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì trung tâm vụ nổ kia lại là Nạp Lan Yên biến mất, thay vào đó là một bộ dạng như cái kén lửa khổng lồ, lại xung quanh vô số dị hỏa tàn phá, lại đều bị cái kén lửa kia hấp thu vào trong. Cho đến khi tất cả hỏa diễm bị hấp thu, bụp, trực tiếp kén lửa nổ tung ra, thân hình thon dài xinh đẹp của Nạp Lan Yên trực tiếp xài bước từ trong đó ra, đi về phía Tiêu Diễn. Nàng lại là không hề hơn gì, thậm chí càng khủng bố hơn là, lại là khí thế Nạp Lan Yên lúc này càng khủng bố hơn, rõ ràng tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh. Tiêu Diễn, ta vẫn phải cảm ơn ngươi, giúp ta đột phá tạo hóa cảnh. Nạp Lan Yên cười chế nhạo, điều này làm sao có thể? Còn lợi dụng hỏa liên của ta để tu luyện. Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Diễn cũng hoàn toàn kinh ngạc, mặt đầy không thể tin được, của mình đó chính là dị hỏa, lại bị Nạp Lan Yên hấp thu rồi. Mà Diệp Thiên nhìn cảnh tượng này, tự nhiên trong lòng không chút gợn sóng xuất hiện. Phải biết, Nạp Lan Yên kia chính là trong cơ thể có tiên hoàng chi hồn, có thể dục hỏa chủ sinh, mà lại đối với Nạp Lan Yên dùng Phật nộ hỏa liên, tự nhiên là giống như ông tuổi đi cứu hỏa, căn bản vô dụng. Về phần đám người Vân Lan Tiên Tông, bất kể là đệ tử hay trưởng lão, tự nhiên đều sợ ngây người. Ngay cả dư chấn sóng xung kích bọn họ cũng phải toàn lực chống cự mới đỡ được. Kết quả, lại là Nạp Lan Yên không chỉ là dễ dàng đỡ được, thậm chí ngược lại còn nhân cơ hội đột phá. Rốt cuộc là tình huống gì? Nạp Lan Thánh Nữ lại dễ dàng đỡ được Phật nộ hỏa liên. Khí thế này, lại đột phá rồi. Đây là khí tức tạo hóa cảnh. Chẳng lẽ bản tông xuất hiện vị cường giả tuyệt thế thứ hai của đại cảnh siêu thoát sao? Đáng tiếc, trước đó bản tông đã trục xuất Nạp Lan Thánh Nữ khỏi tông môn, đây là bỏ lỡ một thiên tài tuyệt thế rồi. Ai ngờ được, trong vòng 3 ngày, Nạp Lan Thánh Nữ nghịch tập Tiêu Diễn ma đầu này rồi. Nghe nói, Nạp Lan Thánh Nữ mới bái một sư phụ nàng là cao thủ cỡ nào? Lại có thể trong 3 ngày khiến thực lực Nạp Lan Thánh Nữ tăng lên như vậy. Lúc này, tất cả đệ tử Vân Lan Tông đều kinh ngạc đến ngây người, đều hoàn toàn chết lặng rồi. Vân Thu Vận thì lộ vẻ mừng như điên, nhưng thoáng chốc lại thất vọng. Tiên Nhi thật lợi hại, đáng tiếc nàng đã nhận sư phụ khác, không còn là đệ tử Vân Lan Tiên Tông của ta nữa rồi. Mà Tiêu Diễn càng là lâu lâu trực tiếp, ngây người, tam quan đều sắp sụp đổ rồi. Bốn hắn đều cảm thấy Phật nộ hỏa liên của hắn là tồn tại vô địch, không ai có thể đỡ nổi, không ngờ có người có thể đỡ được, lại còn đột phá. Tiêu Diễn, chết đi cho ta! Thiên Hoàng Niết Hỏa Trưởng. Ngay lập tức, lúc này Nạp Lan Yên trực tiếp thi triển ra tạo hóa chi thuật. Cái gọi là tạo hóa chi thuật chính là đạo thuật duy trì tu sĩ tạo hóa cảnh mới có thể thi triển, có thể hoàn toàn điều động sức mạnh thiên địa linh khí, uy lực vượt xa đạo thuật bình thường. Đây là bí thuật ghi lại trong Tiên Hoàng Đạo Kinh, uy lực tiến bảo. Nàng một trường đánh ra, lập tức hỏa diễm chân khí nóng rực vô tận, phản phất như biển cả tàn phá gào thét ra, hóa thành một con hỏa phượng hoàng giang cánh bay lượn, lao về phía Tiêu Diễn. Tiêu Diễn cũng không cam lòng yếu thế, thúc động cốt linh lãnh hỏa. Cốt linh lãnh hỏa. Ngay lập tức, dị hỏa màu trắng vô biên hóa thành đại dương liền lao về phía hỏa phượng hoàng kia. Nhưng căn bản vô dụng, trong đối đầu, hỏa phượng hoàng liền xé rách biển lửa màu trắng, hung hăng đánh vào thân thể Tiêu Diễn. Bụp. Tiêu Diễn hét thảm một tiếng, miệng phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp lập tức liền bắt đầu rơi xuống phía dưới. Hắn rõ ràng cũng cảm nhận được mình bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều dường như đang bị viêm dương nóng rực không ngừng thiêu đốt vậy, đau đớn không thôi. Hắn cũng biết, mình không thể là đối thủ của Nạp Lan Yên tạo hóa cảnh rồi, duy chỉ có mượn sự trợ giúp của sư tôn trong nhẫn của hắn mới có cơ hội chiến thắng. Ngay lập tức hắn liền liên lạc với Tàn Hồn Dược lão nhân trong nhẫn. "Sư tôn, mau chóng ra tay giúp ta, nàng đột phá rồi, ta không phải đối thủ. Người nếu không ra tay, ta là chắc chắn chết rồi." Dược lão nhân im lặng giây lát, nói, "Chỉ là ta kiêng kỵ sư tôn của nàng, nếu là hai tiểu bối các ngươi chiến đấu, sư tôn của Nạp Lan Yên e rằng vẫn sẽ nể mặt, không đích thân độc thủ. Nhưng nếu ta nhúng tay vào trận chiến của Nạp Lan Yên, e rằng sư tôn của Nạp Lan Yên kia là nhất định sẽ nhúng tay rồi, người này sâu không lường được, e cũng là tồn tại cấp thánh nhân." Tiêu Diễn là sốt ruột không thôi, "Sư phụ, lửa sắp cháy đến lông mày rồi. Người còn nói lời này sao? Không kịp nữa rồi. Người lại không ra tay, ta đều sắp toi mạng rồi, mau ra tay đi." "Được rồi, ta lại giúp ngươi một lần nữa." Dược tổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Dù sao ban đầu, ông ta hút nhiều linh khí của Tiêu Diễn như vậy, mặt mũi cũng không qua được. "Ngươi yên tâm, ta sẽ ra tay, ngươi thả lỏng tâm thần, ta điều khiển thân thể ngươi là được." "Vâng, sư tôn." Tiêu Diễn mặt đầy hưng phấn, hắn đương nhiên biết sư tôn của mình lợi hại đến mức nào, mà Dược lão nhân cũng tự tin không thôi. Phải biết, tuy rằng bây giờ ông ta cũng chỉ đại khái bằng sức chiến đấu của thánh nhân bình thường mà thôi, nhưng đó dù sao cũng là cường giả tuyệt thế từng đạt đến cảnh giới chuẩn đế đỉnh cao, lại còn là đệ nhất luyện đan sư Trung Châu. Kinh nghiệm chiến đấu và sự nắm bắt trận đấu, căn bản không phải thánh nhân bình thường có thể so sánh được. Chương 28, giết chết Dược lão nhân, thưởng phân quyết. Chương 28, giết chết Dược lão nhân, thưởng phân quyết. Ầm. Ngay lập tức, Tiêu Diễn nhắm mắt lại mở ra lần nữa. Khí chất của hắn đã đột nhiên thay đổi. Đôi mắt vốn kiêu ngạo bất tuân lúc này lại tràn đầy vẻ tang thương vô tận, dường như đã trải qua vô số chuyện và trải qua vô số năm tháng. Sau đó, hắn lập tức liền hồi phục đỉnh phong, xông thẳng lên trời, bay đến trước mặt Nạp Lan Yên, lúc này toàn thân khí chất của hắn đều mang theo một luồng khí thế khống chế toàn cục, ung dung tự tại. Chỉ có thể nói, quá khủng bố. Đây chính là cảm giác gáp bức của cường giả chuẩn đế năm xưa. Ngay cả Nạp Lan Yên cũng phát hiện có gì đó không đúng. Sau khi thức tỉnh Thiên Hoàng Tàn Hồn, nàng đối với cảm ngộ linh hồn liền vô cùng mẹ bén. Nàng rõ ràng cảm nhận được, tuy rằng vẫn là thân thể ban đầu, nhưng linh hồn thân thể Tiêu Diễn dường như đã thay đổi. "Không đúng, ngươi không phải Tiêu Diễn, ngươi rốt cuộc là ai?" Tiêu Diễn hay nói cách khác, Dược lão nhân cũng cười lạnh, "Ta là ai?" Tiểu cô nương ngươi ngược lại có chút mắt nhìn, "Nhưng vô dụng rồi, hôm nay ngươi chắc chắn tử vong rồi." Vừa nói, Dược lão nhân vừa cười lạnh tiến lên, nói khoác không biết ngượng. Nạp Lan Yên đại nộ, liền muốn lại lần nữa ra tay, lại phát hiện uy áp khủng bố giáng xuống, lại là chỉ riêng uy áp đã khiến thân thể nàng cứng đờ, không thể động đậy. "Ngươi lại là thánh nhân?" Mắt đẹp của Nạp Lan Yên lộ ra mấy phần kinh hãi. Trước đó Diệp Thiên đã nhắc nhở nàng trong cơ thể Tiêu Diễn có tàn hồn rồi, nhưng nàng làm sao cũng không ngờ được, lại là một vị cường giả thánh nhân trong truyền thuyết sao? "Chết đi." Dược lão nhân không nhiều lời, trực tiếp điều khiển thân thể tiêu diễn đến gần, một chưởng đánh tới, muốn chém giết Nạp Lan Yên. Nhưng đột nhiên một luồng uy áp càng khủng bố hơn giáng xuống, trực tiếp hóa giải uy áp của ông ta, khiến Nạp Lan Yên trực tiếp vội vàng chạy thoát. Mà Diệp Thiên cũng lập tức giáng lâm trước mặt nàng, thậm chí không có động tác gì, cương khí như núi đổ biển gầm kia liền tan biến khi đến gần thân thể hắn. Dược lão nhân nhất thời biến sắc, rõ ràng nam tử trước mắt rất khủng bố, thực lực e rằng còn trên cả ông ta. Nhưng ông ta ngược lại cũng không chút hoảng loạn, dù sao đỉnh phong ông ta chính là cường giả cảnh giới chuẩn đế. Sư tôn của Nạp Lan Yên, ngươi quả nhiên vẫn ra tay rồi. Hừ hừ, lão già nhà ngươi, lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không cần chút thể diện nào, ta tự nhiên phải ra tay rồi. Diệp Thiên nhìn Tiêu Diễn trước mặt cười lạnh nói. Hắn cũng biết, vẻ tang thương trong mắt đối phương, và cảm giác khống chế mọi thứ trong chiến đấu không phải là Tiêu Viêm ban đầu có thể có. Rõ ràng là tàn hồn trong nhẫn của hắn, dược lao nhân ra tay rồi. Vậy cũng tốt, cứ để ta xem, rốt cuộc là sư tôn của Nạp Lan Yên ngươi, hay là sư tôn của Tiêu Diễn ta đây lợi hại hơn. Dược lao nhân, cũng không nhiều lời, trực tiếp ngang nhiên ra tay rồi. Ông ta đồng dạng thi triển ra cốt linh lãnh hỏa, nhưng lần này là dung hợp ba loại hỏa diễm, tuy chỉ có một loại dị hỏa, nhưng uy lực tăng thêm một bước. Hỏa liên kia, tuy rằng tinh xảo nhỏ bé, nhưng trong đó lại ẩn chứa uy áp hủy thiên diệt địa, rõ ràng uy lực vô cùng vô tận. Chuyện cười, mua dịu qua mắt tợ. Diệp Thiên chỉ cười lạnh, tùy tay vung lên. Hỏa liên kia lại là tan biến trên không trung, đồng thời lại lần nữa giải phóng thêm một tia uy áp, nhất thời uy áp khủng bố cấp chuẩn đế, nghiền ép về phía Dược lão nhân. Làm sao có thể? Dược lão nhân nhất thời sợ tè ra quần. Ông ta cũng từng là chuẩn đế, tự nhiên nhìn ra cấp bậc uy áp của Diệp Thiên. Bây giờ tàn hồn của ông ta, làm sao có thể là đối thủ của chuẩn đế? Không ngờ, thời đại thánh nhân đều là đỉnh phong này, ta lại gặp phải chuẩn đế. Ta sao lại xui xẻo như vậy? Chết tiệt, chạy mau. Dược lão nhân đều sắp sợ tè ra quần rồi. Trực tiếp một xoay người liền bắt đầu chạy trốn. Nhưng làm sao có thể rời đi được, mới bay ra ngoài không bao xa. Liền dưới uy áp của Diệp Thiên tốc độ giảm mạnh, suýt nữa rơi xuống mặt đất. Bây giờ mới muốn chạy trốn sao? Đây chính là một rồi. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, tay vung lên, ngay lập tức, một đạo xoáy nước hỗn độn đen kịt khổng lồ liền xuất hiện trên bầu trời chỗ Tiêu Viêm bị Dược lão nhân phụ thể. Sau đó lực hút khủng bố từ trong xoáy nước kia tỏa ra, đây là nhắm vào tàn hồn. A, ta không cam tâm. Ta là cường giả chuẩn đế đỉnh cấp năm xưa, ta là đệ nhất luyện đan sư Trung Châu, ta còn phải tiếp tục đi báo thù, giết tên đồ đệ bất hiếu kia của ta, diệt hồn điện. Ta còn không thể chết lúc này. Đừng giết ta. Miệng Dược lão nhân không ngừng phát ra âm thanh không cam lòng. Nhưng vô dụng rồi, chiêu này của Diệp Thiên là chuyên môn nhắm vào linh hồn thể, trực tiếp lập tức tàn hồn của ông ta liền bị hút vào bên trong xoáy nước đen kịt. Trong đó phát ra tiếng răng rắc, hồn thể của ông ta liền bị hoàn toàn nghiền nát hấp thu. Sau đó xoáy nước kia một cái ở no biến mất. Diệp Thiên cũng rõ ràng cảm giác, linh hồn của mình tăng thêm một bước, mắt sáng lên. Không hổ là đệ nhất luyện đan sư Trung Châu đỉnh cấp, linh hồn của luyện đan sư quả thực tinh túy, lại là mang đến cho linh hồn ta một số lợi ích tăng lên. Cũng chả trách ta nghe nói, hồn điện trong truyền thuyết kia chuyên môn thích bắt luyện đan sư, linh hồn của họ quả thực vượt qua tu sĩ bình thường. Diệp Thiên rất hài lòng. Về phần Tiêu Diễn kia, hắn còn chưa định giết, bởi vì hắn lúc này định thí nghiệm hỗn độn chủng ma pháp. Công dụng của pháp này cũng rất đơn giản, chính là đối với một người làm đỉnh lô gieo xuống hỗn độn ma chủng. Người gieo ma dựa vào sức mạnh tâm linh gieo ma chủng vào một đỉnh lô sống, đỉnh lô một khi đạo công đại thành. Người gieo ma dựa vào lúc đỉnh lô có sơ hở tâm linh, khiến đỉnh lô bị động tấn công, chiếm đoạt ma chủng, tu vi và khí vận, tất cả mọi thứ. Trong quá trình này, đỉnh lô do mất đi đạo tâm, dưới tác dụng của ma khí hủy diệt tính của ma chủng, đỉnh lô sẽ tinh khô huyết kiệt mà chết. Đương nhiên, tiền đề là người gieo ma phải là người có linh hồn cao hơn nhiều so với đỉnh lô mới được. Không bằng cứ dùng hỗn độn chủng ma pháp, gieo ma chủng trên thân thể Tiêu Diễn, sau này liền có thể đoạt lấy khí vận của hắn rồi. Diệp Thiên đang nghĩ, cũng lại lần nữa có tiếng nhắc nhở xuất hiện. Đinh, chúc mừng ngươi giết chết ngoại quải dược lao nhân của khí vận chi tử Tiêu Diễn, giảm mạnh 10.000 điểm khí vận của khí vận chi tử Tiêu Diễn, thưởng ngươi khí vận tăng lên, cường độ linh hồn tăng mạnh. Thưởng ngươi, Đế Kinh, Phần Quyết. Phần Quyết thuộc Đế Kinh, nhưng uy lực ban đầu là không khác gì công pháp hoàng giai, cần không ngừng thôn phệ dị hỏa để tiến hóa tăng lên, hấp thu càng nhiều dị hỏa, liền có thể tiến hóa đến càng thêm khủng bố và mạnh mẽ. Thường Phân Quyết, cường độ linh hồn tăng mạnh. Diệp Tiên sau khi nghe thấy điều này, tự nhiên đại hỉ, quả nhiên phát hiện linh hồn của mình được tăng thêm một bước, ngay cả phạm vi thần thức cũng mở rộng. Như vậy, tự nhiên cũng khiến Diệp Tiên khá vui mừng, dù sao, hỗn độn chủng ma pháp cần chính là cường độ linh hồn của người đủ mạnh. Về phần Phân Quyết, đó lại càng không tệ rồi. Tuy rằng uy lực ban đầu tương đối yếu ớt, nhưng chỉ cần có thể không ngừng hấp thu dị hỏa tiến hóa, đại diện cho nó có khả năng vô hạn. Theo Dược lão nhân bị chém giết, trong mắt Tiêu Diễn vẻ tang thương biến mất, hồi phục thanh minh, cũng lấy lại quyền kiểm soát thân thể. Hắn lúc này cũng sắc mặt trắng bệnh đại biến, mặt đầy kinh hãi nhìn Diệp Tiên trước mặt. Đây là tình huống gì? Chương 29, Tiêu Diễn phẫn nộ và kế hoạch báo thù. Chương 29, Tiêu Diễn phẫn nộ và kế hoạch báo thù. Lúc này, biết là Diệp Tiên giết sư tôn của mình, Tiêu Diễn tự nhiên lập tức cũng nổi giận. Gầm lên, đồ chết tiệt nhà ngươi, giết sư tôn của ta, ta muốn giết ngươi. Nhưng còn chưa đến gần, liền bị Diệp Thiên một trường hóa ra bàn tay linh khí đánh bay. Sau đó, hắn điểm một cái vào Tiêu Diễn, lập tức một viên hỗn độn ma trùng vô hình trong suốt, lập tức liền bay ra, rót vào bên trong thân thể Tiêu Diễn. Mà hắn không hề phát hiện điều gì khác thường, chỉ cảm thấy cơ thể mình bỗng nhiên run rẩy một cái mà thôi. Tiêu Diễn bị đánh nôn ra máu lúc này mới từ cơn thịnh nộ hồi phục, phản ứng lại, ngay cả sư tôn cấp thánh nhân cũng không phải đối thủ của Diệp Tiên, đừng nói là mình. Giữ được núi xanh, không sợ thiếu củi đốt, vẫn nên chạy trốn trước. Tiêu Diễn lập tức xoay người liền muốn chạy trốn. Muốn đi, tiểu bối, đem dị hỏa của ngươi để lại, ta không giết tiểu bối, chỉ cần để lại cốt linh lánh hỏa kia, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Diệp Tiên nhàn nhạt nói. Tiêu Diễn nghe thấy lời này, trên mặt lộ vẻ đau lòng, dù sao đây chính là dị hỏa vô cùng quý giá trên đại lục bắt đầu rồi, càng không cần nói, là thứ duy nhất sư tôn của hắn để lại cho hắn. Hắn đương nhiên cũng không muốn đưa cho Diệp Tiên, nhưng cũng biết, nếu không đạ, hắn cũng chỉ có đường chết mà thôi. Bất đắc dĩ hắn thở dài, cũng chỉ có thể trực tiếp một tay bung lên, đem cốt linh lánh hỏa kia ném ra ngoài. Tiên bối, hy vọng ngài nói lời giữ lời. Cốt linh lánh hỏa hóa thành một đạo bạch viêm vèo một cái bay ra ngoài, cuối cùng liền rơi vào trong tay Diệp Tiên. Diệp Tiên liếc nhìn một cái, cũng liền thu lại rồi, chuẩn bị đem vật này đi luyện hóa tăng cường phân quyết. Hắn quả thực giữ lời hứa, không ra tay nữa, dù sao Tiêu Diễn đã bị hắn lặng lẽ gieo xuống hỗn độn ma chủng, sau này Tiêu Diễn càng tu luyện, càng mạnh mẽ, cũng chẳng qua là làm áo cưới cho hắn mà thôi. Hắn cũng không lo lắng bị người khác nhìn ra giải trừ hỗn độn ma chủng này, dù sao đây chính là bí pháp do công pháp tiên giai để lại, tuyệt đối là pháp môn không ai có thể phá giải. Mà Nạp Lan Yên ở bên cạnh nhìn thấy sư tôn lại dễ dàng thả Tiêu Diễn đi, cũng không nhịn được lộ ra mấy phần kinh ngạc nói: "Sư tôn, đây là vì sao?" Tiêu Diễn tuy rằng sư phụ của hắn bị sư tôn giết rồi, nhưng bản thân hắn cũng là thiên tài. Lúc này thả đi, tại sao không trực tiếp giết hắn, để nổ cỏ tận gốc? Diệp Thiên chỉ nhàn nhạt cười, "Đồ nhi yên tâm thôi, mọi việc sư tôn làm đều có kế hoạch, mặc cho Tiêu Diễn này sau này cố gắng thế nào, liền cũng như Tôn Ngộ Không vậy không thể thoát khỏi lòng bàn tay sư phụ. Thậm chí ngược lại còn trở thành áo cưới của sư tôn, sau này ngươi cứ xem tiếp, sau này sẽ biết tất cả." Nạp Lan Yên cũng ngoan ngoãn gật đầu nói, "Vâng, sư tôn, con hiểu rồi." Nàng cũng biết, sư tôn của mình làm như vậy, nhất định là có nguyên do, cũng không nói thêm gì nữa. Mà bên kia, Tiêu Diễn cũng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng bay đi mấy trăm dặm, mới kiệt sức. Dưới tình trạng linh khí cạn kiệt dừng lại. Nhìn về phía sau, Diệp Thiên không đuổi theo, mới khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trên mặt hắn vẫn còn một trận sợ hãi, bóng ma tâm lý Diệp Thiên mang lại cho hắn thật sự rất lớn. Hắn làm sao cũng không ngờ được, sư tôn của mình vốn luôn toàn năng, lại trong nháy mắt liền bị Diệp Thiên giết chết. May mà người này cũng thực sự quá tự đại rồi, lại nói gì không giết văn bối, trực tiếp lại dễ dàng như vậy liền thả hắn đi. Đây tuyệt đối sẽ trở thành chuyện khiến người này hối hận cả đời. Tiêu Diễn lập tức cười lạnh, ra vẻ, lại vì cái gọi là không giết văn bối, liền dễ dàng thả ta đi như vậy sao? Người này chẳng lẽ không biết, thả hổ về rừng, hậu họa vô cùng sao? Hóa ra tu vi cao thầm, thực ra chỉ là một tên ngốc mà thôi. Tên ngốc như vậy, cho dù tu vi cao, cũng không đáng một cười thôi. Tiêu Diễn ha 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 cười như điên, mừng rỡ vì mình thoát chết sau thai kiếp. Sau đó trong mắt hắn cũng nhất thời liền lóe lên ánh sáng vô cùng hùng khủng bố. Diệp Thiên nhớ kỹ cho ta, người giết sư tôn của ta, còn thu Nạp Lan Yên làm đồ đệ, mối thù này ta nhất định sẽ báo. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, đợi đến lúc âm dương nghịch chuyển, ta nhất định sẽ dùng ma huyết của ta nhuộm trời xanh. Đến lúc đó ta không chỉ muốn giết ngươi và Nạp Lan Yên, mà còn muốn đem cái gọi là Thái Huyền Tông rác rưởi kia của ngươi cùng nhau triệt để diệt. Tiêu Diễn lúc này trong mắt tràn đầy hận ý, vốn hắn chính là đã nghiền ép Nạp Lan Yên rồi, lại làm sao cũng không ngờ được, đột nhiên xuất hiện một Diệp Thiên. Thực sự khiến Tiêu Diễn hận đến cực điểm, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao, hắn cũng hiểu, Diệp Thiên có thể giết chết sư phụ cấp thánh nhân của mình, e rằng ít nhất cũng là cường giả cấp chuẩn đế mới đúng. Ta thấy, người này hẳn là cường giả chuẩn đế mới đúng. Nhưng ta phải làm thế nào mới có thể nghị tập, giết hắn đây? Đúng rồi, Huyên Nhi có lẽ có thể giúp ta. Tiêu Diễn đột nhiên mắt sáng lên, dường như nghĩ đến điều gì. Đúng vậy, chính là biểu muội xa ở Tiêu gia, Thanh Mai Trúc Mã Tiêu Huyên Nhi. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên ở Tiêu gia, có thể nói quan hệ cứ tốt, thậm chí Tiêu Diễn lúc nhỏ còn lén dùng tay mát xa ôn dưỡng cơ thể cho nàng, lấy được thiện cảm của đối phương. Vì thế Tiêu Huyên Nhi cũng vô cùng sùng bái hắn, cho dù lúc Tiêu Diễn là phế vật, đối phương đều không rời không bỏ hắn. Nhất là sau này, sư tôn của hắn nhìn ra thân phận của Tiêu Huyên Nhi, không đơn giản, là hậu duệ của một trường sinh thế gia cực kỳ thần bí mạnh mẽ nào đó ở Trung Châu, là đến Tiêu gia có mưu đồ khác. Sau khi nói cho Tiêu Diễn biết, Tiêu Diễn càng đại hỉ, bắt đầu liền điên cuồng lấy lòng theo đuổi Tiêu Huyên Nhi, hiện tại đã chiếm được trái tim của Tiêu Huyên Nhi. Bởi vì biết thân phận Tiêu Huyên Nhi là đích nữ trưởng sinh thế gia, lúc này Tiêu Diễn cũng lập tức nghĩ đến, hiện tại có lẽ hắn có thể tìm Tiêu Huyên Nhi làm trợ lực. Ngay lập tức, trong mắt Tiêu Diễn cũng có tinh quang lướt qua. Năm xưa Tiêu gia ta tuy huy hoàng, nhưng hiện tại sớm đã xa suốt rồi. Nếu ta muốn báo thù Diệp Thiên kia, cũng chỉ có thể mượn thế lực gia tộc sau lưng Tiêu Huyên Nhi. Nhưng Tiêu Huyên Nhi muội muội tuy thích ta, nhất định là bằng lòng giúp ta, nhưng ta vẫn phải giả đáng thương nhiều hơn, làm tốt chuẩn bị vẹn toàn mới tốt. Tiêu Diễn nghĩ như vậy, cũng lập tức một trường hung hăng đánh vào ngực mình, đột nhiên là dùng hết sức lực, liền có thể thấy sự tàn nhẫn của hắn. Ngực hắn lập tức cũng lom xuống, miệng càng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả tóc cũng một bộ bù xù, trông vô cùng thê thảm. Cũng gần được rồi, đến lúc đi tìm Huyên Nhi rồi. Tiêu Diễn âm thầm nghĩ. Ngay lập tức, cũng động thân rồi, hóa thành một đạo thật quang, hướng về phía thành Vũ Thản của đại sở hoàng triều mà đi. Thành Vũ Thản, bên trong Tiêu gia. Tiêu Huyên Nhi cũng vào lúc này mặt đầy vẻ lo lắng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong tay nắm chặt một miếng ngọc bội ca ca để lại cho mình, lòng đầy đều là tâm niệm về Tiêu Diễn ca ca của mình.